Chương 23, ngươi không biết ta biết ngươi biết ngươi. Hậu Chiêu hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vào thời khắc này hắn chân chính ý thức được tại sao Hoàng Chi Hiên được gọi là Tà Vương. Không phải là tà ác, là tà đạo. Thích lừa gạt giễu cợt địch nhân, lấy xảo trá thủ đoạn, dùng nhỏ nhất lực lượng giết chết địch nhân tà đạo chi vương. Lúc này, tại chỗ nhân cũng đều nín thở, không thể tin nhìn một màn trước mắt này, Hậu Chiêu ngược lại bị cái này vừa mới xuất hiện nhân một tay xuyên thủng. Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Hậu Chiêu nhưng là trung ương thần hoàng lão quân địa thần sứ, có thể so với chân chính thần tiên cường giả, như thế nào có thể có dạng bị giết chết? Tuyệt đối không thể nào. Đồng thời, bọn hắn cũng đều chú ý tới cái này giết chết Hậu Chiêu nhân. Đầu đội ám kim quan miệng, người khoát trường bảo màu đỏ ngỏm, vũ quan tuấn tú, con người xích hồng, hơn 20 tuổi bộ dáng, trong tóc đen kẹp chỉ bạc, hai tấn đã là trắng như tuyết. Ánh mắt vắng lặng, ánh mắt hài hước, phản phất là đùa cợt đến tại chỗ mỗi một người. Chính là Trung Hằng ở Ma Môn hóa thân một trong. Tà Vương, Hoàng Chi Hiên, tại sao giết ta? Hậu Chiêu thổ một búng máu, trầm giọng nói, ta chưa bao giờ trêu chọc qua Ma Môn, cũng chưa từng nhằm vào qua Ma Môn luyện khí sĩ, thần bên trên cũng cùng Ma Môn không có mâu thuẫn. Cái này còn cần hỏi? Hoàng Chi Hiên hóa thân trạng thái Trung Hằng cười lạnh, nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa rồi muốn giết ta, ta đây liền giết ngươi, đây là chuyện đương nhiên sự tình, ngươi còn có gì ngôn gì? Có. Hậu Chiêu con mắt đông nhiên nheo lại, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo, giọng rất lạnh, đạo, Hoàng Chi Hiên, ngươi sẽ không thật sự cho rằng xuyên thủng lòng ta miệng, nắm được tim ta, là có thể đem ta giết chết chứ? Lời còn chưa dứt, Hậu Chiêu này là bị xuyên thủng rồi ngực thân thể, lúc này liền hóa thành một đôi hoàng thổ, tán loạn trên mặt đất. Cùng lúc đó, ở Kim Dương Quốc Tân Vương Kính Trần Sa bên người, một cái hoàn hảo không chút tổn hại Hậu Chiêu, ở dưới lòng đất chậm rãi nâng lên, căn bản cũng không có một chút bị thương dáng vẻ. Thế nào, có phải hay không thật bất ngờ? Hậu Chiêu có chút ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Hoàng Chi Hiên, trầm giọng nói, vốn là ta chỉ là muốn trấn áp ngươi, tiến hành giáo hóa, khuyên ngươi hướng thiện. Có thể ngươi đã ma đầu kia sát ý sâu nặng, không có thuốc chữa, vậy thì ứng đem ngươi hoàn toàn lao tiêu, thiên địa này mới có thể nhiều mấy phần an bình. Ha 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 ha. Hoàng Chi Hiên hóa thân trạng thái Trung Hằng nở nụ cười, giống như là nhìn kẻ ngu như thế nhìn Hậu Chiêu, giả bộ mặt đầy giễu cợt dáng vẻ, đạo, ta có thể giết ngươi một lần, dĩ nhiên là có thể giết lần thứ hai, bây giờ ta liền đi qua đánh chết ngươi. Vừa nói, Hoàng Chi Hiên liền muốn dậm chân tiến lên đem Hậu Chiêu cho đánh chết, nhưng trên thực tế trong tay lại đang thi triển pháp thuật, phải đem Hậu Chiêu cách không nguyền rủa giết. Kim Dương Quốc trong đô thành Ma Môn pháp thuật không có hiệu quả. Có thể vừa lúc đó, thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên, cuối cùng từ mới vừa rồi vẫn yên lặng không nói, chẳng hề nói một câu Kim Dương Quốc Tân Vương Kính Trần Sa. Hoàng Chi Hiên thi triển pháp thuật động tác chợt đình trệ. Hắn cảm giác chung quanh thiên địa pháp lý xuất hiện biến hóa lớn, đông đảo Ma Môn pháp thuật thi triển sở tuân theo pháp tắc quy luật, giống như là bị kỳ dị nào đó lực lượng che giấu tựa như, hoàn toàn không cảm ứng được rồi. Đây là nhân đạo khí vận áp chế siêu phàm lực lượng, nay Kính Trần Sa mới vừa đăng cơ, lại liền nắm giữ loại trình độ này số mệnh chi lực. Hoàng Chi Hiên trạng thái Trung Hằng nhìn vị này Kim Dương Quốc Tân Vương liếc mắt, cười nói, có chút ý tứ. Kính Trần Sa bị Hoàng Chi Hiên ánh mắt nhìn một cái, tâm lý không khỏi có chút bối rối. Mới vừa rồi hắn sau khi thấy được chiêu gặp nạn, tự lấy Kim Dương Quốc Quân Vương thân phận bị cách điều động toàn bộ Kim Dương Quốc nhân đạo khí vận, cùng tự thân vương giả khí vận kết hợp với nhau, cưỡng ép đối với Kim Dương Quốc trong đô thành pháp lý quy tắc tiến hành bận bẹo cùng che giấu. Thực hiện Kim Dương Quốc trong đô thành Ma Môn pháp thuật không có hiệu quả. Mọi người đều biết, vị này Tả Vương am hiểu nhất liền là quỷ dị mà cường đại Ma Môn pháp thuật, trong đó có không ít còn là chính bản thân hắn nghiên cứu ra được. Lúc này Kính Trần Sa bỗng nhiên đối với Ma Môn pháp thuật tiến hành không có hiệu quả biến hóa. Đây cơ hồ giống như là phong bế Tà Vương phần lớn chiến đấu thủ đoạn, nhất định là khiến Tà Vương thực lực giảm xuống đến cực độ đáng thương trình độ. Nhưng là Kính Trần Sa hay lại là không khỏi có một loại cảm giác bất an thấy, hắn nhìn về phía sau người chiều, đạo, đại tế ti, này Tà Vương tựa hồ cũng không hoảng hốt. Mặc dù vị này Kim Dương Quốc Tân Vương hư thực đại năng chuyển thế, nhưng hắn bây giờ không có bất kỳ trí nhớ kiếp trước, cũng chỉ là đời này Kính Trần Sa, đối mặt được xưng 300 năm tới mạnh nhất địa tiên Hoàng Chi Hiên, tự nhiên khó tránh khỏi trong lòng sợ hãi. Cố làm ra vẻ huyền bí thôi. Hậu Chiêu lạnh rên một tiếng, liền muốn thi triển thần thuật, tiếp tục công kích Hoàng Chi Hiên, muốn giết hắn. Nhưng mà, vừa lúc đó, làm phép cắt đứt Hoàng Chi Hiên cuối cùng trực tiếp sải bước về phía trước, trong nháy mắt liền vượt qua hắn và Hậu Chiêu giữa khoảng cách, tới nơi này vị Hoàng lão quân địa thần sứ trước mặt. Hoàng Chi Hiên cư cao lâm hạ nhìn Hậu Chiêu, bàn tay chợt về phía trước vỗ tới, vị dị này một trường không có vén lên bất kỳ sóng gió, thậm chí cũng không có chút nào ma khí ba động, giống như chẳng qua là người bình thường ở với tay. Ầm. Nhưng là một trường này, nhưng là kết kết thật thật đánh vào Hậu Chiêu trên đầu. Hậu Chiêu cả người giống như là ngu như thế, ngay cả tránh né động tác cũng không có làm được, tại chỗ đã bị đánh bay đầu. Vị này trung ương thần hoàng lão quân địa thần sứ, lúc này máu nhuốm đỏ trường không, sinh mệnh khí cơ chợt tiêu tan. Chết. Một vị nghe nói thực lực có thể so với chân chính thần tiên địa thần sứ, một vị tiên thiên thần thánh địa thần sứ, lại chết như vậy. Làm sao có thể? Tại chỗ mọi người không thể tin nhìn một màn này, mặt đầy khó tin biểu tình, tất cả đều dao động sợ tới cực điểm, đồng thời cũng sợ hãi tới cực điểm. Quá khó có thể tin. Nhưng là địa hậu chiêu thi thể không đầu, cùng với xa như vậy xa bay ra ngoài đầu, còn có phun vẩy ra máu tươi, đều tại nói cho nơi này tất cả mọi người, Hậu Chiêu chết. Chỉ cần còn không phải chân chính thần tiên, một khi đầu bị chặt xuống, vậy thì nhất định sẽ chết, này là không thể tranh cãi sự thật. Ngươi làm sao dám giết vị này đại tế thi? Kính Trần Sa kinh ngạc không thôi, vẫn như trước có thể giữ chấn định, ánh mắt trợn mắt nhìn vị này Ma Môn Tà Vương, nghiêm nghị quát lên, Hoàng Chi Hiên, ngươi bây giờ đang bị Vô Sinh giáo cổ đạo nhất đuổi giết, ngươi nếu còn không rời đi, ta sẽ kéo ngươi, khiến cổ đạo nhất giết chết ngươi. Ở nghi thức cúng tế trước khi bắt đầu, Hậu Chiêu liền cùng Kính Trần Sa tiến hành qua câu thông, tướng Hoàng Chi Hiên đang bị cổ đạo nhất đuổi giết tin tức báo cho biết cho hắn, cái này cũng thuận lợi hắn ở lúc chiến đấu làm biệt thủ. Dù sao, quốc quân vị cách sở có lực lượng, cùng với hắn thực lực bản thân, cũng không tính là yếu, hẳn là có thể giúp được không ít việc. Hậu Chiêu đủ cẩn thận, cũng không kinh địch. Chẳng qua là tuyệt đối không ngờ rằng, từ trước đến giờ đều là lấy pháp thuật quỷ dị tà kỳ đến cân nhắc Hoàng Chi Hiên, sức mạnh thân thể lại khủng bố như vậy, một trưởng là có thể đánh bay đầu hắn. Cổ đạo nhất, Hoàng Chi Hiên trạng thái trung hằng làm bộ làm tịch sắp xếp làm ra một bộ tức giận biểu tình, hung ác trợn mắt nhìn Kính Trần Sa liếc mắt, tựa như là muốn xuất thủ, có thể vừa lúc đó hắn giống như là cảm ứng được cái gì, liền chỉ hừ lạnh nói, coi như số người gặp may. Nói xong, cả người liền hóa thành một đạo đen nhánh phi hồng, phóng lên cao, biến mất ở rồi Kim Dương Quốc đô thành trong mắt mọi người. Mà đang ở Hoàng Chi Hiên sau khi rời đi không tới hai cái hô hấp thời gian, một đạo tinh khiết trắng tinh thật giống như thiên giới hoa sen một loại ánh sáng từ trên trời hạ xuống. Ngay sau đó liền ngưng tụ ra một cái hư ảo bóng người, toàn thân hắn đều bị này bạch liên ánh sáng bọc, nhìn không rõ lắm. Động lòng người môn đều biết, này không nghi ngờ chút nào chính là Vô Sinh giáo Hồng Trần thần sứ cổ đạo nhất, cùng Hoàng Chi Hiên cũng liệt vào là gần 300 năm tới cường đại nhất địa tiên. Có từng nhìn thấy Hoàng Chi Hiên, hắn lại đi nơi nào? Bao phủ ở bạch liên ánh sáng trong trung hàng mắt nhìn xuống Kính Trần Sa, đạo, nhìn ngươi dáng vẻ, hẳn là biết rõ thân phận ta, hơn phân nửa cũng đoán được ta là đang làm gì. Đi Tây Bắc Phương. Kính Trần Sa liền vội vàng hướng Hoàng Chi Hiên rời đi phương hướng chỉ đi. Hoàng Chi Hiên ở chỗ này giết người. Cổ đạo nhất bộ dáng trung hàng ra vẻ cái gì cũng không biết, lại rất là kinh ngạc dáng vẻ, đạo, này còn là một vị địa thần sứ, lại là Hậu Chiêu, trung ương thần hoàng lão quân địa thần sứ, đơn giản là điên rồi. Ầm. Cổ đạo nhất lập tức phóng lên cao, hóa thành trắng tinh hồng quang, phá không phi độn, hướng Hoàng Chi Hiên rời đi phương hướng truy kích đi, tiếp tục đuổi giết. Chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch Kim Dương Quốc, tất cả mọi người tại chỗ cũng lâm vào cực độ yên lặng chính giữa. Mặc dù mới vừa rồi trận chiến ấy không có bất kỳ thương vong, thậm chí cũng không có đối với Kim Dương Quốc tạo thành bất kỳ phá hư, nhưng vẫn là để ở tràng Kim Dương Quốc nhân cảm thấy vô cùng bực bội, vô cùng phẫn nộ. Đáng chết Tà Vương, đáng chết Ma Môn, đáng chết Ma Môn luyện khí sĩ. Cái này nổi là bất định, thế nào cũng rửa không sạch. Nhưng là, đứng ở trên đài cao chân thực trung hằng nhưng là thần sắc bình tĩnh, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Hậu Chiêu thi thể không đầu, như là đang đợi cái gì. Chỉ chốc lát sau, kia đầu một nơi thân một mèo thi thể, đống nhiên động. Không đầu thân thể lại đứng lên, phun trào huyết dịch hóa thành từng miếng hoàng sa, lần nữa chạy trở về đến trong cơ thể. Sau đó, thân thể này đi tới đầu bên cạnh, đưa nó cầm lên theo như ở trên của mình. Hậu Chiêu vốn là biến mất sinh mệnh khí tức lập tức một lần nữa xuất hiện, hơn nữa thần quang rồi rào, ngay cả cảm giác suy yếu thấy cũng không có. Xem ra này cổ đạo nhất cùng Hoàng Chi Hiên, thật có thể là một nhóm. Hắn lần nữa xuống lại, thậm chí cũng không có gì bị thương vết tích, giống như kỳ tích. Nhưng là, Hậu Chiêu cũng không lý tới kỳ người khác, mà là một mình ở một bên, định đưa hắn lúc trước việc trải qua lần nữa phục bản, phân tích Hoàng Chi Hiên cùng cổ đạo nhất không đồng tình huống, kết hợp với bọn họ lúc trước biết được đủ loại tin tức, tốt chắc chắn hôm nay chuyện này có hay không tình cờ, hay là có người trong bóng tối điều khiển. Thật ra thì, hắn ở thổ thành nơi đó nghe chuyện này lúc, cũng đã nhận ra được có chút không đúng lắm. Coi như là đang nghe thổ thành giải thích sau khi, hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng, cho nên hắn hay là muốn thật thử một chút, ngày này rốt cuộc có thể hay không thực sự có người tới giết hắn. Bây giờ nhìn lại, đúng là có vấn đề hả? Hậu Chiêu tâm lý cười lạnh. Ai có thể nghĩ tới nhìn bề ngoài không có qua lại gì Hoàng Chi Hiên cùng cổ đạo nhất, lại hội hợp mưu tới giết nhân. Mục tiêu hay là trước Thiên Thần Thánh Địa thượng thần khiến cho. Mà nhưng vào lúc này, trên đài cao trung hàng bỗng nhiên đang chính đan mảnh nhỏ mắt kính, con mắt híp lại, tâm lý cười nói, tìm được. Người bản thể. Không sai. Ở Kim Dương Quốc cái này Hậu Chiêu, căn bản cũng không phải là bản thể, chẳng qua là một cụ dùng hoàng sa luyện thành phân thân mà thôi. Chương 24, đều là ngươi. Hậu Chiêu ẩn nút cực tốt. Nếu không phải trung hàng thần thức cảm giác xa không tầm thường luyện khí sĩ có thể so với, sợ rằng cũng không phát hiện được hắn đã len lén đem mình đổi cho nhau đi ra ngoài. Trên thực tế, ở phía sau Chiêu đọc lên một cái thần văn cắt thời điểm, bản thể hắn cũng đã lặng lẽ rời đi chỉ để lại một cái hoàng sa ngưng tụ phân thân, cần làm đối phó dò xét Hoàng Chi Hiên cùng cổ đạo nhất. Trung hàng vốn là kế hoạch là đang ở Hoàng Chi Hiên cùng Hậu Chiêu lúc chiến đấu, khiến cổ đạo nhất hiện thân xuất thủ công kích Hoàng Chi Hiên, vào lúc này Hoàng Chi Hiên gắng sức đánh một trận tướng Hậu Chiêu giết chết, nhưng lại bị cổ đạo nhất đánh trúng, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng là, ở phát hiện Hậu Chiêu bản thể sau khi rời đi, Trung hàng liền hiểu một chuyện. Vị này địa thần sứ nhất định là phát giác chuyện này chỗ cổ quái, cảm thấy sự tình khả năng có vấn đề. Mặc dù Trung Hằng đã trước thời hạn điều chỉnh qua Đông Đạo Sinh Linh vận mệnh quy tích, hơn nữa đã cho cổ đạo nhất đuổi giết Hoàng Chi Hiên đầy đủ lý do, thậm chí còn đại phí chu trương làm ra vẻ bộ dáng khiến cổ đạo nhất phong tỏa Hoàng Chi Hiên toàn bộ đường chạy trốn, khiến Hoàng Chi Hiên chỉ có thể trốn hướng Kim Dương Thành bên này, khiến cổ đạo nhất làm bộ như muốn mượn Kim Dương Thành lực lượng ngăn lại thậm chí giết chết Hoàng Chi Hiên dáng vẻ. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, chính là sẽ dựa theo Trung Hằng kế hoạch tới tiến hành. Nhưng đối phương không phải là một cái gì cũng không biết, cái gì cũng không suy nghĩ kẻ ngu, càng không biết ngoan ngoan chờ chết. Là một tế tự tiên tiên thần thánh, sống mấy trăm năm, gặp qua chúng nhiều cường giả địa thần sứ, Hậu Chiêu tuyệt đối sẽ không tùy tiện kinh địch, đối với dò xét đến tin tức khẳng định cũng sẽ không 100 tin tưởng. Chỉ cần là tâm lý cảm giác có một chút xíu không đúng, cũng sẽ không xem thường, nhất định sẽ càng phòng bị, càng cẩn thận hơn, biến đổi càng cẩn thận. Vì vậy, Hậu Chiêu cách làm, Trung Hằng thật ra thì cũng không nghĩ là. Vốn là Trung Hằng cũng chưa có cho là bằng vào này một cái kế hoạch, liền khẳng định có thể đem Hậu Chiêu giết chết. Trên đời nào có tốt như vậy sự tình? Một chỗ thượng thần khiến cho không phải tốt như vậy giết. Vì vậy, Trung Hằng ở sau khi phát hiện chiêu bản thể thật ra thì đã sau khi rời khỏi, liền thay đổi vốn là kế hoạch, khiến Hậu Chiêu xác nhận Cổ Đạo Nhất cùng Hoàng Chi Hiên chính là đồng bọn. Như vậy thứ nhất, thù mới hận cũ gia tăng. Vị này địa thần sứ nhất định là sẽ quyết tâm đem Cổ Đạo Nhất cùng Hoàng Chi Hiên giết chết, rời đi bản thể hơn phân nửa là ở Kim Dương Quốc bên ngoài bố trí cả bẫy, chờ đợi hai người này đến, một lưới bắt hết bọn họ. Đúng hợp ý ta, đây mới thực sự là tìm chết hả? Trung Hằng khoe miệng có chút bên trên giường, tâm tình quái trá, sờ một cái bên người Lục Thất Thất đầu nhỏ. Hả? Sư thúc, ngươi làm gì vậy? Lục Thất Thất ngẩng đầu nhìn về phía Trung Hằng, chu cái miệng nhỏ nhắn, đạo, sư thúc không muốn sờ người ta đầu, như vậy sẽ không cao lớn. Khoảng cách Kim Dương Quốc trăm ngàn dặm địa phương là quần sơn một mảnh. Dãy núi trùng điệp 9 vạn dặm, đỉnh núi hiểm trở sừng sững, phần lớn đều là thẳng từ trên xuống dưới núi cao chót vót, phổ biến đều có hơn 3000 trượng độ cao, ngọn núi cao nhất thậm chí có hơn 5000 trượng. Mặc dù cao như vậy độ, khoảng cách chân chính trên ý nghĩa thiên còn rất xa xôi, nhưng ở nhân gian trong đất nước cũng coi là núi cao rồi. Hậu Chiêu bản thể là dùng địa đi thuật rời đi, cả người cũng chìm vào trong đất, thần không biết quỷ không hay bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng, so với tầm thường chân tiên tốc độ đều phải nhanh rất nhiều. Lúc này, hắn đã đứng ở dãy núi này ngọn núi cao nhất bên trên, ánh mắt thâm thúy, lặng lặng chờ đợi. Coi như Hoàng lão quân địa thần sứ, Hậu Chiêu đối với thổ hành lực lượng khống chế tuyệt đối được gọi là xuất thần nhập hóa, hắn mới vừa tới đây không bao lâu, cũng đã cùng nơi này địa mạch núi đồi liên kết, bố trí xong cả bẫy, làm xong hết thể chuẩn bị. Chỉ chờ Hoàng Chi Hiên cùng Cổ Đạo Nhất đến. Lấy 9 vạn dặm dãy núi làm trụ cột bày cả bẫy, đủ để sẽ thật sự thần tiên vây chết ở chỗ này. Coi như hai người kia có mạnh đến đâu, cũng không khả năng thoát khốn, ngay cả một chút xíu chạy thoát thân khả năng cũng không có, chắc chắn phải chết. Bất quá, cho tới bây giờ, Hậu Chiêu trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hoàng Chi Hiên giết Vu Vương, có dự cảm ta sẽ tìm hắn để gây sự, muốn tiên hạ thủ vi cường tướng ta giết chết, này có thể lý giải, có thể Cổ Đạo Nhất là chuyện gì xảy ra? Hậu Chiêu cao mày. Mặc dù lúc trước hắn đã cơ bản xác nhận Cổ Đạo Nhất cùng Hoàng Chi Hiên là một nhóm, có thể tại sao sẽ như vậy, bọn họ tại sao phải hợp tác tới giết chính mình, là có thủ án gì, vẫn là như vậy sẽ chỗ tốt gì? Chuyện này rất cổ quái rồi. Hậu Chiêu biểu tình khói mù, tâm lý sát ý nồng nặc, thầm nói, chờ đến giết hai người này, liền kiểm tra bọn họ thần hồn trí nhớ, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Ầm. Xa xa truyền tới trận trận tiểu tiếng sấm rền tiếng xé gió, trong nháy mắt chỉ thấy nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo phi hồng đến nơi này, bọn họ tầm mắt chính dễ dàng thấy chạm ở dãy núi này ngọn núi cao nhất bên trên Hậu Chiêu. Hậu Chiêu, ngươi không có chết. Trung Hằng hai cái này hóa thân cũng làm ra khiếp sợ không gì sánh nổi, khó tin biểu tình, hoảng sợ cực kỳ mà nhìn dãy núi ngọn núi cao nhất bên trên Hậu Chiêu, hai mắt trợn tròn, giống như là gặp quỷ như thế. Con kiến hôi ba trùng rời đổ, cũng muốn giết chết ta sao? Hậu Chiêu cười lạnh, cao cao tại thượng, giống như bao quát chúng sinh thiên thần, nhấc tay khẽ vẫy, trầm giọng nói, chín vạn dặm núi đồi, làm việc cho ta. Ùng ùng. Nay một mảnh trùng điệp 9 vạn dặm dãy núi ngay lập tức sẽ bắt đầu lay động, thiên địa biến sắc, phong vân nổi lên, chung quanh hư không nhất thời cũng trở nên tối tăm mờ mịt, nồng nặc địa mạch khí ở phía sau Chiêu dưới sự khống chế, tướng nơi này và ngoại giới hoàn toàn cách biệt, quần quận hoàng sa bao phủ hết thảy. Hậu Chiêu thân hình ở Hoàng Chi Liên cùng Cổ Đạo Nhất trong cảm giác biến mất, coi như là thần thức cũng không phát hiện được hắn tồn tại, có thể lại có thể vô cùng rõ ràng nghe được thanh âm hắn. Đây là cựu vạn lý hoàng sa thần vực, chính là trung ương chi thần bàn cho ta thần thuật, quần quận hoàng sa bao phủ thiên địa, coi như là chân chính thần tiên ở chỗ này gặp phải cọ rửa, cũng sẽ trong nháy mắt rơi xuống là phàm nhân. Tới cho các ngươi có thể chống bao lâu, cái này thì muốn xem các ngươi bản lĩnh cùng tạo hóa. Để cho ta tới nhìn một chút, hai vị được xưng 300 năm tới mạnh nhất địa tiên luyện khí sĩ, rốt cuộc có bao nhiêu cường đi. Tiên nhân rơi xuống là phàm nhân. Đây là Hỗn Nguyên Kim Đấu đơn sơ bản. Không, phải nói là Hỗn Nguyên Kim Đấu liên quan đại đạo pháp tắc nông cạn vận dụng. Trung Hằng tâm lý lập tức hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Hắn đối với loại này pháp tắc vận dụng có thể không có chút nào xa lạ. Ở Linh Bảo Tiên Tôn bản về đại đạo kiếp vận bên trong cũng giảng rất rõ. Vì vậy, ở phía sau Chiêu phảng phất gặp quỷ sống trong lúc biểu lộ, hắn hai cái này hóa thân, giống như trước hết nghe nhàn đỉnh tín bộ một dạng vô cùng dễ dàng liền xuyên qua này nặng nghề hoàng sa, tới nơi này vị địa thần sứ trước mặt. Các ngươi, làm sao có thể? Hậu Chiêu tại chỗ liền bối rối, hắn hoàn toàn không cách nào hiểu hai người này là thế nào đi tới. Đây chính là tiên tiên thần thánh ban cho thần thuật, ngay cả tuột cùng nhất chân tiên chân thần đều khó chạy thoát thần vực lực lượng. Hơn nữa, đây là trước thời hạn bố trí xong cả bẫy, có thể nói là đánh hai người này một cái xuất kỳ bất ý, nhưng bọn họ làm sao biết dễ dàng như thế liền nhìn thấu hết thảy. Hậu Chiêu thật có nhiều hoài nghi cuộc sống, hắn chưa bao giờ nghĩ tới như vậy sự tình. Không cần kinh ngạc, cũng không cần ảo não. Trung Hằng này hai cổ hóa thân đồng thời nở nụ cười, thậm chí ngay cả động tác bảo hiểm tất cả cầm nhất trí, đạo, khó khăn đi nữa trò chơi, chỉ cần có cấp lượng, muốn thông quan cũng sẽ trở nên dễ dàng. Linh Bảo Thiên Tôn bàn về đại đạo kiếp vận chính là thông quan này hoàng sa thần vực công lược, hơn nữa còn là cao cấp vô số lần công lược. Công lược. Hậu Chiêu nhưng là không hiểu trong đó ý tứ, hắn nhìn động tác đều bảo trì hoàn toàn nhất trí Hoàng Chi Hiên cùng Cổ Đạo Nhất, tâm lý bỗng nhiên xuất hiện một cái cố gắng hết sức hoang đường ý tưởng, các ngươi là cùng một người. Không sai, có chút nhãn lực. Trung Hằng cười, đồng thời hắn này hai cổ hóa thân nhẹ nhàng thoáng một cái, biến hợp hai thành một, cũng biến thành hắn vốn là bộ dáng, tự tiếu phi tiểu nói, đại tế thi, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi là cái đó Tam Sơn phái luyện khí sĩ. Hậu Chiêu như gặp bị mị, ngạc nhiên nói, lại là ngươi muốn giết ta, là bởi vì ta đối với ngươi tiến hành qua dò xét. Hết thảy các thứ này, rõ ràng đều là ngươi. Hoàng Chi Hiên cùng Cổ Đạo Nhất cũng là ngươi biến hóa ra để gạt ta. Không, ngươi bản chính là bọn hắn. Có thể một mình ngươi tiểu tiểu pháp tướng nhất trọng, này, điều này sao có thể? Hắn đều đã có chút lời nói không có mạch lạc. Bất quá, như vậy hốt hoảng luống cuống, chẳng qua là hắn ngoài mặt cố ý bày ra mà thôi, thật ra thì hắn đã tại trong lòng kêu Hoàng Lao Quân thần lực, khẩn cầu vị này tiên tiên thần thánh trợ giúp. Không cần uổng phí sức lực rồi, Hoàng Lao Quân không nghe được người kêu. Trung Hằng nhàn nhạt nói, nơi này cũng sớm đã bị nhét vào chân không gian hương, vô luận ngươi như thế nào kêu, cũng không thể chuyển ra đi. Ngươi có thể ngăn cách ta đối với tiên tiên thần thánh khẩn cầu. Hậu Chiêu khiếp sợ và phần, cơ hồ hoài nghi mình đang nằm mơ. Tiên tiên thần thánh đã là trong trời đất này cường đại nhất tồn tại, là đại đạo pháp tắc đồ vật, chính là một cái không có thần tiên phàm nhân, dựa vào cái gì ngăn cách chính mình đối với tha khẩn cầu? Đây là vô sinh lão mẫu uy năng, là thực sự không ra hương huyền bí. Trung Hằng làm ra một bộ sùng kính biểu tình, hướng xa xa chắp tay, đồng thời liền thấy chung quanh quần quận hoàng sa tiêu tan, ngược lại biến thành nhiều đóa màu trắng hoa sen lơ lửng trắng tuyển thế giới. Nơi này tràn đầy điềm đạm cùng an bình, phản phất chúng sinh cuối cùng nơi quy tụ. Thật ra thì ngay từ lúc hắn tiến vào này hoàng sa thần bực đồng thời, chân không ra hương liền phủ xuống. Nơi này đã phát sinh hết thảy, cũng sẽ không có bất kỳ biết đến. Vô sinh lão mẫu, chân không ra hương. Hậu Chiêu chỉ cảm thấy giận cả tóc gáy, không thể tin nhìn Trung Hằng, sợ hãi nói, nguyên lai đây mới là người con mắt. Vô sinh lão mẫu muốn gần hơn một bước, ý đồ ăn mòn trung ương thần quyền bính, cướp lấy tiên thiên thần thánh tôn bị. Người điên, đúng là người điên. Ta cũng không nói như vậy. Trung Hằng cười, đạo, bất quá cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi chẳng qua là tha tiện tay bồi dưỡng ký sinh trùng, không có chính mình tu chỉ đạo và pháp, một thân lực lượng cũng đến từ thần linh, chỉ có ngươi biết một ít tin tức còn có chút chỗ dùng. Ở hắn vừa nói, trung quanh từng miếng sạch bạch liên hoa cũng đã lơ lửng tới, tướng Hậu Chiêu tầng tầng bao vây lại, đảo mắt liền đem kỳ thôn vệ, vị này địa thần sứ tại chỗ liền hóa thành một đạo hào quang màu trắng tinh, trên người rất nhiều đồ vật tán lạc tại địa. Những thứ này đồ vật tản ra ánh ánh quang huy, chân bảo đông đảo, thậm chí không thiếu thần minh. Bất quá Trung Hằng ánh mắt hay lại là đánh chúng ở đạo bạch quang kia bên trên. Ẩn chứa trong đó Hậu Chiêu trong cơ thể còn sót lại thần lực, ở bỏ đi tiên thiên thần thánh ảnh hưởng sau khi, không sai biệt lắm có thể còn lại có thể so với phổ thông chân thần số lượng. Trừ lần đó ra, chính là hắn này quen thuộc trăm năm trí nhớ. Đương nhiên, liên quan đến trung ương thần hoàng lão quân chân chính hình ảnh trí nhớ phải tránh, loại tầng thứ này tiên tiên thần thánh coi như chẳng qua là ở khác nhân trong trí nhớ theo dõi đến kỳ hình ảnh, đều có vô cùng đại khả năng bị cảm giác được. Chỉ chốc lát sau, Trung Hằng sử dụng pháp thuật quay mũi Hậu Chiêu trong trí nhớ cùng tiên tiên thần thánh liên quan bộ phận, biết được một ít tin tức. Trong đó có một cái với hắn mà nói vô cùng trọng yếu sự tình. 300 năm sau, đạo tôn Hồng Quân tướng ở Thiên Đình lần nữa khai giảng thái nhất đạo cảnh. Ý vị này, tha khoảng cách chân chính bước vào thái nhất đạo cảnh khoảng cách lại rút ngắn. Trung Hằng cảm giác nguy cơ tăng vọt, bởi vì thái nhất đạo cảnh đã chân chính dính đến thời gian cùng vận mệnh lĩnh vực. Chương 25, 300 năm ngay từ lúc Trung Hằng xác định chính mình thân ở một cái như thế nào thời đại sau khi, cũng đã xác định lớn nhất nguy cơ là cái gì. Thái nhất đạo cảnh. Ở một vị thái nhất đạo chủ trước mặt, Trung Hằng căn bản là không cách nào ẩn nuốt, vận mệnh quy tích cũng sẽ bị nhìn rõ rõ ràng ràng, ngay cả xuyên việt giả thân phận cũng không che giấu được. Đơn giản mà nói, Trung Hằng bây giờ mặc dù có thể bình an vô sự địa ở Tam Sơn phái tu luyện, còn có thể không chút kiêng kỵ phân ra đủ loại hóa thân, cũng là bởi vì ở cổ xưa này cực kỳ thời đại, đông đảo đỉnh cấp đại năng đều còn ở tìm tòi thái nhất đạo cảnh. Vận mệnh cùng thời không lĩnh vực, còn không có người chân chính đặt chân trong đó. Này sẽ cùng với một vùng tam tối, mà Trung Hằng chính là duy nhất có thể ở trong bóng tối tự do đi nhân, cho nên hắn có thể đủ nhẹ nhàng như vậy thích ý tùy tiện phân ra hóa thân, còn không cần lo lắng bị người phát hiện. Nhưng nếu là Hồng Quân hoặc là còn lại tiên tiên thần thánh thật bước vào thái nhất đạo cảnh, kia đối với Trung Hằng mà nói, thì tương đương với này một vùng tăm tối bỗng nhiên bị chiếu sáng, hắn hết thảy đều tướng không chỗ có thể ẩn giấu. Vì vậy, Trung Hằng nhất định phải ở trước đó, tương tự mình đi tới vận mệnh quy tích chuyển hóa thành bí mật trạng thái, né tránh thái nhất đạo chủ ánh mắt, hoặc là trực tiếp đối với tự mình đi tới vận mệnh tiến hành đại phúc độ sửa đổi cùng biên soạn, bịa đặt hoàn toàn địa biên tạo ra một hợp lý xuất thân, cũng khảm nạm đến vận mệnh quy tích chính giữa. Từ đó khiến thân phận của mình hợp pháp hóa, trở thành một phổ thông hồng hoang nhân tộc, cũng sẽ không bị thái nhất đạo chủ nhận ra được dị thường. Có thể loại trình độ này ẩn nút hoặc là biên soạn vận mệnh, là cực kỳ khốn chuyện khó. Coi như là nắm giữ nghe giảng ghi chép Trung Hằng, cũng cần đạt tới kim tiên tầng thứ. Ít nhất, cũng phải nắm giữ giống như là kim tiên uy năng mới được. 300 năm, còn có 300 năm. Trung Hằng trong lòng tinh thần chuyển động, phân tích tình huống bây giờ, giảng đạo là một loại ấn chứng chính mình con đường tu hành phương thức, Hồng Quân còn cần giảng đạo, liền ý nghĩa hắn tu hành còn không có viên mãn, đối với thái nhất đạo cảnh tìm tòi còn đang tiến hành. Bất quá, coi như 300 năm sau Hồng Quân còn chưa chứng thái nhất đạo cảnh, chỉ sợ cũng đã chênh lệch không xa. Thời gian của ta không nhiều, không thể lười biếng, trong vòng 300 năm nhất định phải nắm giữ kim tiên tầng thứ uy năng. Kim tiên, ở cổ xưa này thời đại liền là tiên tiên thần thánh chỗ tầng thứ, là đại đạo đồ vật, pháp tác ngọn nguồn, hoàn toàn xứng đáng đại năng. Dựa theo Trường Thanh lão đạo lưu lại ghi chép miêu tả, tại hậu thế chư thiên vạn giới vô cùng trong vũ trụ, một vị kim tiên đủ để xưng bá nhiều mặt vũ trụ, thống ngự vô tận tinh hà, khống chế rất nhiều thế giới. Này là tiên tiên thần thánh lúc đầu, nhưng là ngày hôm sau sinh linh mong mà không được vô số năm cảnh giới chi cao. Nghe nói cho đến Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đại chiến kết thúc, Vu tộc yêu tộc bắt đầu ló đầu thời điểm, tài ra đời vị thứ nhất ngày hôm sau sinh linh kim tiên, lúc ấy nhấc lên sóng to gió lớn, khiến trong thiên địa vô số đại năng cũng khiếp sợ. Bất quá, loại tin tức này cũng chỉ là Trường Thanh lão đạo ở lại ghi chép bên trong túi bút, cũng không tỉ mỉ, tình huống cụ thể Trung Hằng thì không biết. Chẳng qua là có một chút, hắn có thể xác nhận. Nếu là thật có một ngày hắn chứng đạo kim tiên, hơn nữa không có ẩn nút dị tượng, cũng không có đại năng che chở, vậy hắn rất có thể sẽ gặp phải đông đảo tiên tiên thần thánh vây công. So ra mà nói, trước lấy được kim tiên cấp kỹ năng, hẳn sẽ đơn giản hơn một ít, ít nhất không sẽ gặp phải vây công. Hơn nữa nếu là làm bí mật, còn có thể đạt tới không người biết trình độ. Chính là không biết sẽ là vị nào may mắn tiên tiên thần thánh rồi. Trung Hằng khoe miệng có chút bên trên giường, buộc vòng quanh nụ cười nhàn nhạt. Ở Trung Hằng đem Hậu Chiêu giết chết đồng thời, Kim Dương Quốc cái đó Hậu Chiêu phân thân cũng liền mất đi chống đỡ, với dưới con mắt mọi người, tán lạc thành đầy đất hoàng sa. Nay bị cho rằng là Hoàng Chi Hiên cái này Tà Vương ở phía sau chiêu trong cơ thể thi triển quỷ dị tà pháp, coi như là sống lại, nếu như không có tướng này tà pháp loại trừ, như cũng sẽ bị giết chết. Tiên Tiên Thần Thánh Địa Thần Sứ cũng bị giết chết, cái này làm cho Tà Vương Hoàng Chi Hiên danh hiệu một lần nữa vang dội đại địa. Đồng thời cũng để cho Ma Môn danh tiếng lại trở nên kém rất nhiều. Vô Sinh Giáo Hồng Trần Thần Sứ Cổ Đạo Nhất đang đuổi giết Hoàng Chi Hiên, hơn nữa ở Kim Dương Quốc thời điểm, Hoàng Chi Hiên chẳng qua là nghe được Cổ Đạo Nhất tên liền rời đi sự tình, cũng đều truyền khắp chư quốc. Cổ Đạo Nhất uy thế cũng lần nữa dâng cao, mà làm cho này hai cái thân phận bản thể Trung Hằng, nhưng là như cũng không có tiếng tăm gì, thậm chí đều đã chỉ huy Tam Sơn phái đội ngũ rời đi Kim Dương Quốc. Hậu Chiêu chết, đối với Kim Dương Quốc người bình thường mà nói, cơ bản không có ảnh hưởng gì, chân chính bị ảnh hưởng đến hẳn là Vương Thất, Thần Điện, Vũ Điện, phòng trường không bao lâu sẽ có An Dương sứ giả qua đến điều tra. Dù sao, Hậu Chiêu không phải là tầm thường thượng thần sứ, hắn là trung ương thần hoàng lão quân ở nhân gian duy nhất thần sứ, tuyệt đối là hết sức quan trọng đại nhân vật, coi như đã biết được hung thủ chính là Hoàng Chi Hiên, cũng tất nhiên phải đem chuyện đã xảy ra tra rõ. Vì vậy, Kim Dương Quốc không bao lâu liền sẽ biến thành đất thị phi, Trung Hằng tự nhiên lười ở lâu, ngược lại Hậu Chiêu chết theo chân bọn họ đám này đạo môn luyện khí sĩ cũng không có mới. Giết người là ma môn Hoàng Chi Hiên, theo ta đạo môn Trung Hằng có quan hệ gì? Tam Sơn phái Ngọc Thuần Ngai, sau núi. Trung Hằng thư thư phục phục nằm ở mình làm mềm mại trên giường. Hắn dẫn người trở lại tông môn sau khi trở về chính mình thảo lư, dự định thật tốt nghỉ ngơi một chút. Về phần hướng trưởng bối báo cáo tình huống loại chuyện này, tự có Lục Thất Thất, Ngư Hồng, Lâm Nhược Hải đám người đi làm. Hơn nữa, lúc này Tam Sơn phái cũng không có hắn trưởng bối. Sư phụ Vân Tương đã vân du tứ xứ trên trăm năm, sẽ không đã trở lại vài chuyến, hắn hai cái sư bá cũng giống như vậy, không biết tung tích. Chuyến này ngược lại cũng coi là thu hoạch rất phong phú. Trung Hằng kiểm lại một chút lần này thu hoạch. Hai món thần binh, một gốc thần dược, ba bình chân thần cấp hung thú huyết dịch, còn có thể ở nhân gian coi như tiền vàng bạc, đây đều là ở giết Hậu Chiêu sau khi lấy được. Trừ lần đó ra, còn có một cái Trung Hằng lần này xuống núi con mắt. Nhân hoàng khí tức. Hắn nâng lên một ngón tay, phía trên nổi lên một luồng khí lưu màu vàng nóng, vô cùng nhỏ bé, thậm chí có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng lại lộ ra khó tả tôn quý, vốn là ta chỉ là muốn ở Kim Dương Quốc Tân Vương nơi đó cầm một số người tộc khí tức vương giả, nhìn có hay không có thể ngắn gọn thành người hoàng khí tức, không nghĩ tới trực tiếp liền được. Này một cổ nhân hoàng khí tức, chính là ban đầu Hậu Chiêu vì dò xét Trung Hằng, cho hắn bài kim tô bính thời điểm bắt được, hắn ở cầm lấy kia một khối kim tô bính đồng thời, cũng thần không biết quỷ không hay cầm đi Hậu Chiêu trên người lưu lại một tia nhân hoàng khí tức. Vô thượng thần công nhân hoàng kim thư tu luyện tới chỗ cao thầm, liền cần như vậy một luồng nhân hoàng khí tức coi như linh dẫn, phải do tự thân tự mình đạt được, đây mới là ở trong núi chứa 500 năm Trung Hằng sẽ đáp ứng xuống núi nguyên nhân thực sự. Qua mấy ngày, liền có thể bắt đầu tu luyện, lần này, ta gặp nhau tiến hơn một bước. Trung Hằng tướng một luồng nhân hoàng khí tức thu hồi, bắt đầu tính toán lên sau này kế hoạch tới. Lâm Nhược Hải cũng trở về hắn chỗ Cựu Phi Sơn. Đương nhiên, bây giờ Lâm Nhược Hải đã không phải là đã từng Lâm Nhược Hải rồi, lấy trước kia cái Lâm Nhược Hải ở đi Kim Dương Quốc trên đường liền đã chết, bị Trung Hằng luyện làm hóa thân. Bất quá, ngoài mặt hắn vẫn là vốn là dáng vẻ, nhìn cái bản liền không có khác nhau chút nào. Dựa theo thông lệ, bên ngoài ra sau khi trở về, hắn muốn hướng mình sư phụ báo cáo tình huống. Vì không lộ ra sơ hở, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lâm Nhược Hải sư phụ là Cựu Phi Sơn nhị đại đệ tử, coi như là một linh thư sư mình, gọi là Ngô Tể. Tu hành 800 năm, đã là pháp tướng lục trọng địa tiên, cũng có hy vọng trở thành trong hàng đệ tử đời thứ hai vị thứ nhất chân tiên. Hắn thoạt nhìn là cái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, mặc phong cách cổ xưa trường bào, giữ lại tiểu hồ tử, khóe mắt nhỏ dài, gương mặt có chút cay nghiệt. Nghe xong Lâm Nhược Hải báo cáo tình huống sau khi, Nô Tề hơi làm nghĩ ngợi, đột nhiên dò hỏi, ngươi cảm thấy Trung Hằng người này đối với chúng ta Cựu Phi Sơn có hay không có đe dọa? Lâm Nhược Hải nghe vậy lúc này ngây ngẩn. Chương 26, như thế mưu kế có người địa phương thì có giang hồ. Không thể không nói, những lời này nói thật đúng là không sai. Cái gì là giang hồ? Người với người muốn cạnh tranh cái cao thấp trên dưới lớn nhỏ rộng hẹp, chính là giang hồ. Ở nơi này viễn cổ thời đại hùng hoàng, luyện khí sĩ vẫn không tính là cường đại, nhưng ở trong tông môn cũng có tranh đấu tồn tại. Cựu Phi Sơn Ngô Tể cùng Ngọc Thuần Nhai một linh thư, chính là tranh đấu lợi hại nhất hai người. Đương nhiên, này cái gọi là tranh đấu, chẳng qua là Ngô Tể một phương diện cam thủ. Ngô Tể xuất thân một cái nhân gian quốc độ vương thất, tranh đoạt ngôi vua sau khi thất bại chạy trốn, nửa đường sắp bị giã thu ăn thời điểm, bị lúc ấy Cựu Phi Sơn sơn chủ cứu, cũng thu làm đệ tử. Lúc này mới có lúc này cái này pháp tướng lục trọng đỉnh phong địa tiên. Có lẽ là bởi vì xuất thân duyên cớ, Nô Tề đối với quyền lực và địa vị nhìn vô cùng trọng yếu. Vô luận là phổ thông lịch luyện, hay lại là bên trong môn phái các hạng quản lý sự vụ, hắn đều phi thường ưa chuộng. Hơn nữa, ở trăm năm trước, hắn cũng được như nguyện lên làm Cựu Phi Sơn thủ tọa đệ tử, trở thành thực chất đại lý sơn chủ. Cứ như vậy, Nô Tề mục tiêu kế tiếp chính là chức trưởng môn. Bởi vì Tam Sơn phái lập phái chỉ có ngàn năm, cho đến ngày nay vẫn là đệ nhất nhân trưởng môn tại nhiệm. Ngay tại lúc này lục phá phong chủ, Tam Sơn chúa đứng đầu, cũng là lập phái tổ sư thủ đồ. Bất quá, bởi vì vị này trưởng môn đang đột phá trở thành chân tiên sau khi, liền thường xuyên dạo chơi bên ngoài, khó mà xử lý trong phái sự vụ, đã có tướng chức trưởng môn truyền xuống ý tứ. Nô tề đối với lần này nhất định phải được. Lục phá đỉnh thủ tọa đệ tử Nam Lạc Si mê kiếm thuật vô tâm quyền thế, tính tình cô tịch, không có gì bằng hữu, theo nô tề cũng không có cái gì sức cạnh tranh. Mà Ngọc Tuần Nhai thủ tọa Mộc Linh Thư mặc dù chưa bao giờ biểu lộ qua muốn tranh đoạt chức trưởng môn ý tứ, có thể nàng ở tông môn đệ tử trẻ tuổi bên trong danh vọng cực cao, cùng rất nhiều nhị đại đệ tử quan hệ cũng rất hòa hợp, tuyệt đối có thể làm được nhất hô bách chứng. Nhất định là đại địch. Đây chính là Ngô Tề cái nhìn. Về phần Trung Hằng, cái này tu luyện 500 năm vẫn chỉ là pháp tướng nhất trọng người trong suốt, vốn là cũng không có tiến vào Ngô Tề trong tầm mắt. Nhưng lần này nghe Lâm Nhược Hải báo cáo tình huống, hắn chợt phát hiện cái này Trung Hằng cũng không đơn giản. Mặc dù Trung Hằng thực lực tu vi không được, có lẽ hắn có thể đủ chế ra cao như vậy cấp thuyền bay đến xem. Hắn ở pháp thuật cấm chế cùng với luyện khí một đạo hẳn là rất có thành tựu. Coi như bởi vì tu vi cảnh giới không cao, thành tựu cuối cùng sẽ không quá cao, chỗ dùng cũng là cực lớn. Dù sao, sẽ luyện khí hơn nữa còn thật có tài nghệ nhất định, thậm chí còn có thể tự bản thân nghiên cứu ra chức năng mới tân hiệu quả luyện khí sĩ quá ít. Đáng lôi kéo. Lúc này mới có mới vừa rồi hắn đối với Lâm Nhược Hải hỏi. Chẳng qua là Ngô Tề vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt mình cái này cực kỳ bị hắn coi trọng cùng chú ý đệ tử, thật ra thì cũng chỉ còn lại có tầng này tối ra, bên trong hết thảy đều là Trung Hằng. Nghe được Ngô Tề hỏi sau khi, Trung Hằng ở ngắn ngủi ngẩn ra cũng sửa sang lại ý nghĩ đi qua, lấy Lâm Nhược Hải giọng nói, trung sư thúc người này, cảm giác có chút kỳ quái. Hắn là gan thật giống như rất nhỏ, tựa hồ phi thường sợ phiền phức, vô luận làm gì đều phải chuẩn bị lại chuẩn bị, tựa hồ muốn phải hết sức tránh cho bất kỳ ngoài ý muốn. Người như vậy cũng sẽ không chủ động đi cạnh tranh cái gì đi, đệ tử cảm thấy hẳn là không có gì đe dọa. Ừ, ta nghe nói hắn là trải qua chính mình bộ tộc hủy diệt nhân, nhát gan cũng bình thường, hắn cũng xác thực không giống như là sẽ chủ động tranh đấu nhân. Ngô Tề khẽ bước cảm, trầm ngâm nói, cứ như vậy, chúng ta có lẽ có thể lợi dụng một chút hắn. Lợi dụng? Trung Hằng làm bộ như một bộ mê mội dáng vẻ, đồng thời tâm lý không nhịn được nhổ nước bọt, đại ca ngươi biết ta bây giờ đứng ở trước mặt ngươi sao? Không sai, lợi dụng. Nô Tề gật đầu, mỉm cười nói, Đồ Nhi, ngươi ứng biết được, Vân Tương mặc dù thu 7 người đệ tử, nhưng chân chính vào phòng thần truyền cũng chỉ có một Linh Thư cùng này Trung Hằng. Hai người bọn họ là Vân Tương chưa thành chân tiên lúc sở thu, quan hệ tốt nhất thân cận nhất, một Linh Thư đối với nàng người sư đệ này tuyệt đối là vô cùng coi trọng. Ngươi mới vừa nói ở đi Kim Dương quốc trên đường, Trung Hằng dùng tiên tinh kinh sợ thối lui rồi lục giai đại bu, hắn căn cơ nhất định bị tổn thương, coi như trải qua thạch tố doanh điều dưỡng, thân thể khẳng định cũng là không lớn bằng lúc trước. Sư tôn ngài ý là? Trung Hằng làm bộ như đoán được hình dáng gì, thấp giọng nói, nhân cơ hội này, đưa cái này Trung Hằng diệt trừ, khiến Mộc Linh Thư tâm thần đại loạn. Diệt trừ? Lần này nhưng là Ngô Tề sửng sốt, hắn không nhịn được quan sát lần nữa mình một chút cái này đệ tử đắc ý, tao mày nói, ngươi là thế nào nghĩ tới cái này? Sư phụ ngươi ta muốn là danh chính ngôn thuận chức trưởng môn, giết hại đồng môn loại chuyện này làm sao có thể làm? Ừ, cũng không tệ lắm, nếu như ngươi gật đầu, bây giờ khả năng đã nguội. Trung Hằng trong lòng khẽ cười, sau đó lại làm bộ nghi ngờ bộ dáng, do hỏi, người sư tôn kia ngài ý là giúp hắn chữa thương? Nô Tề nghiêm trang đạo. À, Trung Hằng lần này là thật ngây ngẩn, còn có loại này thao tác. Nô Tề thấy chính mình đồ nhi bộ dáng này, hận thiết bất thành tương đạo, Trung Hằng căn cơ bị tổn thương, đây đối với luyện khí sĩ mà nói, tuyệt đối là nghiêm trọng thương thế, nếu là không xử lý tốt, sau đó cả đời đều khó khăn có tiến thêm. Hiện tại hắn nhất định là thuộc về tâm tình thấp nhất thời điểm, chúng ta lúc này cho hắn đưa đi linh dược chữa thương, chính là trong Tuyết Kim tổng thán, có thể đạt được hắn cảm kích, có thể lôi kéo người tâm. Hơn nữa Mộc Linh Thư cùng Trung Hằng quan hệ cứ tốt, bây giờ ta cứu Trung Hằng, nàng còn sao được tranh với ta? Coi như nàng vẫn muốn cạnh tranh, nhất định cũng phải chiếu cố đến Trung Hằng cảm thụ. Rất nhiều lúc, kém một đường chính là thiên địa khác biệt, cái này ở chức trưởng môn cạnh tranh bên trong, càng là vô cùng trọng yếu. Nhược Hải ngươi phải rõ ràng, cái này kêu là làm lấy nhỏ thằng lớn, đây chính là mưu kế, không muốn lúc nào cũng nghĩ trực tiếp giết chết đối phương. Nói đến phần sau, hắn đã là ngữ trọng tâm trường dạy dỗ Lâm Nhược Hải. Trung Hằng cả người cũng sắp nghe ngu. Cái này Ngô Tề thật đúng là phí hết tâm tư vắt hết óc, đang cùng không khí đấu trí so dũng khí. Mộc Linh Thư căn bản cũng không có muốn làm trưởng môn ý tưởng. Nàng đã từng nói với Trung Hằng qua rất nhiều lần, chờ đến tam đại đệ tử môn cũng lớn lên, nàng đi học sư phụ như vậy đi ra ngoài dạo chơi, tìm các nơi mỹ thực ăn khắp. Về phần chức trưởng môn, có thể ăn không? Nhược Hải. Ngô Tề thấy chính hắn một học trò ở ngần ra, không khỏi chân mày cau lại, đạo, ngươi chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thầy mới vừa rồi nói cho ngươi biết mưu kế quá mức phức tạp, ngươi nhất thời không thể nào hiểu được? Trung Hằng nết môi cười một tiếng, đạo, đệ tử đúng là ở cẩn thận suy tư. Ừ, thiện bề suy nghĩ là chuyện tốt. Nô Tề hài lòng gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, do dự một chút, hay lại là đưa cho Lâm Nhược Hải, biểu tình có chút nhức nối đạo, đây là ngươi sư tổ hồ gầm cựu tiên nhân luyện chế tiên dược tẩy hồn giặt rửa phách đan. Ngươi đi đưa cho Trung Hằng. Thuốc này có lộ sắc công hiệu, không chỉ có thể đền bù hắn dùng tiên tinh mang đến căn cơ hao tổn, đối với hắn tự thân vốn là tư chất cũng có trình độ nhất định cải thiện. Trung Hằng lăng lăng nhìn đưa tới trước mặt mình bình ngọc, tâm lý chỉ cảm thấy có 100 vạn con heo lao nhanh qua. Còn có như vậy, ta không nghĩ để cao tư chất, không nghĩ hả? Chương 28, hạ xuống ở Trung Hằng đối với Lục Thất Thất tiến hành đặc thù đúc luyện thời điểm, Ly Vọng bên kia núi Vô Sinh giáo tín đồ đã lâm vào tuyệt cảnh. Ly Vọng miền đồi núi nơi hẻo lánh, trung quanh không có gì nước lớn độ, chỉ có một nước nhỏ cùng dài rác mười mấy bộ lạc, đây cũng là Vô Sinh giáo các tín đồ lựa chọn tới nơi này chuyển giáo nguyên nhân. lấy hơi ôn hòa phương thức ở khu vực này truyền bá vô sinh lão mẫu quang huy, từ từ độ trì, không đến nổi và tập thổ thần linh sinh ra đại mâu thuẫn. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Chân chính nguy cơ nguồn không phải là nơi này địa phương thần linh, cũng không phải thâm căn cố đế thiên đỉnh chư thần, mà chỉ nói môn tiên tông luyện khí sĩ. Nay một lần khiến vô sinh giáo các tín đồ cảm thấy phi thường không giải thích được. Đạo môn luyện khí sĩ hết thể pháp lực đều là tu luyện đến, pháp thuật cũng là dựa vào các đời truyền thừa cùng sửa cũ thành mới nghiên cứu, căn bản cũng không cần tế tự tín ngưỡng, cùng vô sinh giáo ứng là hoàn toàn không có mâu thuẫn mới đúng. Ở những địa phương khác truyền giáo thời điểm, cũng đều không gặp phải đạo môn luyện khí sĩ đuổi. Chỉ có ngày này Ngọc Tiên Tông thật là cùng người khác bất đồng, đối với vô sinh giáo đuổi, cơ hồ là đến vô cùng bất nhập mức độ. Chỉ cần là nghe được bất kỳ một chút phong thanh, sẽ triệu tập phái luyện khí sĩ đi qua đuổi, tuyệt đối sẽ không cho phép vô sinh giáo tín đồ truyền giáo. Vốn là Ly Vọng Sơn sườn núi nơi đã tu xây lên vô sinh lão mẫu thần điện, tiếp theo chỉ có biến đổi ngầm địa đối với chung quanh bộ tộc tiến hành thói quen bồi dưỡng, đồng thời lấy học tập danh nghĩa giáo sư bọn họ vô sinh giáo giáo nghĩa, rất nhanh thì có thể đem tế tự tín ngưỡng truyền bá ra. Có thể theo một nhóm đạo môn luyện khí sĩ đến, nay hết thể đều phải tạm thời để xuống rồi. Vô sinh giáo trong thần điện, Thanh Nhạc mặt đầy vẻ lo lắng, hắn là mảnh này giáo khu truyền đạo sứ, truyền giáo trách nhiệm cũng ở trên người hắn. 3 tháng trước hắn dẫn 20 vô sinh giáo tín đồ tới nơi này truyền giáo, bây giờ đã phát triển đến hơn 10.000 tín đồ, nòng cốt tín đồ trung thành cũng có số trăm người. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, không tới 3 năm là hắn có thể công đức viên mãn, đạt được tiến vào chân không gia hương ra mắt vô sinh lão mẫu tư cách. Thiên Ngọc Tiên Tông rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao phải châm đối với chúng ta vô sinh giáo? Thanh Nhạc nhìn thần điện ra xa xa không trung từng đạo ánh sáng, than thở đạo: bọn họ tiên quá nhiều, còn có thần binh, chúng ta không phải là đối thủ hả? Bản thân hắn chỉ là một pháp tướng tứ trọng địa tiên, còn lại tín đồ trong mạnh nhất cũng chỉ là 2 người tiên, làm sao có thể đối phó được Tam Sơn phái, Nghiễm Pháp môn, Ly Hợp phái tổng cộng 3 vị địa tiên, 10 vị nhân tiên, cộng thêm một món thần binh đội hình. Trên lệch quá xa. Nếu không chúng ta tụng niệm mẹ giả tôn tiên gọi, khẩn cầu thần sứ đại nhân hạ xuống đi. Thành Nhạc bên người một tên đàn ông trẻ tuổi thở dài nói, hắn là đi theo Thành Nhạc cùng đi Ly Vọng Sơn truyền giáo tín đồ, cũng là 2 người tiên chi một, là Thành Nhạc cánh tay phải cánh tay trái. Chỉ có thể như vậy. Thành Nhạc gật đầu, xoay người đi về phía thần điện sâu bên trong. Ngọc Thuần Nhai sau núi, trong nhà lá, Trung Hằng đang ở tay nắm tay địa dạy Lục Thất Thất đánh như thế nào trò chơi. Ách không, là đặc thù lúc luyện, chợt nghe chính mình bên tai vang lên tầng tầng lớp lớp cầu nguyện âm thanh, trước mắt mơ hồ có sạch bạch quang mang chớp thước, hư ảo màu trắng hoa sen bay lượn. Hồng trần như ngục, chúng sinh tất cả khổ, phân tranh không ngừng, ưu hoạn không nghỉ. Thương ta thế nhân, có thần trên trời hạ xuống, vô sinh lắm mẫu, chân không ra hương. Ngài tín đồ trung thành khẩn cầu hồng trần thần sứ đại nhân hạ xuống, che chở thần điện cùng tín đồ bình an. Đây là Thành Nhạc khẩn cầu âm thanh. Ly Vọng bên kia núi rốt cục vẫn phải đến loại trình độ này sao? Trung Hằng khẽ nhíu mày, nghi ngờ trong lòng, Thiên Ngọc Tiên Tông kết quả muốn làm gì, hoặc là nói đang cùng người nào hợp tác. Đồng thời, hắn một sợi tóc tự lập gậy, bay vào hư ảo màu trắng hoa sen bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên ngoài mấy triệu dặm Ly Vọng Sơn bên trong thần điện, vô sinh lão mẫu thần tượng trước, vô căn cứ hạ xuống rồi một đạo thân ảnh. Hắn hơn 20 tuổi bộ dáng, ngũ quan dị thường tuấn mỹ, môi rất mỏng, bạch ngọc tạc thành hoa sen quan buộc tóc, phát bảo lấy hồng sắc là lại, thêu nhiều đóa màu trắng hoa sen, ống tay áo biên giác chính là có mông lung sương mù màu trắng. Cố gắng hết sức phiêu dật. Vô sinh lão mẫu trước tượng thần, lấy Thành Nhạc cầm đầu mấy trăm vị tín đồ, thấy thân ảnh này sau khi lập tức quỳ xuống, đầu rạp xuống đất đại lễ tham bái, cao giọng tán tụng, bái kiến Hồng Trần thần sứ. Bái kiến Hồng Trần thần sứ. Ly Vọng ngoài núi, đủ loại quang hoa lòng lánh. 10 vị nhân tiền đã tại trên trời tướng nơi này các cái phương vị cũng bao vây, trên mặt đất cũng có đông đảo luyện khí cảnh phong tỏa các địa phương cửa vào. Mà ở ngàn trượng lấy trên không trung, một chiếc dáng góc to vân không thuyền bay trôi lơ lửng ở trên đám mây, đây mới thực là vũ khí chiến tranh, phía trên trang bị 1200 cái pháp thuật đài, nếu là toàn lực kích thích, chân tiên bên dưới cơ hồ không người có thể ngăn. Mục Linh Thư chờ 3 vị địa tiên ở nơi này trước vân không trên thuyền bay áp trận, đứng ở mũi tàu thời khắc chú ý phía dưới Ly Vọng Sơn chiều hướng. Này vân không thuyền bay là Thiên Ngọc Tiên Tông đồ vật, tiếp cận thần binh cấp bảo vật, vì đổi vô sinh giáo tín đồ tài cho hắn mượn môn, chủ yếu là vì phòng bị vô sinh giáo vị kia Hồng Trần thần sứ cổ đạo nhất. Thần binh liền là chân thần cấp binh khí, tự thân tồn tại thì tương đương với một vị chân thần, không chỉ có uy lực cực lớn còn nắm giữ các loại thần dị, đủ loại diệu dụng. Một vị đỉnh phong địa tiên nếu là tay cầm thần binh, đủ để trong vòng thời gian ngắn chống lại chân thần, thậm chí đánh chết cũng không phải là không thể sự tình. Linh Thư sư muội, ngươi nói thượng tông các tiên nhân có phải hay không quá nhỏ nói thành to? Một cái dung mạo anh tuấn, nhìn hơn 20 tuổi, trên người pháp bảo xử lý cẩn thận tỉ mỉ tuổi trẻ đạo sĩ đứng ở một Linh Thư bên người, cười nói, chớ nói kia cổ đạo nhất sẽ tới hay không, coi như thật tới, trong tay ta cầm thần binh, chẳng lẽ còn sẽ không bắt được hắn? Đây là Ly Hợp phái địa tiên Du Cảnh Sơn, hắn tu hành ngàn năm đã là pháp tướng lục trọng, hơn nữa bị hiện tại Nhâm trưởng môn khâm định là người nối nghiệp. Lần này tới đổi vô sinh giáo tín đồ, liền là muốn cho hắn tiếp xúc một chút Tiên Ngọc Tiên Tông nhân, ở trên cao tông đại nhân vật trước mặt lưu một cái ấn tượng tốt, làm tốt sau này tiếp đảm nhiệm chức trưởng môn sau cùng thượng tông trao đổi lập đường. Vì thế Ly Hợp phái hiện tại Nhâm trưởng môn, cũng tức là Du Cảnh Sơn sư phụ, ngay cả trấn phái thần bình cũng để cho hắn mang ra ngoài, lấy bảo đảm không sơ hở tí nào. Nếu là có thể tướng Hồng Trần thần sứ giết chết, vậy thì càng là danh tiếng vang xa, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, liên đối Ly Hợp phái cũng sẽ phải chịu thượng tông coi trọng, sau này chỗ tốt vô số. Vì vậy, theo Du Cảnh Sơn, còn con này vô sinh giáo tín đồ căn bản cũng không đủ vi lự, làm từng bước địa đi theo quy trình mạ vàng là được rồi. Các thứ chuyện kết thúc, ở hướng lên tông báo cáo tình huống thời điểm nhiều khoa rượu chính mình mấy câu mới là thật. Ba cái đỉnh phong địa tiên, một chiếc tiếp cận thần binh cấp vân không thuyền bay, còn có một cái thứ thiệt thần binh, như vậy đội hình, coi như là chân tiên tới cũng nhượng bộ lui mình. Đối phó một cái mới xây lập vô sinh giáo khu, làm sao có thể thua? Không thể nào. Du sư minh, ta khuyên ngươi không nên kinh thường. Mục Linh Thư thản nhiên nhìn Du Cảnh Sơn liếc mắt, đạo, chẳng lẽ ngươi đang ở đây lúc tới trên đường không có nghe nói sao? Ma môn Tả Vương Hoàng Chi Hiên ở Kim Dương Quốc giết chết trung ương thần địa thần sứ, cái này có quan hệ gì sao? Du Cảnh Sơn bất minh sở dĩ, nghi ngờ nói, Hoàng Chi Hiên là ma môn nhân, cùng này vô sinh giáo có quan hệ gì? Lúc ấy Hoàng Chi Hiên đang bị cổ đạo nhất đuổi giết. Mục Linh Thư đạo, ý vị này cổ đạo nhất thực lực so với Hoàng Chi Hiên mạnh hơn, mà bị Hoàng Chi Hiên giết chết vị kia địa thần sứ, thực lực có thể so với chân tiên. Ngươi là ý nói, cổ đạo nhất thực lực so với tầm thường chân tiên mạnh hơn, coi như trong tay ta cầm thần binh, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Du Cảnh Sơn khẽ nhíu mày, ngay sau đó thư triển ra, cười nói, nếu là Linh Thư sư muội lòng tốt nhắc nhở, ta đây tự nhiên sẽ thật tốt nghe khuyên. Hy vọng như thế. Mục Linh Thư vẻ mặt vắng lặng, ánh mắt nhìn phía dưới Ly Vọng Sơn, mày liêu khẽ động, đạo, ta mới vừa cảm giác được có một cổ cường đại sóng pháp lực ở giữa sơn núi trong thần điện chợt lóe lên. Là cổ đạo nhất, hắn tới. Một người khác lên tiếng, đây là một cái nhìn hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, ngũ quan nhu mỹ, mặc thuần trắng quần áo, tự nhiên phong khoáng, mới vừa rồi một mực yên lặng, nhưng bây giờ là vô cùng khẳng định có phán đoán. Nàng là Nghiễm Pháp môn điệu tiên Bạch Lộ Thành, tu luyện 3000 năm pháp tướng lục trọng, pháp lực tích lũy cực kỳ hùng hậu, đối pháp lẫn nhau lực lượng vận dụng cũng có thể nói xuất thần nhập hóa, nghe nói nàng tùy thời đều có thể độ kiếp trở thành chân tiên. Khách quý ở sát tới, đồng tất sinh huy. Mang theo chút nụ cười thanh lãng thanh âm bỗng nhiên ở trong thiên địa vang lên, phản phất không chỗ nào không có mặt một dạng căn bản là không cách nào phân biệt ra là từ đâu một cái phương hướng chuyển tới. Cùng lúc đó, nhiều đóa sạch bạch liên hoa tự vô sinh giáo trong thần điện bay ra, không thấy không gian khoảng cách, trực tiếp rơi vào kia 10 vị nhân tiên trên người. Tiếp theo một cái chớp mắt những thứ này vốn là ở phong tỏa Ly Vọng Sơn nhân tiên môn liền thuấn di trở về Vân Không Phi trên đỏ. Này, Vân Không trên thuyền bay ba người tất cả đều kinh ngạc không thôi, đây là cái gì thủ đoạn? Mà kia 10 vị nhân tiên, càng là người đổ mồ hôi lạnh, mới vừa đối với phương nếu là muốn hạ sát thủ, dễ như trở bàn tay. Quá kinh khủng. Cong, len keng. Thư không chiến minh âm thanh ầm vang lên, sau đó diễn hóa thành vô cùng êm thai tiên nhạc, giống như là có không nhìn thấy nhạc công đang diễn tấu như vậy, một người mặc pháp bào màu đỏ, tô điểm màu trắng hoa sen thanh niên tuấn mỹ từ vô sinh giáo trong thần điện đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt trong nháy mắt vượt qua ngàn trượng khoảng cách, rơi vào vân không trên thuyền bay, sau đó bước lên trước bước ra, hướng trên trời đi tới, dưới chân nhất thời thì có sạch bạch liên hoa xuất hiện, lôi kéo hắn bay lên. Hắn cứ như vậy từng bước, chân đạp hư không, bộ bộ sinh liên, xúc địa thành thốn như vậy, trong nháy mắt liền đi tới vân không thuyền bay giữa, ánh mắt chân chính rơi vào đang đứng ở mũi tàu ba trên người. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái, không nhìn ra vui giận, cười nói, không biết chư vị có gì muốn làm. Chương 29, ngượng ngùng thật là nhanh. Từ hắn đi ra thần điện đến đứng ở chỗ này, chỉ có ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt. Đây chính là được xưng 300 năm tới mạnh nhất địa tiên vô sinh giáo Hồng Trần thần sứ, cổ đạo nhất. Quả thật danh bất hư truyền. Mục Linh Thư, Bạch Lộ Thanh, Du Cảnh Sơn ba người nhất thời cảnh giác và phần, nhìn không chớp mắt người trước mắt, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, trong tay nắm ấn quyết, tùy thời cũng chuẩn bị động thủ. Trung Hằng nhìn một chút ba người này, ánh mắt ở trên người bọn họ quét qua, cuối cùng rơi vào Mục Linh Thư trên người, cười nói, ba vị nhìn đối với ta ôm có không nhỏ để ý. Thật ra thì, lúc trước vô sinh giáo tín đồ bị vây nốt giá ma nạ cả, ở trong tuyệt cảnh chỉ có thể khẩn cầu hắn cái này Hồng Trần thần sứ hạ xuống. Như vậy địch ý đã lại rõ ràng bất quá, chỉ là bởi vì nơi này có một linh thư ở, vì vậy hắn cũng không muốn đem sự tình nguyên náo quá căng, mới có hỏi lên như vậy. Đây cũng tính là cho Du Cảnh Sơn một cơ hội. Thật ra thì mới vừa rồi cái kia một ánh mắt nhìn sang, cũng đã đem một linh thư ba người đối với chiến đấu nghiêng về thấy rõ. Một linh thư tự là không cần nhiều lời, nàng vốn cũng không vui tranh đấu, lần này tới cũng là cưỡng bức thượng tông áp lực, hẳn là nghiêng về đem vô sinh giáo tín đồ đổi ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Bạch Lộ Thanh tâm tư thâm trầm, tựa như cùng bình tĩnh đầm sâu, chiến ý cũng không nồng. Hơn nữa nàng tu luyện 3000 năm, đối với chuyện như thế này, hẳn là biết cân nhắc thiệt hơn, biết được một mực chiến đấu cũng không chỗ tốt. Chiến ý nồng nhất hẳn là Du Cảnh Sơn, không đề cập tới hắn mang đến món đó thần binh, ngay cả chiếc này Vân Không thuyền bay quyền khống chế cũng là hắn chủ đạo. Hắn nhìn về phía Ly Vọng Sơn trong ánh mắt tràn đầy sát ý hơn phân nửa là muốn trực tiếp diệt Ly Vọng vùng núi khu vực vô sinh giáo tín đồ. Bởi vì tâm tư bất đồng, ba người này đối với Trung Hằng những lời này, khẳng định cũng sẽ làm ra bất đồng phản ứng. Quả nhiên, hắn này vừa nói, Bạch Lộ Thanh ánh mắt như cũ trầm tĩnh, biểu hiện trên mặt cũng không có cái gì ba động. Mục Linh Thư mày liêu nhíu lại, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, muốn giải thích. Có thể Du Cảnh Sơn nhưng là giành chức ở phía trước, ánh mắt nhìn thẳng Trung Hằng, thư lệnh nói, để ý. Các ngươi những thứ này tà giáo đồ, khắp nơi cướp đoạt chính thống thiên đình chư thần tín ngưỡng tế tự, vốn là ác nhân. Đạo môn chúng ta luyện khí sĩ đây là tuân theo thiên địa công lý đối với các ngươi tiến hành trừng phạt, đây coi như là cái gì để ý? Cổ đạo nhất tư chất ngươi không tệ, ở nơi này tà giáo bên trong phí thời gian thật là lãng phí. Ta khuyên ngươi chính là chớ có lại chấp mê bất ngộ, thừa dịp còn sớm cải tà quy chính, tìm một chính thống đạo môn bái sư, như vậy mới có tiền cảnh. Lúc nào đạo môn luyện khí sĩ thành bang thiên đình chư thần tranh đoạt tín ngưỡng tế tự chân chó rồi hả? Trung Hằng lười nổ nước bọn hàng này cái mông vị trí, chỉ nhàn nhạt nói, muốn quên ta, ngươi sợ là còn không có tư cách đó. Ta bây giờ chỉ hỏi các ngươi này tới là có phải có lý? Nếu là không có lý, ta có thể làm chúa ở chỗ này thiết tiến khoản đãi chư vị, lại cùng tiễn các ngươi rời đi. Nếu là mang theo địch ý tới, liền chớ nên trách ta không khách khí. Ngươi nghĩ thế nào không khách khí? Du Cảnh Sơn lúc này giận dữ, hắn từ trước đến giờ tự phụ cao ngạo, bây giờ lại tự kiểm chế có thần binh nơi tay, còn khống chế đến tiếp cận thần binh cấp vân không thuyền bay, không sợ này cái gọi là 300 năm tới mạnh nhất địa tiên. Thần sứ, chúng ta thật ra thì không gọi được là có địch ý. Mục Linh Thư liền vội vàng trước ở Du Cảnh Sơn tức giận phát tác lên tiếng trước, đạo, sự tình là như vậy, Ly Vọng Sơn là Thiên Ngọc Tiên Tông các tiên nhân nhìn chúng địa phương, quý giáo ở chỗ này xây cất thần điện tế tự thần linh, có phải hay không có chút không quá thích hợp. Nàng nói chuyện rất biển chuyển, để lại chừa chỗ thương lượng. Hơn nữa đem trách nhiệm chủ yếu đẩy tới Thiên Ngọc Tiên Tông trên người, ý nói rất rõ ràng, bọn họ chẳng qua là phụ mệnh hành sự, muốn trách cũng là quái Thiên Ngọc Tiên Tông, không có quan hệ gì với bọn họ. Sư tỷ ở trước mặt ta cũng không có như vậy biết nói chuyện hả, cũng không có như vậy thành thục chứng trạng. Trung Hằng hơi cảm thấy ngoài ý muốn, bình thường Mục Linh Thư ở trước mặt hắn cũng là một bộ hoạt bát sáng sủa thiếu nữ tâm tính, 500 năm tới cũng không thế nào biến qua, hơn nữa hắn có thể đủ nhìn ra được đây chẳng phải là ngụy trang. Mục Linh Thư bây giờ dáng vẻ, ngược lại thì càng giống như tận lực làm được. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Nàng dù sao cũng là tu luyện 500 năm địa tiên, lại vừa là Ngọc Thuần Nhai thủ tọa đệ tử, ở bên ngoài thời điểm nhất định phải mang theo một lớp mặt nạ, thành thục chứng trạng mặt nạ. Chỉ có ở thân cận nhất mặt người trước, mới có thể hiện lộ chính mình bản tính. Chúng ta này đến, chỉ là hy vọng các ngươi có thể rời đi Ly Vọng Sơn. Bạch Lộ Thanh cũng giải thích một câu, biểu tình như cũng là một mảnh yên tĩnh, lời nói cũng rất ngắn gọn, đây là Thiên Ngọc Tiên Tông ý chí, là Thiên Tiên Đại Năng ý chí. Nàng phảng phất không có chính mình lập trường, chẳng qua là ở thay thế Thiên Ngọc Tiên Tông truyền lời. Các ngươi cùng này tà giáo thủ lĩnh giải thích nhiều như vậy làm chi? Du Cảnh Sơn trong lòng tức giận vẫn là đang thiêu đốt hừng hực, ánh mắt trợn mắt nhìn Trung Hằng, trầm giọng nói, ngươi đã cũng hỏi như vậy rồi, ta đây cứ việc nói thẳng. Cổ đạo nhất ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn, hoặc là mang theo các ngươi những người này đem trên núi phá thần điện phá hủy, sau đó rời đi nơi này, hoặc là liền đối địch với chúng ta, chờ đợi bị tiêu diệt. Mục Linh Thư cùng Bạch Lộ Thanh nghe vậy cũng sửng sốt, thì ra như vậy mới vừa rồi hai người bọn họ lời nói cũng nói vô ích, khiến vô sinh giáo tín đổ hủy đi thần điện. Này rõ ràng chính là chuyện không có khả năng, kia cũng chỉ còn lại có một lựa chọn. Chiến đấu. Này Du Cảnh Sơn làm sao lại như vậy quyết tâm muốn tiêu diệt nơi này vô sinh giáo tín đồ, chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình sẽ là cổ đạo nhất đối thủ, thật sự cho rằng thần binh nơi tay liền vô địch thiên hạ. Còn là nói hắn có cái gì khác cậy vào. Rất tốt, ta thích như ngươi vậy dứt khoát. Trung Hằng khẽ bước cảm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh, cả người khí thế chợt dương cao đến vô cùng chỗ cao, giơ tay lên chỉ một cái, lúc này liền hướng Du Cảnh Sơn nhắm tới. Đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, hồng trần như ngủ, chúng sinh tất cả khổ, phân tranh không ngừng, ưu hoạn không nghỉ, thương ta thế nhân, có thần trên trời hạ xuống, vô sinh lắm mẫu, chân không ra hương. Vô sinh lắm mẫu, chân không ra hương. Vô sinh lắm mẫu, chân không ra hương. Thanh âm hắn trở nên linh hoạt kỳ ảo yên tĩnh, phiêu miểu mất tâm, khiến trung quanh khí lưu chợt trở nên trầm trọng, phản phất bị lực lượng vô hình giam cầm. Vô luận là Mục Linh Thư, hay lại là Bạch Lộ Thanh cùng Du Cảnh Sơn, vào giờ khắc này đều cảm giác được chính mình trở nên vô lực, trong cơ thể mênh mông pháp lực giống như là mất đi phải có uy năng, hoàn toàn không cách nào mở lại này cổ giam cầm lực. Ầm. Đông nhiên giữa, Mục Linh Thư cùng Bạch Lộ Thanh thần thức trong cảm giác truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, các nàng liền thấy một cây trắng tinh thon dài ngón tay chỉ qua hư không, vô hình giam cầm lực lượng theo ngón tay chỉ đi phương hướng tầng tầng chồng nghiền ép, cuối cùng tập trung vào Du Cảnh Sơn trên người. Du Cảnh Sơn muốn dây rủa, muốn thúc giục thần binh, muốn mở ra vân không trên thuyền bay pháp thuật đài, có thể ngay sau đó hắn cũng cảm giác được một cổ xuất phát từ nội tâm an tưởng cùng vui sướng dâng lên, tách ra hết thảy phản kháng ý chí. Mà ở Mục Linh Thư cùng Bạch Lộ Thanh trong mắt, một màn này nhưng là làm cho các nàng cảm thấy rợn cả tóc gáy, nguyên vốn còn muốn phản kháng Du Cảnh Sơn, biểu hiện trên mặt bỗng nhiên trở nên dễ dàng. Sau đó tiểu thật giống du tử thuộc về hương một dạng chính mình chủ động tiến lên đón cổ đạo nhất điểm tới ngón tay. Dừng tay. Vừa lúc đó, trong hư không đống nhiên truyền tới một tiếng quát chói tai, bàng đại khí cơ vô căn cứ hiện lên, chu vi mấy trăm ngàn dặm phong vân biến sắc, phảng phất là có một thế giới lực lượng hành vận trên tới như vậy, để trong này pháp lý đạo vận cũng hơi bặm mẻo. Cùng lúc đó, một bóng người vọt tới Du Cảnh Sơn bên người, mang theo thân thể của hắn rời đi, khiến Trung Hằng này chỉ một cái chưa kịp hoàn toàn xuyên thủng đầu hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này đống nhiên xuất hiện bóng người trở nên rõ ràng. Đây là một cái nhìn hơn 50 tuổi, mặt mũi phương chính uy nghiêm người đàn ông trung niên, người mặc hai màu trắng đen lẫn lộn pháp bảo, mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm Trung Hằng. Trọng ưu sứ bá, Trọng ưu sứ bá. Mục Linh Thư cùng Bạch Lộ Thanh thấy người này lập tức kinh hô lên. Người này chính là Ly Hợp Phái hiện tại Nhâm Trường Môn, cũng là Du Cảnh Sơn sư phụ, ngay từ lúc 3 vạn năm trước cũng đã bước vào chân tiên cảnh giới cường giả, Trọng ưu tiên nhân. Đồng thời trong lòng các nàng cũng là bừng tỉnh đại ngộ, không trách Du Cảnh Sơn có thể mang theo chân phái thần binh đi ra. Không trách mới vừa rồi Du Cảnh Sơn đối mặt cổ đạo nhất có như vậy bành trướng lòng tin, nguyên lai là bởi vì hắn chân tiên sư phụ liền ở âm thầm theo dõi. Trọng ưu cũng không để ý tới Mục Linh Thư cùng Bạch Lộ Thanh hai người kêu lên, hắn tướng Du Cảnh Sơn thân thể ôm lấy, trong mắt lửa giận tiêu đốt, chết nhìn chòng chọc Trung Hằng, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu xuất sinh, ngươi muốn giết ta đổ sao? Đây chính là hắn thành tiên 30 ngàn năm qua hài lòng nhất một cái đệ tử thân truyền, chân chính bị hắn coi thành người nối nghiệp tới bồi dưỡng, làm sao có thể chết ở một cái tiểu tà giáo thần sứ trong tay? Ngượng ngùng, Trung Hằng nhưng là cười một tiếng, chỉ Du Cảnh Sơn, mặt đầy bất đắc dĩ nói, hắn đã chết. Cái gì? Mới vừa rồi ta rõ ràng đã dẫn hắn tránh thoát người công kích. Trọng Ưu như bị sét đánh, vẻ mặt ngạc nhiên túi lầu nhìn, chỉ thấy Du Cảnh Sơn mặt đầy an tường địa nhắm mắt lại, phảng phất trở về hết thảy sinh linh lúc ban đầu ra hương. Thân thể của hắn nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, như cũ cùng còn sống thời điểm như thế, tràn đầy sinh cơ, vừa bên trong hồn phách nhưng là đã chẳng biết đi đâu. Tình huống như vậy, coi như thân thể lại có sinh cơ, cũng chỉ là cái xác biết đi. Chính là bởi vì như vậy, mới vừa rồi Trọng Ưu cứu đi Du Cảnh Sơn thời điểm, cuối cùng cũng không phát hiện hắn đã chết. Hay, hay, được. Trọng Ưu sửng sốt một hồi lâu sau một nói liên tục ba chữ hảo, một chữ một cái, thanh âm giống như là từ trong cổ họng bò ra ngoài như vậy, khàn khàn vô cùng, cắn răng nghiến lợi, tràn đầy sát ý giỏi một cái hồng trần thần sứ. Giỏi một cái 300 năm tới mạnh nhất địa tiên. Chương 30, chân tiên vô cùng nồng nặc tức giận ẩn ngậm tại Trọng Ưu trong lời nói. Trong này dĩ nhiên là ngưng tụ kinh khủng tinh thần xung kích, tại cái gì chưa thành tiền sinh linh nghe tới, cũng như cùng đáng sợ tới cực điểm mê sảng. Mộc Linh Thư cùng Bạch Lộ Thanh cũng cảm giác mình đầu đau muốn nứt, ở tinh thần này xung kích bên dưới, trong cơ thể pháp lực lúc này bạo động, thần hồn đều giống như muốn bị xé nứt. Đây chính là chân tiên đối với phàm nhân tuyệt đối áp chế, này chính là sinh mạng bản chất nhảy vọt, đây chính là thần tiên sở dĩ là thần tiên, sở dĩ cao cao tại thượng đạo lý. Một lời một hành động, giở tay nhấc chân, thậm chí chỉ là bình thường tâm tình chập chờn, chỉ cần không có tận lực thu liễm, cũng có thể cho phàm nhân mang đến vô cùng to lớn xung kích. Ở chân chính bước vào đến cảnh giới này trước, vô luận thực lực có mạnh đến đâu, dù là thật có thể cùng thần tiên lẫn nhau địch nổi, cũng sẽ không có như vậy sinh mệnh bản chất. Ngươi biết ngươi mới vừa rồi làm cái gì sao? Trọng Ưu lạnh giá cực kỳ ánh mắt nhìn Trung Hằng, pháp bào có chút cổ đãng, phía trên trắng đen lẫn lộn màu sắc cuối cùng giống như thủy triều dâng lên, giống như là quang ám xuôi ngược con sông. Ngươi giết chết rồi ta người nối nghiệp, ngươi giết chết rồi ly hợp phái tương lai, ngươi tống táng một cái vạn năm hiếm thấy luyện khí sĩ thiên tài, ngươi là đạo môn tội nhân. Này liên tiếp gầm hét, tất cả đều quán chú hắn dày đặc nhất, tức giận nhất tâm tình, khiến Mộc Linh Thư cùng Bạch Lộ Thanh nghe hoa mắt choáng váng đầu, cơ hồ muốn mất đi. Ngươi nói chuyện này để làm gì? Trung Hằng vẫn là thần thái như thường, chút nào cũng không có bị tinh thần xung kích ảnh hưởng, cười nói, là đang khen ta sao? Khen, khen ngợi. Mộc Linh Thư cùng Bạch Lộ Thanh nghe Trung Hằng lời nói, cũng không khỏi hít vào một hơi, ngay cả tinh thần đều cảm giác thanh tỉnh rất nhiều. Vị này Hồng Trần thần sứ liền như vậy tự tin sao? Đối mặt một vị giận dữ chân tiên, hắn lại chút nào cũng không hoảng hốt, thậm chí còn có tâm tư nói đùa. Tìm chết. Trọng Ưu sát ý hoàn toàn bùng nổ, nghiêm nghị gầm lên, nâng lên một cái tay, liền hướng Trung Hằng bắt tới. Trong phút chốc, trong thiên địa hư không phảng phất đông đặc, Mộc Linh Thư chỉ cảm thấy thần thức mình cảm giác trong phạm vi hết thảy thiên địa nguyên khí cũng bị đóng kết, cả người đều không cách nào nhúc nhích. Cùng lúc đó, Trọng Ưu trong lòng bàn tay đan vào hai màu trắng đen cuốn quanh ở đồng thời ánh sáng, hàm chứa sinh và tử chân ý, khơi thông vô cùng đáng sợ lực lượng hủy diệt. Đây là ly hợp phái bảng hiệu pháp thuật sinh tử diệt lại thần quang. Chẳng qua là nhìn tia sáng kia liếc mắt, Mộc Linh Thư liền có một loại cặp mắt đau nhói, cơ hồ muốn mù xuống cảm giác. Nàng nhưng là pháp tướng lục trọng đỉnh phong địa tiên, đang đối mặt chân tiên lúc công kích, vẫn là như thế vô lực, không có bất kỳ một chút xíu phản kháng khả năng. Trên lệch thật là quá lớn. Coi như là Bạch Lộ Thanh cái này lâu năm địa tiên, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, không nhìn tới Trọng Ưu xuất thủ. Nàng hiển nhiên là có tương tự kinh nghiệm, biết rõ loại tầng thứ này chiến đấu, coi như chẳng qua là bên cạnh xem cũng có thể bị liên lụy, tốt nhất quay mũi biện pháp chính là ngay cả nhìn cũng không nhìn. Lúc này, Trọng Ưu trong lòng bàn tay thần quang đã bay ra. Này một vệt thần quang chỗ đi qua, ngay cả vô hình đạo vận pháp lực đều rất giống bị này sinh tử xôi ngược tan biến lực lượng xâm nhiễm, phản phất thiên địa vạn vật đều ở rồi loại này phi sinh phi tử trong trạng thái, sắp hoàn toàn tan vỡ, không còn tồn tại. Chu vi mười mấy vạn dặm bên trong không trung tất cả đều trở nên mờ mèo, sơn xuyên đại địa đều có rung rung động cảm giác. Đối với phổ thông sinh linh mà nói, tựa như cùng cuối cùng hủy diệt mạt nhật hạ xuống như vậy. Mà này trùng trùng dị tượng cùng đối với bên cạnh xem sinh linh tạo thành xung kích, thật ra thì chẳng qua là này một vệt thần quang dư âm, so với trong đó chân chính ẩn chứa uy năng đáng sợ, căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể. Trung Hằng bây giờ phải đối mặt chính là như vậy công kích đáng sợ. Chân tiên, đây chính là thứ thiệt chân tiên. Ngoại trừ cường đại vô cùng mênh mông pháp lực, chân tiên đối với thiên địa pháp tắc điều khiển trình độ vượt qua xa bất kỳ địa tiên, cái này thì mang đến nghiền ép cấp kinh khủng uy năng. Căn bản cũng không phải là hậu chiêu cái loại này cái gọi là có thể so với chân tiên có thể cùng với như nhau, trên lệch quá xa, treo nếu trời và đất, khác nhau trời vực. Cái gì Hồng Trần thần sứ, cái gì 300 năm tới mạnh nhất địa tiên. Bây giờ bổn tọa sẽ để cho ngươi biết, tại chính thức tiên nhân trước mặt, hết thảy tiên đô là phế vật, đều là cặn bã, đều là nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi. Trọng Ưu nén giận xuất thủ, gầm thét gầm thét. Hắn thậm chí cũng theo bản năng bỏ quên cổ đạo nhất từng có giết chết chân tiên chiến tích, chỉ muốn đưa cái này đáng ghét tà giáo thủ lĩnh giết chết. Là Du Cảnh Sơn báo thủ. A. Trung Hằng lắc đầu cười khẽ, đối mặt này cực kỳ kinh khủng tan biến thần quang, hắn không tránh không né, thậm chí ngay cả phòng ngự dự định cũng không có, cứ như vậy hời hợt giơ tay lên trực tiếp bắt tới. Tìm chết. Trọng Ưu trong mắt hung quang đại thịnh. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình thi triển này một vệ thần quang có cường đại dường nào uy lực, coi như đều là chân tiên, đều phải nhượng bộ lui binh, chính là một chỗ tiên lại muốn chính diện đón đỡ, nhất định chính là không biết sống chết. Tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị liên diệt hết thể sinh cơ, tại chỗ hình thần câu diện. Chân không. Trung Hằng đỗng nhiên phun ra hai chữ, quát như sấm mùa xuân như vậy nổ tung, hắn nhấc lên trên bàn tay nhất thời bao phủ một tầng sáng ngời ánh sáng màu trắng. Này ánh sáng màu trắng nhanh chóng xoay tròn tạo thành vòng xoáy, mà ở trong vòng xoáy tâm chính là xuất hiện một cái thật giống như không có bất kỳ vật chất cùng năng lượng khu vực chân không, vô cùng bàng đại hấp lực hiện lên. Hô. Tựa như cùng một trận gió nhẹ thổi qua tựa như, mới vừa rồi Trọng Ưu đánh ra kia một đạo sinh tử diệt lại thần quang, tại chỗ liền bị này chân không vòng xoáy hút vào. hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ phá hư. Trung Hằng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ở nơi đó, không bị thương chút nào. Mục Linh Thư cùng Bạch Lộ Thanh cảm nhận được chung quanh khí cơ cùng pháp lý biến hóa, không nhịn được mở mắt, nhìn sang, chính thấy Trung Hằng tiện tay một trường, liền đem Trọng Ưu Thi triển pháp thuật phá giải hết rồi. Chân tiên cấp công kích đáng sợ, tại vị này Hồng Trần thần sứ trước mặt, lại giống như là người bình thường pháp thuật như thế, bị dễ dàng giải quyết, không phí nhiều sức. Các nàng hoàn toàn sợ ngây người, đồng thời trong lòng cũng là sợ không thôi, vạn nhất lúc trước chính mình thật không biết trời cao đất rộng, đối với nơi này vô sinh giáo tín đồ hạ tử thủ, cấp độ kia vị này Hồng Trần thần khiến cho Lôi Đình chi nộ hạ xuống, chỉ sợ đã biết chút thủ đoạn ngay cả một chút đường phản kháng cũng không có. Quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ. Mọi người đều là địa tiên, thậm chí cạnh mình thời gian tu luyện còn dài hơn không ít, là thực lực gì sẽ kém nhiều như vậy? Điều này sao có thể? Ngươi thật chẳng qua là địa tiên. Trọng Ưu cũng là ngạc nhiên không dứt mà nhìn Trung Hằng, hai mắt trợn tròn, như gặp quỷ mị, mặt đầy khó tin biểu tình. Mới vừa rồi kia một đạo sinh tử diệt lại thần quang đủ để trong nháy mắt khiến một vị chân tiên hình thần câu diện, bây giờ bị một cái nho nhỏ tiên dễ dàng hóa giải, 30.000 năm qua, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy không tưởng tượng nổi sự tình. Rất khiếp sợ, rất kỳ quái, đúng không? Trung Hằng khoe miệng có chút bên trên giường, thêu bạch liên hồng bảo ở trong gió bay phất phới, trong tay hắn bỗng nhiên bóp cái pháp quyết, cười nói, tới mà không hướng vô lễ vậy, ngươi cũng tiếp ta một đạo pháp thuật. Chương 31, pháp thân vừa dứt lời. Trọng Ưu chỉ thấy vị này Hồng Trần thần sứ đỉnh đầu lao ra một đạo thần quang bảy màu, trong nháy mắt lại phân hóa mở, trở thành bảy đạo màu sắc khác nhau ánh sáng. Đây là hắc, bạch, xích, thanh, hoàng, kim, ngân thất sắc, mỗi một ánh hào quang cũng hàm chứa không đồng lực số lượng. Có thật giống như thủy lãng cọ rửa, giống như ngàn vạn căn qua, có giống như là nồng nặc hòa hệ, có ẩn chứa sinh tử khô vinh chân ý, có nặng nề như đại địa núi đồi. Còn có óng ánh nhất kim sắc cùng màu bạc hai tia sáng mang, giống như là trên trời thái dương tinh cùng thái âm tinh, đan vào âm dương lý lẽ, giải thích nhật nguyệt vận hành sức mạnh to lớn. Nay bảy đạo quang mang giống như là thế gian này hết thảy vật chất ngọn nguồn, là hết thảy pháp lý căn bản, tựa hồ trừ cái này bảy đạo quang mang ra, tất cả đều là hư ảo chân không. Chân không bảy thần quang. Trọng Ưu thần sắc kỳ biến, hắn từng nghe nói qua pháp thuật này, ngay tại trăm năm trước, vô sinh giáo vị này Hồng Trần thần sứ, dùng cái này pháp giết một người chân tiên. Vốn là hắn còn không thể nào tin được. Dù sao địa tiên cùng chân tiên giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, vô luận pháp thuật cường đại dường nào, cũng ít đòi khả năng tới. Nhưng là bây giờ, tận mắt thấy đến thần quang bảy màu, nội tâm của hắn có chút dao động, thậm chí sinh ra từng tia kinh hoàng. Bất quá, làm một tu luyện hơn 3 vạn năm chân tiên, Trọng Ưu vô luận là tu vi vẫn đối với nguy cơ sách lược tương đối, cũng đang tầm thường chân tiên trên. Nay thần quang sắc thực uy lực bất phàm, lúc trước là ta khinh thường ngươi. Trọng Ưu hừ lạnh nói, nhưng này liền muốn giết ta, còn chưa đủ. Bây giờ bổn tọa sẽ để cho ngươi minh bạch, chân tiên làm sao là thật tiên. Thân hình hắn dương cao, khí thế chợt tăng vọt, khiến chiếc này vân không thuyền bay rung động ầm ầm, phảng phất tùy thời đều có thể rơi xuống. Mục Linh Thư cùng Bạch Lộ Thanh liền vội vàng nhắm hai mắt lại, không dám lại đi nhìn. Rất sợ Trọng Ưu tiếp theo thi triển uy năng vượt qua các nàng có thể cực hạn chịu đựng. Liếc mắt nhìn tiếp theo nổi điên. Quả nhiên, ở Trọng Ưu khí thế đạt tới một cái đỉnh phong sau khi, trên người hắn toát ra từng đạo trắng đen xuôi ngược hào quang. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền bị này hào quang hoàn toàn bao phủ, sau đó ngay cả hình người cũng sẽ không tiếp tục duy trì, như là biến hóa vào trắng đen lẫn lộn ánh sáng trong. Cả người cũng hóa thành một đạo thuần túy sinh tử diệt lại thần quang. Đây không phải là pháp thuật, đây là nguyên thần. Đây là luyện khí sĩ đạt được có thể so với chân thần lực lượng căn bản, ở tướng xuôi ngược rồi pháp lý cùng mình thần hồn pháp tướng tu luyện tới cực hạn sau, cực điểm thăng hoa, đạp phá quan hải, là có thể luyện thành nguyên thần. Từ đó trường sinh bất lão, thọ nguyên cực tăng. Đối pháp lý đạo vận điều khiển cũng sẽ tăng lên đến một cái mới tinh tầng thứ, thậm chí cũng không cần tận lực thi triển pháp thuật, vừa nghĩ là có thể khiêu động pháp tắc, vận chuyển thiên địa sức mạnh to lớn. Mà loại lực lượng này chủ loại, chính là cùng nguyên thần hình thái liên quan, cùng luyện khí sĩ tự thân tu luyện công pháp liên quan. Trọng Ưu luyện thành nguyên thần, chính là một đạo thuần túy sinh tử diệt lại thần quang, đan vào sinh tử âm dương pháp tắc, cũng khiến này hai loại pháp tắc lực lượng lẫn nhau đụng nhau phai mở, từ đó có đến không ai sánh bằng lực tàn phá. Loại này lực lượng nguyên thần cố gắng hết sức đơn giản thô bạo, liền là đơn thuần phá hư, không có bất kỳ năng lực kỳ dị, thần quang trôi đi qua vạn vật phai mở. Trắng đen xuôi ngược ánh sáng ngang qua bầu trời mênh mông, cuối cùng ở trong chớp mắt liền xuyên thủng bảy đạo quang mang công kích, phong tỏa Trung Hằng, nghiền ép lên đi, phải đem hắn phai mở thành phấn vụn. Nhận lấy cái chết. Phẫn tiếng giống giận trùng chất, giống như là tại trong hư không truyền ra. Này là bởi vì Trọng Ưu đã hóa thành nguyên thần chi hình, thanh âm thật ra thì cũng là pháp tắc lực lượng diễn hóa. Như vậy thứ nhất, vừa mới nhắm mắt lại một linh thư cùng Bạch Lộ Thanh nhất thời biến đến sắc mặt trắng xám, hai lỗ tai không ngừng chảy máu, đau thương yêu không dứt, cơ hồ muốn ngất đi. Về phần những nhân tiên đó chính là trực tiếp ôm đầu tê liệt ngã trên đất, mặc dù nhưng đã ngất đi, nhưng biểu hiện trên mặt như cũ phi thường bặm mẹo, ngũ quan đều phải nhét chung một chỗ, thống khổ bạt phần. Trọng Ưu căn bản cũng không có để ý những thứ này, tiếp tục thúc giục nguyên thần chi lực, phiêu động pháp tắc ngưng tụ lực lượng hủy diệt, hắn nhất định phải ở chỗ này đem Hồng Trần thần sứ giết chết. Nếu không, mối hận trong lòng khó mà bình phục. Nguyên thần. A. Trung Hằng thiếu sót khép cười một tiếng, nhìn trắng đen lẫn lộn tràn đầy lực lượng hủy diệt nguyên thần, trong lòng của hắn than nhẹ, cái thời đại này luyện khí sĩ, biết bao yếu ớt nguyên thần. Thật ra thì, ở cổ xưa này thời đại, luyện khí sĩ môn nguyên thần lực phòng ngự cũng không coi là yếu. Ít nhất phải so với nhục thân trạng thái phải cường đại hơn, chống cự mấy cái đồng cấp công kích cũng không có vấn đề, một ít đặc thù nguyên thần thậm chí còn có đủ loại thần dị đặc tính. Thì như khó mà phai mở, vô hạn sống lại, ẩn độn vô hình loại. Hơn nữa, nguyên thần trạng thái xuôi ngược thiên địa phát tác, chưa thành tiên sinh linh nếu là trực diện chân tiên nguyên thần, liền sẽ gặp phải khó có thể chịu đựng tinh thần xung kích, tương đương với đại hình phạm vi tính công kích. Coi như là đối với cùng tầng thứ địch nhân, cũng có thể tạo thành trình độ nhất định quá nhiễu. Vì vậy, hóa thành nguyên thần trạng thái, vị đại đa số luyện khí sĩ coi là mạnh nhất chiến đấu một trong thủ đoạn. Nhưng là theo Trung Hằng, cái này cùng hậu thế chân tiên nguyên thần so sánh, trên lệch quá xa. Thậm chí, ngay cả pháp thân cũng không bằng. Pháp thân không phải là pháp tướng, là cùng pháp tướng hoàn toàn bất đồng phương thức tu luyện. Ở trường Thanh Lão đạo lưu lại ghi chép trong, thành tiên trước chia ra làm 4 cái đại cảnh giới: Luyện khí, trúc cơ, kim đan, pháp thân. Trung Hằng đối mặt toàn lực đánh tới trọng ưu nguyên thần, hắn cười nhạt, "Đạo, liền khiến ngươi xem một chút đi, ta vô sinh giáo pháp." Đang khi nói chuyện, kia 7 đạo bể tan cảnh thải quang bay trở về Trung Hằng bên người, tại hắn não sau ngưng tụ ra thất trọng vòng sáng. Quang huy lóng lánh, viên mãn không rãnh. Ánh hắn thật giống như thần linh dáng thế. Cùng lúc đó, sau lưng hắn chợt nổi lên một mảnh hạo màu đỏ thấm bụi mù. Bụi mù này hướng hư không vô tận lan tràn, thật giống như vô biên vô hạn, trong một sát na liền bao phủ vùng trời này. Trong đó sóng lớn cuộn cuộn, giống như là có vô số nhân ảnh đung đưa. Bọn họ với nhau đồng thời xuất hiện, với nhau dây dưa. Có sinh ly tử biệt, có chiến đấu phân tranh, có thống khổ, có tức giận, có tuyệt vọng, có đau thương. Đây là chúng sinh, đây là đau khổ, đây là quần quần hồng trần, đây là nhân gian thế tục, đây là hồng trần như ngục, chúng sinh tất cả khổ, phân tranh không ngừng, ưu hoạn không nghỉ. Đây là hồng trần pháp thân. Vào giờ khắc này, vốn là tràn ngập ở trong thiên địa lực lượng hủy diệt toàn bộ cũng biến mất không thấy, trọng ưu nguyên thần tạo thành ảnh hưởng cũng không còn tồn tại. Mộc Linh Thư cùng Bạch Lộ Thành cảm thấy chung quanh pháp lý đạo vận biến hóa, lần nữa mở mắt. Sau đó, liền thấy hóa thành sinh tử diệt lại thần quang trọng ưu, một đầu đâm vào rồi này quần quần hồng trần, vô tận đau khổ bên trong. Chỉ trong phút chốc, liền bị trong đó vô số nhân ảnh xé nát phân giải, biến hóa vào này vạn trượng hồng trần. Hình thân câu diệt, không còn tồn tại. Chết, lại chết như vậy. Mộc Linh Thư cùng Bạch Lộ Thành cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Hai người không thể tin nhìn về phía Trung Hằng, cơ hồ đều phải hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Đây chính là Ly Hợp phái trưởng môn, đây chính là tu luyện 30.000 năm chân tiên, đây chính là các nàng từ bắt đầu tu luyện liền nghe qua không ít truyền thuyết đại nhân vật. Bây giờ lại chết như vậy, đây chính là 300 năm tới mạnh nhất địa tiên uy năng. Trung Hằng đối với hai người thán phục tựa như không có cảm giác, hắn đứng chắc tay, chân đạp hư không, ánh mắt nhìn xuống dưới, thấy được Ly Vọng trên núi cùng với trung quanh bộ tộc cùng trong đất nước vô sinh giáo tín đồ tất cả đều quỳ trên đất, hướng lên trời hơn 10.000 trượng hồng trần quỳ bái. Đồng thời còn có cũng không phải là tín đồ nhân hoặc là bị tức phân lây, hoặc là bị trên trời chiến đấu dị tượng chấn nhiếp, cũng đều đồng loạt quỳ trên đất. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Từ mới bắt đầu hơn 1 vạn người, rất nhanh biến thành 30.000, 100.000, 30 vạn, trên 1 triệu. Tất cả đều ở tụng niệm vô sinh lão mẫu tôn tên gọi. Hồng trần như ngục, chúng sinh tất cả khổ, phân tranh không ngừng, ưu hoạn không nghỉ, thương ta thế nhân, có thần trên trời hạ xuống, vô sinh lão mẫu, chân không ra hương. Trung Hằng cảm nhận được như núi như biển như vậy tín ngưỡng nguyện lực mãnh liệt tới, cũng cảm nhận được chính hắn một hồng trần thần sứ thân phận càng phát ra vững chắc, càng phát ra chân thực. Chỉ mới vừa rồi trận chiến này hiệu quả, liền vượt qua 10 năm truyền giáo tích lũy. Đây mới là Trung Hằng không có ngay từ đầu liền trực tiếp giết chết Trọng Ưu, nhất định phải chờ hắn thủ đoạn dốc hết, vén lên kinh thiên động địa dị tượng sau khi, tài mở ra hồng trần pháp thân tướng giết chết nguyên nhân thực sự. Không phải là khinh thường, càng không phải là muốn giả bộ, mà là muốn mượn này truyền giáo, là muốn nhân cơ hội này, hiện ra tuyệt cường thực lực, cắt lấy lượng lớn tân tín đồ. Vô sinh giáo tín đồ càng nhiều, vô sinh lão mẫu lại càng mạnh, hồng trần thần sứ thân phận lại càng chân thực. Trung Hằng bản thể liền càng an toàn. Chương 33, cá, mồi nhử, thả câu người dụ cho người hiếu kỳ, dụ cho người mắc câu. Vô sinh giáo hồng trần thần sứ cổ đạo nhất cái thân phận này, từ mới bắt đầu chính là mồi nhử. Trung Hằng là thả câu người. Đây là hắn vì để tránh cho mình bị Hồng Quân hoặc là còn lại tân tấn thái nhất đạo cảnh phát hiện, làm tay kia chuẩn bị. Thực vậy, ở từ sau chiêu kia trong nhận được tin tức trước, Trung Hằng cũng không biết Hồng Quân khoảng cách thái nhất đạo cảnh có còn xa lắm không, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn làm nhiều mấy tay chuẩn bị. Bởi vì Hồng Quân cùng La Hầu chờ đại năng, chân chính bước vào thái nhất đạo cảnh tương lai là hoàn toàn có thể đoán được. Mà Trung Hằng ở 300 năm trước, còn không cách nào chắc chắn chính mình kết quả phải bao lâu mới có thể vượt qua đạo kiếp trở thành kim tiên, có hay không có thể cấp ở nơi này có chút lớn có thể trở thành thái nhất đạo chủ trước trở thành kim tiên, đều là ẩn số. Dưới tình huống này, tự nhiên không thể đem hy vọng cũng ký thác vào chính mình đột phá trong cảnh giới. Như vậy cơ bản tương đương với chờ chết. Câu cá chính là Trung Hằng trước thời hạn làm ngoài ra mấy tay chuẩn bị một trong. Chỉ cần có con cá chân chính, hoàn toàn mắc câu. Trung Hằng là có thể bằng vào ghi chép bên trên sở ghi lại bí pháp, an cấp điều này cá thân phận cùng vận mệnh quy tích, vô thanh vô tức hoàn toàn thay thế cái điều cá. Thông mệnh vận quy tích đến hết thể sinh mệnh bản chất, điều này cá cũng sẽ bị Trung Hằng hoàn toàn chứa cùng thay thế, hơn nữa hắn sẽ coi đây là cơ sở, diễn dịch ra mới tinh vận mệnh quy tích, sẽ không có bất kỳ khả nghi vết tích lưu lại. Loại bí pháp này vô cùng sự cao minh, ghi lại ở Nguyên Thủy Thiên Tôn tướng khai thiên tam pháp bên trong, là bát cửu huyền công ở biến hóa đa đoan, thiện tránh thai kiếp phương diện cấp độ sâu vận dụng, liên quan đến nhân quả vận mệnh chí cao hay đạo. Pháp này chỉ muốn thành công, liền không tính được tới kim tiên tầng thứ, thái nhất đạo chủ cũng không cách nào nữa nhìn thấu Trung Hằng vận mệnh. Trường Thanh lão đạo để lại cho cái kia 12 bản ghi chép, thật có thể nói là từng cái vô cùng vô tận bảo tàng. Phía trên nói đạo và pháp bao la và tượng, thật giống như không chỗ nào không có. Trung Hằng mỗi lần nghiên cứu ghi chép cũng vô cùng hiếu kỳ. Lúc trước lão đạo này là thế nào cọ đến nhiều như vậy giờ học? Nay cũng đều là tổ, thánh nhân, giáo tổ, thiên đế, nhân hoàng các đại nhân vật môn giảng đạo, hẳn không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể đi qua cọ học đi. Thật đi từ từ liền có thể bảo. Ở phát hiện có cá mắc câu sau khi, Trung Hằng liền lại đang Ly Vọng Sơn ở lại 3 ngày, phát hiện cái điều cá cũng không có động tác tiếp theo. Tự hồ chỉ là nghĩ tướng Hồng Trần thần sứ dẫn ra mà thôi. Phía dưới cũng chưa có. Mặc dù không có gì cả trở đến, nhưng 3 ngày nay trong, Trung Hằng cũng không có nhàn rỗi. Đại khái tướng điều này cá đại khái ý nghĩ thôi diễn đi ra. Lấy mộng cảnh phương thức tiến hành ám chỉ, chính là phi thường dễ dàng bại lộ thủ đoạn. Dù sao, vô sinh lão mẫu là có hay không làm qua như vậy mộng cảnh ám chỉ, Hồng Trần thần sứ chỉ cần đi hỏi, là có thể biết rõ đây là giả. Trừ phi điều này cá đem Hồng Trần thần sứ làm kẻ ngu, nếu không nhất định là tại động thủ trước cũng đã tiên đoán được bị nhìn thấu kết quả. Nhưng này cái cá vẫn là như vậy làm. Cái này thì ý nghĩa hắn cũng không ngại bị cổ đạo nhất biết được chính mình bị gài bẫy, thậm chí cũng có thể không thèm để ý hắn bị vô sinh lão mẫu bói toán ngược dòng đến sát thực thân phận. Như thế cách làm, hoặc là lỗ mãng cực kỳ, hoàn toàn bất quá suy nghĩ, hoặc là ngay cả có cực kỳ mạnh mẽ tự tin. Trung Hằng biến đổi nghiêng về người sau. Như vậy đối phương tướng cổ đạo nhất dẫn ra con mắt vậy là cái gì? Chưa bao giờ sau là cái tình huống này đến xem. Trung Hằng suy đoán, đại khái suất là muốn quan sát cổ đạo nhất cùng chân tiên lúc chiến đấu tình huống, hoặc giả nói là quan sát vô sinh giáo luyện khí thuật cùng pháp thuật. Mặc dù Trung Hằng tu luyện là hậu thế hệ thống kiện toàn tiên đạo pháp môn, nhưng vô luận là bản thể hay lại là hóa thân, biểu hiện bên ngoài đi ra cảnh giới đặc thù, thật ra thì một mực cùng cái thời đại này luyện khí thuật giữ nhất trí. Ngay cả pháp thân cũng có thể ngụy trang thành pháp tướng. Lại hai người này có cùng nguồn gốc, coi như là Hồng Quân ngay mặt cũng không nhìn ra vấn đề đến, chỉ sẽ cho rằng đây là trải qua vô sinh lão mẫu sửa đổi qua đặc biệt luyện khí thuật. Trong quá khứ trong vòng 300 năm, Trung Hằng từng không chỉ một lần dùng cổ đạo nhất cái thân phận này thi triển cường đại đến vượt quá bình thường pháp thuật, trên danh nghĩa những thứ này cũng đến từ vô sinh lão mẫu ban cho. Thế gian luyện khí sĩ cùng trên trời chư thần đều không phải là người mù. Không thể nào không chú ý tới cái này 300 năm tới mạnh nhất luyện khí sĩ một trong, tự nhiên cũng đều biết hắn luyện khí thuật cùng người khác bất đồng, pháp thuật cường đại không tưởng tượng nổi. Có thể vô sinh lão mẫu là tiên thiên thần thánh bên dưới cường đại nhất thiên thần một trong, không ai dám thật đi dẫn đến, tự nhiên cũng sẽ không đi than nơi đó thỉnh cầu luyện khí thuật. Hồng Trần thần sứ cổ đạo nhất, dĩ nhiên là thành người chọn tốt nhất. Như vậy có thể suy luận, trong bóng tối tính kế, tướng Hồng Trần thần sứ cổ đạo nhất dẫn ra đánh với chân tiên một trận, đại khái suất chính là một cái hoặc là một ít đối với vô sinh giáo luyện khí thuật cảm thấy hứng thú thiên thần hoặc là thiên tiên. Về phần tiên thiên thần thánh, coi như đại đạo đồ vật, pháp tắc căn nguyên, trong thiên địa vĩ đại nhất một đám tồn tại, ngoại trừ thái nhất đạo cảnh, căn bản cũng không có cái gì có thể khiến tha môn dẫn lên hứng thú. Liên như cùng nhân loại bình thường cũng sẽ không chú ý con kiến dọn nhà phương thức như thế. Này ngay cả thiên tiên đều không cách nào thông qua tự bản thân tu luyện đột phá luyện khí thuật, ở phía trước thiên thần thánh nhãn bên trong, thậm chí có thể ngay cả nhỏ xíu cũng không bằng. Thiên tiên hoặc là thiên thần, chính là tốt nhất cá. Trung Hằng đối với cái này cái đang ở hướng ngồi câu đến gần cá, vô cùng hài lòng. Ở đại khái suy diễn ra cá hành vi ý nghĩ, cùng với khả năng con mắt sau khi, Trung Hằng rời đi Ly Vọng Sơn, đi chân không ra hương. Hắn muốn mượn vô sinh lão mẫu lực lượng tiến hành bói toán, từ đó nghiệm chứng chính mình suy diễn kết quả độ chuẩn xác, cùng với liên quan tới cái điều cá đầu mối. Mặc dù từ nơi này cái cá cách làm đến xem, tựa hồ cũng không thèm để ý bị vô sinh lão mẫu ngược dòng đến thân phận, hoặc là tự tin vô sinh lão mẫu cũng không cách nào thật tra được hắn, nhưng Trung Hằng vẫn là phải đi thăm dò. Phú này hợp cổ đạo nhất bình thường hành động suy nghĩ, ở phát hiện mình bị gài bẫy sau khi, hoàn toàn không tra tại tiêu kỳ quái. Đồng thời cũng là Trung Hằng con mắt. Dù sao, bây giờ cá chẳng qua là nhích tới gần mũi nhử, thậm chí cũng còn không có cái miệng, cũng không tính chân chính hoàn toàn mắc câu, Trung Hằng cũng liền không cách nào ăn cắp đối phương vận mệnh cùng thân phận. Mặc dù điều này cá tiếp theo khẳng định còn sẽ có đủ loại động tác, thử tiến một bước thăm dò vô sinh giáo luyện khí thuật, nhưng Trung Hằng cũng không tính liền bị động như vậy chờ đợi. Hồng Trần thần sứ cổ đạo nhất giống vậy có thể chính mình thúc đẩy độ tiến triển, khiến mồi câu trở nên càng mê người, hoặc là chủ động đi đến gần cá, khiến cá khó mà chịu đựng, không kềm chế được, cái miệng cắn câu. Bằng vào vô sinh lão mẫu lực lượng ngược dòng ngọn nguồn, khi lấy được đầu mối chi hậu tiến hành điều tra, chính là đang chủ động đến gần cái điều âm thầm cá. Coi như bằng vào vô sinh lão mẫu lực lượng, Trung Hằng cũng không cách nào bói toán ra cá thân phận chân thật. Chỉ đạt được đi một tí lẻ tẻ đầu mối, này ứng là một vị cùng tiên thiên thần thánh quan hệ mật thiết thần tiên. Mà đầu mối chỉ hướng vị trí, chính là Thanh Quốc Quốc. Đây là một cái tế tự tín ngưỡng một thần cú mang quốc độ. Trung Hằng nhớ Thanh Quốc Quốc. Đất nước này địa thần sứ từng chủ động tìm ma môn luyện khí sĩ, để cho đi tập kích Tam Sơn phái đi Kim Dương Quốc đội ngũ, còn muốn vu oan giá họa cho Kim Dương Quốc. Từ đó khơi mào đạo môn cùng vu môn tranh đấu. Vào giờ phút này, Tam Sơn phái Ngọc Thuần Nhai sau núi, chính đang ngồi ở Lục Thất Thất sau lưng, tay nắm tay dạy nàng đúc luyện. Trung Hằng con mắt khẽ híp một cái, vuốt ve đơn mảnh nhỏ mắt kính, trong lòng cười nói, lại là một cái quốc độ, vậy thì thật là tốt có thể dùng đến cái này. Đồng thời, một luồng màu vàng nhạt tôn quý khí tức tự trong cơ thể hắn bay ra, không vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Vẫn còn ở chân không ra hương Hồng Trần thần sứ lập tức cũng cảm giác được trong cơ thể mình phát sinh biến hóa, pháp thân bên trong nhiều hơn một luồng vô cùng rất nhỏ, nhân hoàng khí. Chương 34, muốn một linh thư tiểu tâm tư nếu cá đầu mối ở Thanh Quốc Quốc. Như vậy tốt nhất dẫn dụ phương thức, dĩ nhiên chính là trở thành Thanh Quốc Quốc sáng ngời nhất, nổi bật nhất cái đó vương, trở thành toàn bộ quốc gia người chủ thể. Hơn nữa đứng ở quốc độ địa vị cao nhất, cũng dễ dàng hơn tiếp xúc được chư nhiều tin tức trọng yếu. Đồng thời, làm một quốc quân vương, cũng có thể khiến Trung Hằng ở nhân hoàng kim thư tu luyện tiến thêm một bước. Lúc trước ở Kim Dương Quốc thời điểm, Trung Hằng ở phía sau chiêu trên người thu lấy một luồng nhân hoàng khí. Đây là đột phá nhân hoàng kim thư quan hải linh dẫn. Mặc dù bất thành quân vương cũng có thể tu luyện đột phá môn thần công này, có thể nếu là có thể trở thành một quốc quân vương, lại tiến hành đột phá lời nói, sẽ có nhiều chỗ tốt hơn, không chỉ nhân hoàng kim thư thành tựu sẽ cao hơn, uy lực cũng liền càng mạnh, vẫn có thể thí nghiệm một ít chỉ có quân vương thân phận mới có thể thi triển pháp thuật thần thông. Vốn là Trung Hằng cũng là dự định biến hóa ra một cái nhân gian vương thất thân phận, đi một cái thích hợp quốc độ lấy được quân vương vị trí. Bây giờ nhìn lại, chính lựa chọn tốt thanh quốc quốc. Có thể để cho cổ đạo nhất này là hóa thân chuyển thế đến thanh quốc quốc vương thất, cũng từ nhỏ đã triển lộ ra không tầm thường thiên phú, giống như sinh nhi chi chi giả, có các loại thần dị. Đang dẫn dụ con cá mắc câu đồng thời, hoàn thiện tự tu luyện thân pháp. Nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, bởi vì cổ đạo nhất là vô sinh lão mẫu hồng trần tần sứ, bị chân không ra hương chiếu cố. Coi như là tiên tiên thần thánh bản thân, cũng không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đối với hắn tiến hành theo dõi. Cái điều trong bóng tối tính kế cá liền càng không có thể, chưa chắc là có thể phát hiện vị này Hồng Trần thần sứ hành tung. Vì vậy, trước khi đến Thanh Quốc quốc thời điểm, Trung Hằng tận lực để lại một chút xíu nhỏ bé không thể nhận ra đầu mối, giống như là thật cẩn thận nhân không cẩn thận sai lầm, khiến con cá biết được cổ đạo nhất hành tung, đồng thời lại để cho con cá cảm thấy cổ đạo nhất tự nhận là rất bí mật, không có ai biết, khiến con cá cho là mình ở trong tối, cổ đạo nhất ở ngoài sáng, mình có thể bí mật quan sát, bày mưu lập kế, ưu thế tất cả đều chiếm hết, khiến con cá tự cho là nắm chắc phần thắng, hắn mới có thể chân chính mắc câu. Ly Vọng Sơn đánh một trận sau qua sắp tới nửa tháng, Mộc Linh Thư mới trở lại Ngọc Thuần Nhai. Khoảng thời gian này không chỉ là dùng để đi đường, nàng và Bạch Lộ Thanh cùng đi một lần Thiên Ngọc Tiên Tông, hướng Phong Thiên Ngọc vị này thiền tiên nói rõ lúc ấy Ly Vọng Sơn tình huống, cùng với Hồng Trần Thần Sứ cổ đạo nhất làm cho các nàng đái thoại. Không ra ngoài dự liệu, điều này khiến cho Thiên Ngọc Tiên Tông to lớn tức giận. Rất nhiều địa tiên thậm chí còn chân tiên tầng thứ luyện khí sĩ, cũng tỏ rõ chính mình không sợ cổ đạo nhất, không sợ vô sinh giáo, phải đi đem bọn họ giết sạch sành sanh. Nếu không phải Phong Thiên Ngọc ra mặt khuyên can, Mộc Linh Thư cũng hoài nghi mình rốt cuộc có thể hay không còn sống rời đi Thiên Ngọc Tiên Tông. Thật là quá đáng sợ. Rốt cuộc trở lại hả? Mộc Linh Thư nhìn trước mắt quen thuộc đỉnh núi, quen thuộc hoa cỏ cây cối, quen thuộc đình đài lầu cát, cả người cũng buông lỏng. Ngọc Tuần Nhai chính là nàng nhà, nơi này có người nhà nàng. Muốn nơi này. Trong nội tâm nàng đống nhiên lại khẩn trương lên, ánh mắt nhìn về phía sau núi phương hướng, có chút thấp vọng. Sư đệ có thể hay không giận ta? Kim Dương Quốc xảy ra nguy hiểm như vậy sự tình, hắn nhất định đang oán trách ta. Thật ra thì từ nghe được Kim Dương Quốc biến cố sau khi, Mộc Linh Thư tâm lý liền cố gắng hết sức áy náy. Dưới cái nhìn của nàng, là nàng mời Trung Hằng dẫn đội đi Kim Dương Quốc, nhưng lại gặp như vậy sự tình. Nay bằng với là nàng khiến Trung Hằng trải qua vốn là hắn không cần việc trải qua mạo hiểm. Chỉ bất quá, lúc trước là ở bên ngoài. Ở trước mặt người ngoài nàng từ trước đến giờ đều là trầm tĩnh hình tượng, cũng chỉ có thể tướng này áy náy tâm tình nén ở trong lòng, không biểu hiện ra đến. Bây giờ trở lại trong nhà, lập tức phải thấy Trung Hằng, nàng tâm tình nhất thời liền bạo phát ra, không nhịn được suy nghĩ lung tung. Sư đệ có thể hay không vì vậy ghét ta? Có thể hay không không để ý tới ta? Nếu như ta bây giờ cứ như vậy trực tiếp vô tìm hắn, có thể hay không ngay cả môn cũng không vào được? Ta đây ha chẳng phải là không chơi được hắn trong nhà lá đúc luyện rồi hả? Hả? Ta đang suy nghĩ gì? Bây giờ ta muốn như thế nào mới có thể lấy được sư đệ tha thứ đây? Làm sao bây giờ? Mộc Linh Thư càng nghĩ càng cuống cuồng, dứt khoát ngồi ở trên một tảng đá, chu cái miệng nhỏ nhắn, cau mày, rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng thuần trắng non mềm bàn tay lôi kéo lại bà, tiếp tục cân nhắc. Sư đệ thích luyện khí, ta đưa hắn một ít chân quý tài liệu luyện khí. Không được, quá tục khí, hơn nữa chỗ này của ta tài liệu thật giống như đều là hắn ném cho ta. Ta đây làm đồ ăn ngon cho hắn. Vẫn là không được, Thất Thất luôn nói ta làm đồ vật không thể ăn, mặc dù ta cảm thấy được cũng không tệ lắm. Vậy phải làm sao bây giờ? Ô, tốt một nhân. Mộc Linh Thư bây giờ một chút cũng không có bên ngoài lúc vắng lặng bộ dáng, giống như là một cái tâm sự nặng nề thiếu nữ, ở chỗ này không ngừng quấn quýt. Sư đệ rốt cuộc có thể hay không hóa ta, nói không chừng lấy hắn tính cách, cũng sẽ không để ý chuyện này. Mộc Linh Thư bắt đầu ôm may mắn trong lòng, có thể ngay sau đó hắn liền lắc đầu một cái, cảm thấy cái này không quá thực tế. Đây chính là ngay cả tiên thiên thần thánh địa thần sứ cũng bỏ mình đại nguy cơ, hơn nữa còn tao ngộ cổ đạo nhất cái này người đáng sợ, đối với cái này vị Hồng Trần thần sứ cường đại, nàng ký ức hay còn mới mẻ. Ta cùng sư đệ quan hệ tốt như vậy, có lẽ hắn thật không sẽ hoán ta. Mộc Linh Thư tâm lý lại dâng lên một tia hy vọng, nàng tiện tay ở bên cạnh trên cây bẻ một nhánh cây, nhẹ nhàng thoáng một cái, này vốn là quang ngốc ngốc trên nhánh cây liền khai ra một bó hoa. Sẽ tha thứ ta, sẽ không tha thứ ta. Biết. Không biết. Biết. Trong miệng nàng lẩm bẩm, đem cánh hoa từng mảnh điệu kéo xuống đến, phản phất đem vận mệnh giao cho thiên ý sư tôn. Ngài trở lại hả? Vừa lúc đó, Mộc Linh Thư nghe được kinh hỉ tiếng hô, nàng ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được Lục Thất Thất cười tươi rói địa đứng ở trước mặt mình, trong tay còn mang theo một cái tinh xảo hộp đồ ăn. Thất Thất. Mộc Linh Thư tiến lên đem chính hắn một hôn nhẹ đồ nhi ôm lấy, đạo, thầy cứ tưởng ngươi đã chết rồi, chờ lát nữa ngươi xuống bếp cho thầy làm một bàn đồ ăn ngon. Ô, sư tôn, ngài là nghĩ ta làm đồ ăn đi. Hà hà, sư tôn. Ta không thở nổi. Lục Thất Thất hai tay loạn sắp xếp, dãy rủa, nàng thân hình xinh xắn lanh lợi, so với Mộc Linh Thư lùn không ít, bị như vậy ôm một cái, đầu đều bị ấn vào rồi trong ngực. Mộc Linh Thư trước ngực kích thước không nhỏ, so với Thạch Tố Doanh còn phải khả quan, hơn nữa còn là thuần thiên nhiên, cũng không phải là đột phá pháp tướng lúc ưu hóa thành quả. Hả, ta quên dung mạo ngươi không cao. Mộc Linh Thư ngay cả vội vàng vùng ra sắp hít thở không thông Lục Thất Thất, quan sát một chút nàng, đạo, ngươi làm sao đi sau núi? Hô, bù bù. Lục Thất Thất há mồm thở dốc, có một hồi tài tình hồn, đạo, sư thúc gần đây đang đối với ta tiến hành đúc luyện. Bình thường ta liền làm điểm tâm cho sư thúc dẫn đi.
Điểm tâm, cái gì điểm tâm?
Mục Linh Thư phát hiện yếu tố, do hỏi, Trung Hằng thích không, tốt làm sao?
Là Kim Dương Quốc đặc sản Kim Tổ Bính.
Lục Thất Thất giải thích, ăn rất ngon, sư thúc rất thích.
Không phải là, ta không phải hỏi ngươi ăn có ngon hay không.
Mục Linh Thư lắc đầu liên tục, đạo, ta là hỏi ngươi tốt làm sao?
Hay, hay làm?
Lục Thất Thất trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra biểu tình kinh hoàng, nhìn Mục Linh Thư, dung giọng nói, sư tôn, ngài không phải là mớn.
Dạy ta, dạy ta.
Mục Linh Thư mặt đầy hưng phấn, đạo, điểm tâm vật này nhìn liền dễ dàng làm, ngươi nhanh dạy ta, ta làm cho sư đệ ăn.
Ăn đến thích điểm tâm, hắn hẳn sẽ tha thứ ta như vậy từng kia đi.
Sư thúc, ngài tự cầu nhiều phúc đi. Lục Thất Thất theo bản năng nhìn một chút Thảo Lư phương hướng, trong ánh mắt ẩn hàm thương hại.
Chương 35, chín hương thanh hoàng bí tịch Trung Hằng nhìn bày ở trước mặt mình một hộp đen tuy kim tổ bính, không lời chống đỡ,
khoe miệng có chút có quắp. Hắn thật không thể nào hiểu được, một cái pháp tướng lục trọng địa tiên, đối với thân thể của mình cùng thần hồn năng lực quản lý cũng cực cao nhân, làm sao có thể làm ra khó như vậy ăn đồ ăn tới. Nay 500 năm đến, hắn không chỉ một lần ăn đến một linh thư làm đồ vật, đều là khó mà nuốt trôi, không, hẳn là khó mà cửa vào. Mới bắt đầu thời điểm, Trung Hằng thậm chí cũng hoài nghi qua nàng là không phải cố ý, có thể ở thấy tận mắt nàng làm thức ăn phương thức sau, hoài nghi liền lại cũng không có.
Nàng không phải là thủ pháp có vấn đề, là suy nghĩ có vấn đề.
Đối với công thức nấu ăn trong số lượng vừa phải, nàng hiểu cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng.
Thêm nguyên liệu vĩnh viễn là nặng nhất, hỏa hầu vĩnh viễn là vượt nhất.
Ở nơi này là đang làm món ăn,
nhất định chính là ở luyện độc thuốc.
Ừ,
độc dược.
Trung Hằng bỗng nhiên linh quang chợt lóe, đưa tay vã ngoài trong một chảo, vô căn cứ hút tới một cây trúc giản, ở bên trong là cấn một bộ bí pháp, sau đó móc ra đưa cho một linh thư, cười nói, sư tỷ, thật ra thì lần này ta từ Kim Dương Quốc trở lại trên đường, lấy được một môn thần kỳ bí pháp, hẳn thích hợp ngươi tu tập, ngươi xem một chút.
À,
một linh thư nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói, sư đệ, cái này tô bính ngươi không?
Môn bí pháp này ta xem qua, hẳn cố gắng hết sức thích hợp sư tỷ ngươi tu luyện.
Trung Hằng trực tiếp cắt dứt một linh thư lời nói, đạo, hơn nữa mới có thể cực lớn đề cao ngươi chiến lực, ngươi có muốn nhìn một chút hay không?
Đề cao chiến lực.
Một linh thư nghe vậy nhất thời liền bị hấp dẫn sự chú ý, lần này Ly Vọng Sơn chuyến đi để cho nàng ý thức được chính mình nhỏ yếu, đồng thời cũng để cho nàng biết nguyên lai tiên cũng có thể cường đại như vậy. Địa tiên dễ dàng giết trong chớp mắt trở tiên, hà sự khủng bố. Mọi người đều là luyện khí sĩ, không đạo lý Hồng Trần thần sứ có thể, đã biết lại không được, cho dù là không đạt tới như vậy thần thứ, ít nhất cũng hẳn so với mình bây giờ tình huống cường rất nhiều mới đúng. Vì vậy, nàng bây giờ đối với có thể đề cao mình chiến lược bí pháp hoặc là pháp bảo cực kỳ nhạy cảm, nghe Trung Hằng vừa nói như thế, lập tức liền có nhiều ý động địa nhận lấy trúc giản. Sau đó, tướng thần thức xuyên vào trong đó, xem bên trong tin tức. Cửu hương thanh hoàng bí tịch, chín loại độc dược,
bồi dưỡng,
truyền tài,
luyện chế,
hạ có thể độc sát địa tiên, bên trên có thể độc sát chân tiên.
Độc sát chân tiên,
độc sát chân tiên. Mục Linh Thư nhìn đến đây đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào Trung Hằng, vô cùng kinh hỉ, dũng giọng nói, như vậy tuyệt thế bí tịch, ngươi cứ như vậy lấy ra,
có thể độc sát chân tiên độc dược, xác thực gọi là tuyệt thế bí tịch.
Ở cổ xưa này thời đại, luyện khí sĩ đối với độc thuật cũng không bài xích, không ít người bên ngoài xuất du trải qua trước, đều phải chuẩn bị một ít độc dược, dự bị đối địch. Đạo môn chín vị thiên tiên trong, đều có một vị là lấy độc thuật thành đạo. Ở một cái luyện khí sĩ trên thi thể phát hiện, Trung Hằng thuận miệng liền biên cái cố sự, đạo, lúc trước từ Kim Dương Quốc lúc trở về, ta rảnh rỗi đến phát chán, liền hướng trên vùng đất ném một cái giỏ xét con rối, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì tốt chơi đùa sự tình. Không nghĩ tới tìm tòi không bao lâu, liền ở trong một cái sơn động tìm được một cụ luyện khí sĩ khô cốt, người kia như là trọng thương mà chết, thời gian cũng đã qua thật lâu, máu thịt cùng tùy thân sự vật phần lớn cũng mục nát, chỉ có này một cây trúc giản là hoàn hảo. Chỉ sợ là cùng người tranh đấu sau khi, người bị thương nặng, muốn ở trong núi chữa thương đi. Mục Linh Thư theo Trung Hằng trong lời nói ý nghĩ tiến hành suy đoán, cầm trong tay trúc giản, thở dài nói, sư đệ, ngươi vận khí thật là quá tốt, này một bộ cửu hương thanh hoàng bí tịch thật cao minh, coi như là ở Vạn Thuốc Cung đều là cao cấp nhất bí truyền hạ. Vạn Thuốc Cung chính là vị kia độc thuật thành đạo thiên tiên xây lập tông môn, là luyện khí sĩ cựu đại thượng tông một trong, lấy độc thuật cao siêu mà tên gọi. Như vậy bí tịch, nếu để cho bên ngoài người biết được, nhất định sẽ cướp bề đầu, ngươi cứ như vậy tặng không ta.
Mục Linh Thư hàm răng khẽ cắn Hồng Trần, đạo, sư đệ, ngươi có yêu cầu gì, đều có thể đề cập với ta.
Sư tỷ theo ta khách khí.
Trung Hằng cười, hắn biết rõ Mục Linh Thư đây là cảm thấy bí tịch này quá mức quý trọng, không muốn để cho hắn thua thiệt.
Thật ra thì, bí tịch này đối với Trung Hằng mà nói, thật là nhỏ nhặt không đáng kể. Ở Thích Ca Mani giảng ma đạo chư pháp bên trong cửa này độc thuật thật ra thì chỉ tính là trung đẳng thiên hạ. Hơn nữa Trung Hằng bây giờ cho ra tới trả chỉ cực độ phiên bản đơn giản hóa, bản đầy đủ trong đỉnh cấp độc dược, thậm chí ngay cả Thái Ức Kim Tiên cũng có thể độc sát, cực kỳ kinh khủng. Về phần tại sao giảng ma đạo chư pháp là Thích Ca Mani, Trung Hằng cũng không biết, Trường Thanh lão đạo lưu lại ghi chép cứ như vậy biết, cũng không giảng nguyên nhân.
Ta chưa cùng ngươi khách khí hả?
Mục Linh Thư nghe được Trung Hằng lời nói, liền vội vàng giải thích, ta chẳng qua là cảm thấy, đã nhiều năm như vậy, ta một mực nói phải giúp ngươi tìm để cao tư chất thần dược, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có qua kết quả. Lần này ta cho ngươi đi Kim Dương Quốc, còn tao nộ cổ đạo nhất cùng Hoàng Chi Hiên hai cái này nhân vật đáng sợ, cho ngươi gánh vác vốn không nên có nguy cơ.
Vốn là ta bồi thường ngươi mới đúng, có thể ngươi không những không ngại, còn đưa ta như vậy tuyệt thế bí tịch.
nàng càng nói càng là thấp, càng thương tâm. Mục Linh Thư ở trong nhà thời điểm chưa bao giờ ẩn nút tâm tình, trong lòng là như thế nào cũng sẽ lộ ra. 500 năm trước, nếu không phải ngươi và sư tôn, ta sớm đã thành dã thú no bụng bữa ăn ăn. Trung Hằng nhẹ nhàng sờ một cái Mục Linh Thư tóc, cười nói, sư tỷ, ta cho ngươi, ngươi liền yên tâm thoải mái nhận lấy là được. A, chớ có sơ đầu, này làm thật giống như ngươi là sư minh ta như thế. Mục Linh Thư chu mỏ một cái, nhưng cũng không ngăn cản Trung Hằng, đúng rồi, sư đệ, độc này thuật rất là cao minh, chính ngươi không tu tập sao? Ta hẳn là không có cái thiên phú này. Trung Hằng theo bản năng nhìn một chút trên bàn kia một hộp đen thui đồ vật, cười nói, sư tỷ ngươi tương đối thích hợp. Mục Linh Thư bỗng nhiên kịp phản ứng, đôi mắt đẹp trợn tròn, trợn mắt nhìn Trung Hằng, ngươi là đang nói ta làm đồ vật khó ăn, không, ngươi đang ở đây nói ta làm đồ vật giống như là độc dược. Nàng giống như là một tòa chợt bùng nổ núi lửa, nổi giận đùng đùng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt nàng tiểu yên lặng đi xuống, nắm lên trên bàn hộp đồ ăn, ủ rũ cúi đầu nói, thật ra thì ngươi nói cũng không có sai, vật này, xác thực không có cách nào ăn. Trong nhà lá lâm vào yên tĩnh. Trung Hằng cùng Mục Linh Thư tương cô không nói, chỉ có thể nghe được với nhau tiếng hít thở. Hai người khoảng cách rất gần. Suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta tựa hồ rất lâu không có nói như vậy cười. Trung Hằng bỗng nhiên mở miệng. Ừ. Mục Linh Thư khẽ bước cảm, nhắm hai mắt lại, lão, có chừng 50 năm đi, pháp tướng lục trọng sau khi, ta liền thường xuyên đi ra ngoài, cùng ngươi ít có sống chung. Lúc trước sư tôn cũng thường ở trong núi, ba người chúng ta nhân đồng thời nói đùa, rất vui vẻ thời gian, thật đã rất lâu chưa từng có. Nhắc tới, khoảng cách sư tôn lần trước trở về núi, đã qua nhanh 100 năm rồi. Trung Hằng thở dài nói, bất quá chân tiên muốn đột phá làm thiên tiên, cần phải tìm được đối ứng tự thân pháp tắc thiên phẩm thần dược, đi ra ngoài du lịch cũng là không thể tránh được. Ta lần này trở về núi, liền không tính đi ra ngoài, chưa dốc lòng tu luyện mấy trăm năm. Hơn nữa ta cảm giác sư tôn cũng mau muốn trở về rồi. Mục Linh Thư bỗng nhiên triển lộ nở nụ cười, đạo, chờ sư tôn trở lại, liền lại giống như trước đây rồi. Hừ hừ, ta muốn khiến sư tôn cũng nếm thử một chút ta làm chút tâm. Chương 36, thần nhân đưa tử mưa đêm. Mưa to tướng hơn nửa thành cốc quốc vương thành cũng bao phủ. Thiên địa thật giống như bị nước mưa nối thành một mảnh, nổ ầm tiếng sấm giống như thần linh phẫn nộ gầm thét. Ngọc Hoa cung nội. 3. Thanh thúy đổ sứ rất bể âm thanh nổ tung. Một cái quần áo đắt tiền mỹ phụ trung niên nhốn nhác đem tinh mỹ đổ sứ cũng đập xuống đất rất bể. Những thứ này đổ sứ không có chỗ nào mà không phải là thợ thủ công chú tâm đấu, tất cả đều là hiếm có chân phẩm. Hiện tại cũng bị nàng té thành mảnh vụn. Mang theo rõ ràng mùi dược thảo món canh dịch cũng vãi đầy mặt đất. Lang băm, lang băm. Tất cả đều là chó má. Trung niên mỹ phụ này tức giận vùng ống tay áo, thuần trắng ngón tay nắm chặt thành quyền. Cùng loạn gầm thét, mùi này thuốc thang, ta 3 năm trước đây liền uống qua, hoàn toàn vô dụng. Ngày mai liền cho ta truyền lệnh, giết kia lang băm. Giết hắn đi. Mười mấy hầu hạ một bên thiếu nữ cúi đầu, bị dọa sợ đến cả người phát run. Không dám chút nào ngôn ngữ. Bây giờ chính nổi giận, chính là Thanh Cốc Quốc vương hậu, Ngọc Hoa nương nương. Nàng là Thanh Cốc Quốc bên trong quyền thế cao nhất nữ nhân, cũng là bi ai nhất nữ nhân. Làm vi quốc quân vương hậu, nàng không có con trai, cũng không có con gái. Nàng quý vi quốc mẫu, lại liền một cái đời sau cũng không có. Ở bây giờ cái thời đại này, bởi vì nhân tộc số lượng không nhiều, ấu nhi còn cho dễ chết yểu, đối với sinh dục đời sau là cực kỳ coi trọng. Nếu là một vị vương hậu không có hậu đại, sẽ bị coi là không rõ tượng trưng, địa vị và thân phận cũng sẽ phải chịu nghi ngờ. Nếu không phải Thanh Cốc Quốc vương quyền trên bản chất là một thần cú mang trao tặng, vương hậu thân phận giống như vậy, chỉ cần không có địa thần sứ ra mặt nói rõ thần linh ý chí, kia công khai nghi ngờ vương hậu địa vị và thân phận thì tương đương với khinh nhẫn thần linh. Vị này Ngọc Hoa nương nương vị trí, hơn phân nửa đã sớm không giữ được. Nàng trở thành vương hậu đã 10 năm rồi, bụng lại không có một chút xíu khởi sắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Quốc Quốc quân phía sau nạp mấy cái phi tần, cái này tiếp theo cái kia sinh sản. Bây giờ Thanh Quốc Quốc quân có 3 con trai, ngũ cô con gái, nhưng đều cùng nàng người vương hậu này không có một chút quan hệ. Nàng chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp tới tiến hành chữa trị. Khẩn cầu thần linh, thỉnh cầu đại vu phối dược, tìm luyện khí sĩ điều chỉnh thân thể, hoặc là điều động toàn bộ quốc gia lực lượng tìm linh dược thậm chí còn thiên vương, cũng không có bất kỳ hiệu quả. Thân thể nàng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chính là giống như bị nguyền rủa rồi một dạng, vô luận như thế nào đều không cách nào thụ thai. Ngay cả một thần cú mang địa thần sứ cũng chẩn đoán không ra nguyên nhân cụ thể. Gần đây mấy năm nay, quốc quân tới nàng nơi này qua đêm số lần cũng càng ngày càng ít, cái này làm cho nàng càng ngày càng nóng lòng, càng ngày càng tuyệt vọng. Hôm nay mùi này thuốc thang, là một bộ tộc vu tế nghe nói nàng sự tình, chủ động vào trình diễn miễn phí. Ngọc Hoa đối với cái này vị thuốc thang ôm đến không thấp hy vọng. Bởi vì dựa theo này vu tế cách nói, tại hắn trong bộ tộc, chỉ cần là uống hắn thuốc thang nữ nhân, cũng chưa có không có chữa. Nhưng là thuốc vừa vào miệng, nàng cũng biết không đúng. Mùi này thuốc chính là nàng đã từng uống qua thuốc, cái bản liền không có một chút tác dụng nào. Vừa mới giấy lên hy vọng liền tan biến, cái này làm cho nàng tâm tính đều có chút nổ mạnh. Phát tiết hồi lâu, Ngọc Hoa trong cung các hạng đồ vật đều bị nàng ngã không sai biệt lắm. Bọn thị nữ run lẩy bẩy địa nằm trên đất thu thập, Hữu Cơ Linh trộm lén đi ra ngoài, đem nơi này tình huống thông báo Thanh Cốc Quốc quân. Chờ đến Ngọc Hoa cung nội vừa bãi bị thu thập sạch sẽ, Thanh Cốc Quốc quân cũng vừa vào tới. Vị này tuổi trẻ quốc quân đối với Ngọc Hoa vẫn có chút yêu thích, không đúng vậy sẽ không ở lên ngôi thành vi quốc quân sau lập nàng vi quốc mẫu. Mặc dù những năm gần đây, bởi vì Ngọc Hoa không có hậu đại, hai người cảm tình sinh ra không mâu thuẫn nhỏ, nhưng tình xưa còn đang. Đối với Ngọc Hoa một phen an ủi sau, hắn liền ôm Ngọc Hoa lên giường sàn. Cậu phó một cái chàng vu sơn vân vũ. Lúc đêm kia, mưa to hạ lớn hơn, thật giống như thiên hà chút xuống một dạng có thể coi là như vậy, bên trong vương thành vẫn là có không ít trực đêm người hầu.
ầm. Đột nhiên giữa một tiếng to lớn tiếng sấm vang vọng đất trời, khiến không ít người hầu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó bọn họ liền gặp được rồi Ngọc Hoa cung phương hướng bầu trời đêm chợt sáng choang, hào quang màu đỏ thắm thật giống như tự vô cùng chỗ cao hạ xuống, vô cùng thần thánh. Có thể chẳng qua là như vậy trong nháy mắt, liền biến mất không thấy, những thứ này trực đêm người hầu rủi rủi con mắt, lại nhìn sang, cũng chỉ có mưa to cùng thỉnh thoảng thoáng qua lôi quang. Về phần kia xích hồng ánh sáng, là phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện qua như thế. Cùng lúc đó, Ngọc Hoa trong giấc mộng gặp được một vị người khoác xích hà, không thấy rõ dung mạo, tôn quý vô cùng thần nhân. Này vị thần nhân trong lòng bàn tay lóe lên chói mắt hồng quang. Ngọc Hoa còn không tới kịp quy lại, chỉ thấy đến thần nhân giơ tay lên đẩy về phía trước, lòng bàn tay hồng quang chính đè ở nàng trên bụng. Hả? Ngọc Hoa trong mộng giật mình tỉnh lại, cũng thức tỉnh bên cạnh Thanh Quốc Quốc Quân. Sau đó, Ngọc Hoa đem mình mới vừa rồi nằm mơ thấy tình huống cùng Quốc Quân nói rõ, này ngay lập tức sẽ khiến Quốc Quân mừng rỡ, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, cười lớn. Thần nhân đưa tử, đây là điểm lành, vương hậu rốt cuộc phải có tử rồi. Quả nhiên, mấy ngày sau, trong vương thành Vũ chữa bệnh tự cấp Ngọc Hoa chẩn đoán sau khi xác nhận nàng xác thực đã mang thai có bầu. Vị này Thanh Quốc Quốc vương hậu, rốt cuộc có chính mình con cháu. Cử quốc vui mừng. Chỉ có vị kia một thần cú mang địa thần sứ, nghi ngờ trong lòng. Ngọc Thuần Nhai sau núi, Trung Hằng đứng chắp tay, đứng ở Huyền Nhai biên thượng, ánh mắt vượt qua vân hải, nhìn về phía Thanh Quốc Quốc phương hướng. Trải qua 3 năm chuẩn bị, Cổ Đạo Nhất đã thành công chuyển sinh vào Thanh Quốc Quốc vương thất. Mùi câu bỏ qua rồi. Sau đó, thì nhìn nút trong bóng tối cái điều cá sẽ làm sao cắn câu. Sư đệ, một linh thư thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Nàng vội vã đi tới Trung Hằng trước mặt, thần sắc cố gắng hết sức nóng nảy, "Đạo, sư đệ, ngươi nghe nói sao?" Trúc Sơn bí địa mở ra, đông đảo chân tiên bước vào trong đó sau một đi không trở lại, hoàn toàn mất hết tin tức. Trúc Sơn bí địa. Trung Hằng nghe vậy thu hồi tinh thần, xoay người nhìn về phía Mộc Linh Thư, trầm giọng nói, chính là lúc trước sư tôn một mực chờ đợi đợi cái đó Trúc Sơn bí địa sao? Lần này sư tôn cũng tiến bảo. Trúc Sơn bí địa là Tam Sơn phái sở ở mảnh này đông cảnh một nơi sương mù không gian, cách mỗi 3000 năm mở ra một lần, kéo dài 3 ngày, bên trong có cùng ngoại giới hoàn toàn hoàn cảnh khác nhau cùng thiên địa nguyên khí, sinh trưởng rất nhiều linh thảo thần dược. Nếu là vận khí tốt lời nói, thậm chí có thể ở nơi nào tìm được thiên phẩm thần dược. Vì vậy, mỗi một lần bí địa mở ra, đều sẽ có không ít chân tiên tiến vào bên trong, tìm phù hợp tự thân pháp tắc thiên phẩm thần dược. Không sai. Mục Linh Thư gật đầu, hít sâu một hơi, như là ở bình phục tâm tình. Đạo, thường ngày Trúc Sơn bí địa 3 ngày sẽ tắt, vì vậy tiến vào bên trong chân tiên bình thường sẽ trong vòng 3 ngày trở lại. Nhưng là lần này đã qua 5 ngày, Trúc Sơn bí địa cũng không có tắt, tiến vào bên trong nhân cũng chưa có trở về. Sư tôn cũng là tiến bảo. Sư đệ, ngươi nói sư tôn chắc là không có chuyện gì đâu. Chương 37, nhân quả phải làm không biết. Trung Hằng lắc đầu, đạo, sư tôn không phải là sẽ hành sự lô mang nhân, nàng đi Trúc Sơn bí địa nhất định là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Lần này chưa ra, có lẽ chẳng qua là Trúc Sơn bí địa bên trong xuất hiện một ít biến cố. Đồng thời hắn một cái tay bắt chéo sau lưng, năm ngón tay bấm đốt ngón tay, thử suy diễn bói toán vân tương tình huống. Đây là ghi chép ở Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng khai thiên tam pháp bên trong Ngọc Hư thần toán, coi như là không làm bất kỳ chuẩn bị gì, thuần túy bấm ngón tay tính toán cũng có thể coi là cao minh vô cùng bói toán chi thuật. Lấy Trung Hằng bây giờ cảnh giới, muốn suy diễn bói tính ra một cái chân tiên đại khái tình huống, không phải là cái gì khốn chuyện khó. Chúng ta có muốn hay không đi Trúc Sơn nhìn một chút? Mục Linh Thư vẫn là có chút không yên lòng, nàng tướng Vân Tương coi là thần cận nhất nhân, có thể Trúc Sơn ly Ngọc Thuần Nhai quá xa, bằng vào chúng ta tốc độ chỉ sợ ở thời gian một tháng mới có thể đến, làm sao bây giờ? Sư tỷ, người trước không nên gấp gáp, tông môn hồn đăng điện ngươi đi nhìn rồi sao? Trung Hằng dò hỏi, lúc này hắn bấm đốt ngón tay tốc độ chậm lại, bởi vì hắn đã xác định Vân Tương đại khái tình trạng, gặp nguy hiểm, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Về phần cụ thể là chuyện gì xảy ra, muốn tính toán rõ ràng lời nói, làm phép động tĩnh liền tương đối lớn rồi, không gạt được trước mặt Mục Linh Thư. Tốt nhất vẫn là trước mang nàng rời đi nơi này, lại tiến hành suy diễn bói toán. Đúng đúng, hồn đăng điện. Mục Linh Thư nghe vậy liền đội vàng gật đầu, ngay lập tức sẽ kéo Trung Hằng chạy như bay rời đi. Đi, chúng ta đi hồn đăng điện, sư tôn nhất định không được gì. Hồn đăng chính là lấy một luồng thần hồn ý nghĩa vi dẫn, hóa thành thần hồn đèn. Chỉ cần nhân còn sống, hồn đăng cũng sẽ không diệt, nhân vừa chết, hồn đăng ngay lập tức sẽ tắt. Trong điện để Tam Sơn phái tất cả đệ tử hồn đăng, dùng cái này tới chắc chắn đệ tử giấy sinh tử thái. Ở sau này tiên đạo hệ thống đã phát triển hoàn toàn thời đại, hồn đăng loại phương thức này đã bị vứt bỏ. Bởi vì hồn đăng sáng tắc quy tắc quá dễ dàng bị lừa gạt, một lúc lâu khó phân thiệt giả, còn không bằng trực tiếp vứt sạch. Bất quá, ở bây giờ cái thời đại này, lừa dối hồn đăng sáng tắc quy tắc pháp thuật còn chưa có xuất hiện, lấy hồn đăng xác nhận sinh tử phương thức vẫn là vô cùng thực dụng. Mục Linh Thư mới vừa rồi nóng lòng, không có nghĩ tới chỗ này, bây giờ bị đánh thức, lập tức lôi Trung Hằng đi qua. Chẳng qua là nàng không có chú ý tới, Trung Hằng mặc dù đi theo nàng cùng rời đi rồi, nhưng Trung Hằng vốn là đứng vị trí nhưng lưu lại một đạo chỉ có đường danh thân ảnh mơ hồ. Đợi đến sau núi không người thời điểm, cái này chỉ có đường danh bóng người ngay lập tức sẽ ngưng tụ thành hình, hóa thành Trung Hằng bộ dáng. Mới vừa rồi bị Mục Linh Thư lôi đi là một cụ hóa thân. Sư tôn xác thực tao ngộ hiểm cảnh, tình huống cụ thể muốn tính toán rõ ràng. Trung Hằng tay bắt pháp quyết, hai mắt hơi khép, bắt đầu chân chính thi triển Ngọc Hư thần toán. Đồng thời trên người hắn xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra màu bạc hào quang, này hào quang trong đan vào phức tạp hoa văn, còn như một loại thủy bà, nước gợn, giống như là thời gian đang chảy xuôi. Chỉ chốc lát sau, trên người hắn dị tượng biến mất, hai mắt mở ra, trong đó ánh sáng màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất, cau mày.
Trúc Sơn bí địa khoảng cách Tam Sơn phái hay lại là quá xa, Mục Linh Thư nhận được tin tức nghiêm trọng là hậu. Mới vừa rồi suy diễn bói toán trong kết quả, Vân Tương đã từ Trúc Sơn bí địa bên trong đi ra, vô nguy hiểm tính mạng, nhưng bị thương rất nặng, đang bị ba gã chân tiên đuổi giết. Hơn nữa từ nàng chạy trốn đường đi đến xem, chính là đang ở hướng Tam Sơn phái đuổi. Đối với tuyệt đại đa số luyện khí sĩ mà nói, an toàn nhất địa phương đều là từ nhà tông môn, nơi này có hộ tông đại trận, có trấn phái thần binh, còn có thể giúp chính mình đồng môn. Vân Tương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bình thường mà nói, chỉ cần có thể đem về tông môn, cơ bản coi như là thoát khỏi nguy cơ. Sư tôn phi độn tốc độ rất nhanh, có thể nàng bây giờ người bị thương nặng, chưa chắc có thể tránh được ba người kia truy kích. Trung Hằng ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua nặng nề hư không, thấy được đông phương trên vòm trời bốn bóng người. Lúc này Vân Tương tình trạng thật không tốt. Mặc dù bề ngoài không nhìn ra cái gì dị trạng, nhưng là nàng pháp lực khí tức cố gắng hết sức phù phiếm, thậm chí ngay cả phi hành độn quang đều có chút lóe lên, nếu không phải là độn pháp cao minh, tốc độ vượt xa tầm thường, chỉ sợ sớm đã bị phía sau ba gã chân tiên đuổi kịp. Có thể coi là như vậy, Vân Tương tình huống bây giờ cũng rất nguy hiểm, nàng dù sao cũng là trạng thái trọng thương, lúc chạy trốn đang lúc càng dài, tốc độ cũng liền càng chậm, kia ba gã chân tiên cùng nàng giữa khoảng cách chính đang nhanh chóng gần hơn. Này ba gã chân tiên đều không phải là thượng tông đệ tử, phía sau cũng không có thiên tiên đại năng, cùng vũ điện cùng thiên đình cũng không có quan hệ gì. Trung Hằng đại khai bói tính một chút ba người này bối cảnh, trong mắt sát ý nhất thời nồng nặc, đây chính là tại tìm chết rồi. Đồng thời, hắn lật tay lấy ra một tấm phụ triện, đây là một tấm hội chế đến màu trắng hoa sen cùng màu bạc hoa văn nhỏ dài mảnh giấy. Trung Hằng theo tay run một cái, tấm phụ triện này hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc, không vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đây là một tấm xúc địa thành thuẫn phủ, lấy vô sinh lão mẫu thần lực làm trụ cột hội chế phụ triện, liên quan đến tầng không gian mặt quy tắc, có thể tướng một đoạn không gian tiến hành áp xúc, đạt tới tạm thời rút ngắn hiệu quả. Viễn cổ thời đại hồng hoang không gian cực kỳ vững chắc, thiên tiên cấp đại năng đặt ở sau này vũ trụ thời đại cũng có thể dở tay nhấc chân chôn vùi diệt tinh hà, vỡ nát ước vạn lý hư không cũng chỉ là bình thường. Có thể ở thời đại này, giống vậy thiên tiên cấp vẫn là lấy đặc thù bí pháp hội chế phụ triện, có thể trong thời gian ngắn áp xúc không gian khoảng cách cũng đã là cực hạn. Lúc này, Vân Hải chi thượng, một đạo xích sắc phi hồng cực nhanh xẹt qua bầu trời mênh mông. Đây là một cái hơn 20 tuổi cô gái xinh đẹp, nàng sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm, hàm răng cắn môi đỏ mọng, gắng sức kiên trì, lâu dài phi độn, cùng với trọng thương, để cho nàng ý thức đều có chút mơ hồ. Chính là Trung Hằng sư phụ, Tam Sơn phái Ngọc Thuần Nhai chúa Vân Tương. Không, ta không thể cứ như vậy bị đuổi kịp, nhất định phải đem nó mang về. Nàng ánh mắt nhìn trước mặt, đó là Ngọc Thuần Nhai chỗ phương hướng. Mau dừng lại, lưu lại thần dược. Người đi không hết. Nhiều tiếng quát chói tai ở phía sau truyền tới, đây là đang đuổi giết Vân Tương ba gã chân tiên, một đường từ Trúc Sơn bí địa đi ra đuổi theo đến bây giờ, bọn họ cũng có chút mệt mỏi. Có thể mắt thấy phía trước phi hồng cách mình càng ngày càng gần, trong lòng bọn họ động lực lại càng phát đầy đủ, cho dù là hợp lại hết tất cả, cũng phải đuổi đi lên. Đây chính là thiên phẩm thần dược. Đó là có thể để cho chân tiên trở thành thiên tiên chí bảo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Không thể. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn cảm giác mình muốn đuổi kịp thời điểm, phía trước Vân Tương biến thành xích sắc phi hồng đột nhiên biến mất, phảng phất trong nháy mắt liền bay vọt rồi không biết bao xa hư không, vô căn cứ mất tung ảnh. Làm sao có thể? Chẳng lẽ nàng liều chết dùng rồi bí pháp gì? Đi, đi Tam Sơn phái. Ba gã chân tiên tâm lý kinh nghi, nhưng rất nhanh liền đã xác định mục tiêu mới. Cùng lúc đó, bị xúc địa thành thốn phù ảnh hưởng, trong nháy mắt vượt qua nặng nghề hư không, Vân Tương xuất hiện ở Tam Sơn phái hộ sơn đại trận ra, đâm thẳng đầu vào. Nàng nắm giữ hộ sơn đại trận quyền hạn tối cao, không cần bất kỳ pháp quyết nào mở ra trận môn, chỉ cần động ý nghĩ là có thể mở ra trong trận sinh môn, thông suốt. Lúc này, Mục Linh Thư chính kéo Trung Hằng hướng hồn đăng điện đi, chính gặp được từ trời rơi xuống Vân Tương. Sư tôn. Mục Linh Thư kinh hô lên, cả người phi thân lên, đưa nàng từ không trung đón lấy, đồng thời nhìn về phía Trung Hằng, vui vẻ nói, sư tôn không việc gì, sư đệ, sư tôn không. Có thể lời nói vừa ra miệng, nàng liền phát hiện Vân Tương tình trạng không đúng, sợ hãi nói, sư đệ, sư phụ bị trọng thương, thật là nghiêm trọng thương thế. Nàng nhưng là chân tiên, tại sao có thể như vậy? Linh Thư, ta đã trở về. Vân Tương lập tức xác nhận mình bây giờ tình huống, nàng xoay chuyển ánh mắt liền thấy được Trung Hằng. Hằng Nhi, ngươi cũng ở đây, nhanh, mau ăn rồi nó. Sau đó, nàng không biết là từ nơi nào tới khí lực, tránh thoát một Linh Thư, vọt tới Trung Hằng trước mặt, từ bên hông một cái túi gấm trong bọc nhỏ móc ra một đoàn thanh quang, trực tiếp đè xuống Trung Hằng trong tay. Tay nàng lạnh như băng run rẩy, thanh âm cũng phát run. Hằng Nhi, đây là một chút thiên phẩm thần dược, ẩn chứa vô lượng sinh cơ, ngươi ăn hết ngay lập tức sẽ có thể lột xác, cho ngươi nắm giữ tiên nhân hậu duệ như vậy tư chất. Sư phụ đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tìm được tăng lên tư chất ngươi phương pháp. Thật xin lỗi, để cho bọn ngươi rồi 500 năm, cho ngươi tu luyện 500 năm vẫn còn ở pháp tướng nhất trọng, đây là thời sai lầm. Bất quá, sư phụ vẫn tìm được nó, cho ngươi mang về. Ăn nó đi. Chương 38, không bình thường ý nghĩ. Trung Hằng vẻ mặt ngạc nhiên, cảm thụ Vân Tương bàn tay lạnh như băng, rơi vào trầm mặc. Nàng mạo hiểm cực lớn nguy hiểm đi Trúc Sơn bí địa, không tiếc người bị thương nặng tao chân tiên đuổi giết liều chết mang về thiên phẩm thần dược, lại không phải là vì chính nàng đột phá đến thiên tiên, mà là vì cho Trung Hằng tăng lên tư chất, vì nàng cái này 500 năm trước có linh cảm nhận lấy đệ tử thân truyền. Trung Hằng nhớ, ở lúc ban đầu trong hơn 100 năm, Vân Tương thường thường sẽ cho hắn kiểm tra thân thể, đồng thời cũng kiểm tra hắn tu hành độ tiến triển, nghĩ đủ phương cách địa cho hắn tăng lên tư chất, có thể cũng không có hiệu quả gì. Bởi vì, đây là Trung Hằng tự mình ở nút, chỉ cần hắn không muốn bại lộ, bất luận kẻ nào cũng không thể đem hắn tư chất tăng lên. Có thể Vân Tương nhưng là hướng Trung Hằng làm ra vô cùng trịnh trọng cam kết, bất luận có khó khăn bao nhiêu, nàng nhất định sẽ tìm được khiến Trung Hằng tăng lên tư chất phương pháp, khiến Trung Hằng có thể giống như một cái bình thường luyện khí sĩ như thế tu luyện. Dựa theo nàng cách nói, đây là làm một sư phụ ứng tận nghĩa vụ, là cơ bản nhất chức trách. Nhưng mà, tùy ý Vân Tương cố gắng thế nào, tìm được biện pháp gì, cũng không có chỗ nào xài. Đến gần đây 2-300 năm, nàng thành tựu chân tiên, bên ngoài thời gian càng nhiều, thử cho Trung Hằng tăng lên tư chất thời điểm cũng càng ngày càng ít. Ngay cả Trung Hằng mình cũng sắp quên chuyện này, lại không nghĩ tới nàng vẫn luôn nhớ. Gần đây này mấy trăm năm sở dĩ không có tiến hành thí nghiệm, chỉ sợ là bởi vì nàng vào lúc đó cũng đã biết được một chút tiên phẩm thần dược tác dụng. Ở đốc định rồi một điểm này sau khi, cũng chưa có nếm thử nữa những phương pháp khác, chuyên tâm tìm một chút tiên phẩm thần dược. Cho đến trúc sơn bí địa mở ra, nàng cùng một chúng chân tiên bước vào trong đó, liều chết tranh đoạt đến nơi này một gốc một chút tiên phẩm thần dược, đưa nó dẫn tới Trung Hằng trước mặt. Sư tôn. Trung Hằng há to miệng, nhưng không biết lúc này nên nói cái gì, hắn nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Vân Tương, ở ngạc nhiên đi qua, đáy lòng ấy náy liền dâng lên. Nếu không phải hắn muốn che giấu mình tu vi chân chính tài nghệ, nếu không phải hắn không nghĩ để người chú ý không nghĩ quang huy long lánh, nếu không phải hắn muốn làm cho tất cả mọi người cũng coi thường chính mình, cũng sẽ không có tận lực gần nút tư chất như vậy sự tình. Nếu như không có những thứ này, Vân Tương cũng sẽ không dùng liều chết cấp lấy thiên phẩm thần dược, chỉ vì cho hắn tăng lên tư chất, đưa đến chính mình người bị thương nặng. Mãnh liệt này cảm giác ấy nấy, cơ hồ khiến hắn cảm thấy tâm thần động dung, thậm chí có một loại không tiếp tục cần giấu, từ nay về sau tiểu lấy chân thật nhất tự đối mặt hết thể ý tưởng. Không đúng, loại ý niệm này không bình thường. Trung Hằng thoáng cái tỉnh hồn lại, liền đội vàng thu liễm mới vừa rồi trong lòng mãnh liệt suy nghĩ. Đối mặt Vân Tương, sinh lòng ấy nấy rất bình thường, nhưng hắn hoàn toàn có thể ngoại sáng trong tối ở mỗi cái phương diện tiến hành đền bù. Căn bản cũng không cần đem mình hết thảy đều bại lộ ra, này không có bất kỳ chính diện ý nghĩa, ngược lại khả năng cho Tam Sơn phái cùng Vân Tương khai ra vô cùng mối họa, có hại vô ích. Mới vừa rồi kia bỗng nhiên đụng tới ý tưởng, rõ ràng cho thấy không bình thường. Chỉ sợ là bởi vì tâm tình chợt ba động, dẫn động một ít công pháp đặc tính, từ mà đối với hắn suy nghĩ phán đoán tạo thành ảnh hưởng. Bây giờ Trung Hằng đã thanh tỉnh, tướng này cổ không bình thường ý nghĩ áp chế xuống, nhưng còn không có tìm được nguyên nhân chỗ, hắn đem nhiệm vụ này giao cho lúc này vẫn còn ở Ngọc Thuần Nhai chính mình. Phân thần hóa thân đồng thời làm không giống nhau sự tình, đây là cơ bản thao tác. Ở bình phục tâm tình cùng tự mình ý nghĩ sau khi, Trung Hằng không có đi tiếp Vân Tương trong tay thần dược, mà là đối với Mộc Linh Thư đạo: "Sư tỷ, ngươi trước mang sư tôn trở về Ngọc Thuần Nhai chữa thương." "Được." Mộc Linh Thư gật đầu, đạo: "Vậy còn ngươi?" Nàng thật ra thì cũng là cái ý này, Vân Tương thương thế rất nặng, mặc dù không về phần nguy hiểm tính mạng, nhưng kéo thời gian càng lâu sau này khôi phục lại càng khó khăn, vẫn là phải mau sớm chữa trị mới được. "Ta tới xử lý chuyện kế tiếp tình." Trung Hằng chỉ trên trời, chỉ thấy tầng mây rung động, từng đạo kim quang lóe lên, đan vào pháp lý phù văn, hộ sơn đại trận toàn diện mở ra. Có ngoại địch. Mục Linh Thương ngạc nhiên, ngay sau đó như là nghĩ tới điều gì, đạo: "Chẳng lẽ là bọn họ?" "Là đuổi giết sư tôn ba gã chân tiên cũng tới." Trung Hằng khẽ bước cảm, nghiêm mặt nói: "Mặc dù có Lục Phá Phong cùng Cựu Vi Sơn đồng môn ở, nhưng này dù sao cũng là Ngọc Thuần Nhai địch nhân, không thể không có người đang chặn." "Đúng rồi sư tỷ, ngươi đem gần đây luyện chế mấy loại độc dược cho ta, chính là Cửu Hương Thanh Hoàng Bí Tịch bên trên ghi lại độc dược, ta biết ngươi đã luyện chế thành công." Lúc này, Trung Hằng tâm lý sát ý dâng trào. Này ba cái chân tiên một đường đuổi giết Vân Tương đến đây, còn trực tiếp đánh lên Tam Sơn phái sơn môn. Đương nhiên không thể để cho bọn họ chết quá dễ dàng. Đường đường chân tiên bị độc chết, trước khi chết hẳn là sao bực bội, biết bao tuyệt vọng. Như vậy mới tính báo ứng. "Được." Mục Linh Thư không chút do dự nào, trực tiếp đưa cho Trung Hằng ba cái màu sắc khác nhau hồ lô, đạo: "Hồng hồ lô bên trong là dung cốt vệ hồn hương, lục hồ lô bên trong là khô cốt hoang nguyên hương, hoàng hồ lô là túy tiên tán pháp hương. Này ba loại độc dược cũng có thể giết chân tiên, nhưng muốn khiến chân tiên chúng chiêu cũng không dễ dàng. Bất quá sư đệ ngươi am hiểu nhất những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật, ta cảm thấy được ngươi hẳn không có vấn đề. Mặc dù những thuốc độc này đều là nàng khổ cực luyện chế thật lâu, thất bại vô số lần mới thành công đồ vật, nhưng nếu là Trung Hằng yêu cầu, nàng sẽ vô điều kiện địa cho hắn." "Không được, ngươi không thể đi. Hằng Nhi, ngươi trước đem thần uống thuốc, chỉ cần ngươi ăn, bọn họ cũng sẽ không tranh đoạt." Vân Tương hiện tại ý thức có chút mơ hồ, ngay cả bây giờ cụ thể là cái tình huống gì cũng không phân rõ, chống đỡ nàng cũng chỉ còn lại có khiến Trung Hằng đem thần dược ăn hết chấp niệm. "Sư tôn, ta trước mang ngươi trở về Ngọc Thuần Nhai." Mục Linh Thư biết rõ bây giờ không phải là trì hoãn thời điểm, vì vậy cũng không có quản Vân Tương lời nói, trực tiếp mang theo nàng hướng Ngọc Thuần Nhai bay đi. Ầm. Vừa lúc đó, trên bầu trời kim quang chợt rung động, phát ra đinh thai nhức góc vang lớn, tựu thật giống có vạn đạo thiên lôi nổ lên như thế. Trong nháy mắt liền kinh động toàn bộ Tam Sơn phái. Trong nháy mắt, Lục Phá Phong cùng Cựu Quy Sơn liền bay ra mười mấy bóng người, đều là điệu tiên tầng thứ nhị đại đệ tử, Trung Hằng cũng bay đi lên, thành trên trời duy nhất nhân tiên. "Trung sư đệ, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao lại đống nhiên tới ba vị chân tiên ở bên ngoài công kích ta phái hộ sơn đại trận?" Nô tệ nhìn trên trời lóng lánh kim quang, cao mày nói: "Bây giờ chỉ bằng đại trận tự động phòng ngự, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu hả? Đây là đang toàn lực tấn công, chút nào không nương tay hả?" Hắn là Cựu Quy Sơn thủ tọa, cũng chính là cái đó bị Trung Hằng luyện làm hóa thân Lâm Nhược Hải chi sư. 3 năm này hắn khiến Lâm Nhược Hải cho Trung Hằng đưa rồi không ít thứ, cùng Trung Hằng quan hệ cuối cùng trở nên không tệ. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tự mình cảm giác. 3 năm qua Trung Hằng bản thân đều không với hắn nói câu nào. "Ba người này là truy sát ta sư tôn mà tới." Trung Hằng một câu đơn giản lại nói rõ rồi tình huống, nói ngay vào điểm chính, lúc này bên trong tông môn không có chân tiên sư trưởng ở, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Ta mới vừa rồi đã truyền tin cầu viện, chúng ta phải ở các sư trưởng trở về trước khi tới phòng thủ hộ sơn đại trận. Thật là tiên mạnh mẽ, chỉ bằng vào trận pháp tự động vận chuyển không cách nào chống đỡ quá lâu, nhất định phải có người vào trận chủ trì mới được. Cái gì? Đuổi giết Vân sư thúc tới? Đáng ghét. Ba người này thật lớn mật. Thật coi ta Tam Sơn phái có thể lớn. Coi như chân tiên sư trưởng không có ở đây, như chúng ta có thể thủ ở sân môn. Ta nguyện vào trận. Mọi người quần tình công phẫn. Tại chỗ một đám Tam Sơn phái đệ tử vô luận quan hệ lẫn nhau như thế nào, vô luận đứng ở đó nhất sơn lập trường, đối với Tam Sơn phái cảm tình đều là cực sâu. Nơi này tương đương với nhà bọn họ, tuyệt đối không cho phép có người tới phá hư. Trung sư đệ, ngươi ở nơi này duy trì trong phái yên bình. Ta đi trước chủ trì trận pháp, đối lại với ta kiệt lực, còn lại tiên lại thầy phiên đi lên. Có một người đứng ra lên tiếng, ngựa tốc rất nhanh, cũng rất kiên quyết, như đinh chém sát. Đây là một cái nhìn hơn 20 tuổi đàn ông trẻ tuổi, hắn một thân trang phục màu xanh, lưng đeo trường kiếm, dung mạo anh tuấn, lông mày bay xéo nhập tấn, con mắt nhỏ dài, ánh mắt phong mang tất lộ. Cả người giống như là một cái vô kiên bất tồi thần kiếm. Hắn là Lục Phá Phong thủ tọa, cũng tức là hiện đảm nhiệm Tam Sơn phái trưởng môn đệ tử, si mê với kiếm thuật Nam Lạc. Vừa dứt lời, Nam Lạc liền hóa thành một đạo ánh kiếm màu xanh, trực tiếp vọt vào hộ sơn đại trận bên trong. Chương 39, chính là pháp tướng một trọng Nam Lạc là Tam Sơn phái trên mặt nổi mạnh nhất địa tiên. Điểm này là không thể nghi ngờ. Hắn kiếm thuật có thể nói đăng phong tạo cực, chiến lược hoàn toàn áp đảo bình thường ý nghĩa địa tiên trên. Gặp địch chỉ ra một kiếm nhất định giết địch. Ở 100 năm trước, Nam Lạc kiếm tiên cái danh hiệu này thậm chí cùng Hồng Trần thần sứ cùng Tà Vương đặt chung một chỗ, cùng xưng làm mạnh nhất địa tiên. Đáng tiếc, ở 100 năm trước, hắn đi vô sinh giáo tổng đàn khiêu chiến Hồng Trần thần sứ cổ đạo nhất, ý đồ ấn chứng chính mình kiếm đạo, lại bị cổ đạo nhất cách không chỉ một cái đánh tại chỗ hộp máu hôn mê, không còn sức đánh trả chút nào. Từ đó về sau, hắn liền bế quan không ra, lại không ra khỏi Tam Sơn phái, một lòng đề cao mình kiếm thuật, cũng sẽ không có mạnh nhất địa tiên danh tiếng. Cũng không có nhân sẽ cảm thấy thực lực của hắn không mạnh. Bại bởi Hồng Trần thần sứ cổ đạo nhất cũng không phải là cái gì khiến người ngoài ý sự tình, vị này cùng vị kia Tà Vương thực lực, hoàn toàn là vượt xa bình thường quy. Kiếm tiên Nam Lạc, vẫn là chân tiên bên dưới mạnh nhất địa tiên một trong. Hắn có như vậy thực lực, cũng có nhưng ngược lại ứng rất nộ. Khi biết Tam Sơn phái gặp gỡ ba vị chân tiên tập kích, hộ sơn đại trận cần người chủ trì thời điểm, hắn không chút do dự nào, trực tiếp liền lựa chọn thứ nhất xung ra. Vọt vào hộ sơn đại trận, chủ trì trận pháp đầu mối then chốt, trực diện ba vị chân tiên công kích. Bởi vì hắn là mạnh nhất. Như vậy cử động, toàn bộ Tam Sơn phái đệ tử đều thấy ở trong mắt, nhìn kia xông về hộ sơn đại trận ánh kiếm màu xanh, đều không khỏi đối với Nam Lạc sinh lòng kính nghệ, khen ngợi không dứt. Là một nhân vật hạ. Trung Hằng cũng trong lòng khen ngợi Nam Lạc một câu, lại có chút không nói gì, đáng tiếc người như vậy bình thường chết nhanh nhất, cái gì chuẩn bị đều không làm, cứ như vậy gấp vọt vào đơn giản là tìm chết hạ. Chủ trì ngăn cản ba cái chân tiên lực tổng hợp tấn công trận pháp có thể không phải là cái gì đơn giản sự tình. Ở trong đại trận lúc nào cũng có thể gặp gỡ chân tiên cấp công kích, một khi bị đánh trúng, tại chỗ liền muốn bạo tễ. Vì vậy, địa tiên muốn đi vào chủ trì lời nói, nhất định phải làm xong chuẩn bị chú đáo. Vô luận là phòng ngự né tránh công kích pháp thuật cùng phụ triện, hay lại là bên trong trận pháp tạm thời điểm an toàn biến hóa quy luật, đều phải là vô cùng trọng yếu, nhất định phải chuẩn bị xong. Nếu không phải làm chuẩn bị, như Nam Lạc như vậy vọt thẳng đi vào, sống hay chết thật sự toàn bằng vật khí. 100 năm trước ta tha cho ngươi một mạng, cũng không thể cho ngươi chết ở chỗ này đi. Trung Hằng bất đắc dĩ trong bóng tối làm phép, đối với vận mệnh hơi làm điểm điều chỉnh, cho đầu này thiết địa Nam Lạc thêm hơi có chút điểm may mắn. Tránh cho hắn một cái chớp mắt này vọt vào, tiếp theo một cái chớp mắt liền hình thần câu diện. Vậy coi như quá vớ vẩn. Một chút may mắn, có thể để cho hắn ở trong lúc vô tình may mắn đứng ở bên trong trận pháp tạm thời điểm an toàn bên trên, không đến nổi bị xuyên thấu vào trận pháp chân tiên công kích trúng mục tiêu. Sau đó, Trung Hằng lại cho mấy người còn lại nói rõ một chút, ở vào trận trước phải làm gì dạng chuẩn bị, ngàn vạn lần không nên giống như Nam Lạc vọt thẳng đi vào. Lý do đương nhiên là, các ngươi không có Nam Lạc như vậy thực lực. Hiệu quả rất tốt, không người không phục. Nhất là khi nhìn đến Nam Lạc quần áo lam lũ vết thương khắp người điệu từ trong đại trận sau khi đi ra. Người kế tiếp muốn đi vào Ngô Tề vô cùng vui mừng chính mình nghe Trung Hằng lời nói, thừa dịp Nam Lạc chủ trì trận pháp thời gian làm đủ chuẩn bị. Nam Lạc như vậy rõ ràng cho thấy ở bên trong ném nửa cái mạng, hơn nữa dựa theo chính hắn cách nói, nếu như không phải là hắn đủ may mắn tránh khỏi lần lượt công kích, chỉ sợ sớm đã chết ở trong đó rồi. Đây chính là Tam Sơn phái mạnh nhất địa tiền, ở không có làm chuẩn bị dưới tình huống tiến vào đại trận cũng thiếu chút nữa không có tánh mạng, đối mặt loại tình huống này, phàm là tâm lý có chút mấy người, cũng sẽ đem hết thể chuẩn bị làm được lớn nhất đầy đủ. Dù sao, người nào cũng không muốn chết hả? Sau đó thay phiên đi lên mấy tên địa tiền, cũng đều chứng minh làm xong chuẩn bị chu đáo xác thực rất trọng yếu, như vậy thì coi là gặp nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, cũng không trở thành nguy hiểm tính mạng. Đại đa số người từ trong trận pháp lúc trở về, trạng thái đều tốt qua Nam Lạc. Nhưng mà, trên trời này hơn 10 địa tiên chẳng mấy chốc sẽ thay phiên xong rồi, có thể đi ra ngoài chân tiên sư trưởng vẫn không có trở lại, kia ba gã chân tiên công kích cũng vẫn còn tiếp tục. Tam Sơn phái bầu trời kim quang sáng tối chập chờn, giống như tùy thời đều có thể bị phá vỡ như thế. Làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta đều đã kiệt lực, chờ Khâu sư đệ tử trận pháp sau khi trở lại, chúng ta liền không người nào có thể lên rồi. Nô Tề nhìn trên trời kim quang, nóng nảy bất phần, hắn lại nhìn một chút Nam Lạc đám người, sau đó vừa nhìn về phía Trung Hằng, Nam Lạc bên này cũng còn không có khôi phục. Trung Hằng, ngươi tinh thông luyện khí cùng trận pháp, cũng tham dự qua hộ sơn đại trận xây, ngươi để phán đoán một chút, pháp tướng tứ trọng địa tiên, có hay không có thể vào chủ trì trận pháp. Tại hắn hỏi đồng thời, Nam Lạc mấy người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Trung Hằng. Lúc trước đi hộ sơn đại trận bên trong chủ trì trận pháp đều là pháp tướng ngũ trọng hoặc là lục trọng địa tiên, pháp tướng tứ trọng những thứ kia cũng bị ngăn cản rồi, cũng không có đến trên trời tới. Nhưng bây giờ đã không có cách nào, chỉ có thể nhìn pháp tướng tứ trọng có thể hay không đi lên chủ trì. Pháp tướng tứ trọng làm lại chuẩn bị thêm, cũng là chắc chắn phải chết. Trung Hằng trực tiếp lắc đầu hủy bỏ đề nghị này, nhìn vòng quanh mọi người, đạo, chờ Khâu sư đệ tử trong đại trận đi ra, ta đi lên.
Ngươi.
Nô tề nghe vậy sững sờ, lập tức lắc đầu, đạo, không được.
Không sai, ngươi không thể đi.
Pháp tướng tứ trọng cũng không được, ngươi tài pháp lẫn nhau nhất trọng hạ.
Ngươi là nơi này hiểu rõ nhất hộ sơn đại trận, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì.
Ta lại hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền có thể lên rồi.
Mọi người toàn bộ đều lắc đầu, không có một người đồng ý dưới cái nhìn của bọn họ. Trung Hằng coi như thế nào đi nữa quen thuộc hộ sơn đại trận, chính là pháp tướng nhất trọng tu vi, đi vào sẽ cùng với tự sát.
Trung sư đệ, ngươi không thể đi.
Nam Lạc miễn cưỡng mở miệng, hắn sắc mặt trắng bệnh, khí tức phù phiếm, thương thế rất nặng, đạo, trong trận pháp quá nguy hiểm, tùy thời đều có thể có chân tiên cấp công kích phá vỡ mà vào đi bảo, ngươi căn bản cũng không khả năng ngăn cản.
Ngươi cũng không nên trách ta nói chuyện khó nghe, lấy ngươi pháp tướng nhất trọng tu vi, cho dù có hộ thân né tránh phù triện cùng bí thuật trong người, ở đó dạng trong hoàn cảnh cũng không thi triển được, hay là để cho pháp tướng tứ trọng bên trên thử một chút đi.
Không cần thử, pháp tướng tứ trọng đi lên chắc chắn phải chết.
Trung Hằng lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta đối với hộ sơn đại trận rất quen thuộc, có thể hoàn mỹ đứng ở tạm thời điểm an toàn bên trên, quay mũi toàn bộ công kích, sẽ không có nguy hiểm.
Hơn nữa chỗ này của ta có sư tỷ cho ta độc dược, nói không chừng có thể nhờ vào đó tướng kia ba gã chân tiên kinh sợ thối lui, đây là chúng ta duy nhất hy vọng.
Có thể coi là như vậy.
Nô tể còn muốn tiếp tục quên, có thể vừa lúc đó trên trời lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn, kim sắc trận pháp trận số lớn, cuối cùng đi xuống lom xuống đi xuống.
Vô cùng uy áp kinh khủng càn quét mà xuống, tướng trên trời này một đám địa tiên cũng ép tới không khỏi đi xuống đi, lực lượng này quá kinh khủng.
Coi như là đỉnh phong địa tiên, đối mặt chân tiên cấp như thế, đều là nhỏ nhặt không đáng kể.
Đồng thời, một bóng người từ trong đại trận ngã xuống, chính là cuối cùng đi vào Khâu họ địa tiên, hắn chẳng qua là pháp tướng ngũ trọng, ở kiệt lực sau trở về trên đường, trực tiếp ngất đi.
Trung Hằng trực tiếp tung người bay lên, đem tên này Khâu họ địa tiên tiếp lấy, qua tay ném tới Nam Lạc cùng Ngô Tề đám người nơi nào, sau đó biến sông lên vào hộ sơn đại trận bên trong.
Trở về.
Trung sư đệ, ngươi sẽ chết.
Trung sư minh, ngươi làm cái gì vậy?
Bất thình lình tình trạng, ngay lập tức sẽ đem tại chỗ mọi người hù dọa.
Trung Hằng chẳng qua là pháp tướng nhất trọng, hắn xông lên có thể làm gì?
Nhưng là bây giờ bọn họ toàn bộ đều đã kiệt lực, còn có thể dừng lại ở không trung đều là miễn cưỡng, căn bản cũng không khả năng đuổi theo ngăn trở.
Có lẽ đúng như Trung sư đệ nói dáng vẻ, hắn có thể đủ tinh chuẩn dự trù tạm thời điểm an toàn xuất hiện vị trí đây.
Nô tề hít sâu một hơi, an ủi mọi người nói, trên lý thuyết mà nói, mới vừa rồi Trung sư đệ thuyết tình huống cũng không phải là không thể.
Nam Lạc nghe vậy hơi trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía trên trời, thở dài nói, hy vọng như thế chứ.
Tam Sơn phái bên ngoài, hư không có chút rung rung.
Trận trận vang lớn trong nổ vang, từng đạo cường đại pháp thuật từ trên trời hạ xuống, hoặc là ánh lửa, hoặc là nước chảy, hoặc là hư ảo đỉnh núi, tất cả đều đánh vào hộ sơn đại trận bên trên. Đủ loại màu sắc ánh sáng trọng điểm hỗn hợp, khiến cái này phương viên mấy vạn dặm thiên địa cũng trở nên có chút vặn mèo.
Lâm Phong, Hà Nham Trọng, Vương Sơn này ba tên địa tiên chính ưu thai du thai ngồi ở trên tầng mây.
Bọn họ tiện tay đùa bơn ngón tay, ngưng tụ thiên địa nguyên khí, thi triển pháp thuật, đối với Tam Sơn phái hộ sơn đại trận tiến hành mãnh công.
Ba người này đều là lâu năm chân tiên, 3, 4 vạn năm tu vi, có thể nói pháp lực vô biên, công kích không có chân tiên chủ trì Tam Sơn phái hộ sơn đại trận, căn bản cũng không cần phí khí lực gì.
Thậm chí có thể nói là một bên nghỉ ngơi, một bên tiến hành công kích, vô cùng thư giãn thích thú. Lúc trước bọn họ truy kích vào tường, pháp lực tiêu hao rất là nghiêm trọng, có lẽ bắt đầu đánh hộ sơn đại trận đến hiện tại trong khoảng thời gian này đều đã khôi phục không sai biệt lắm.
Nếu không phải trung quy có một ít tiểu trùng tử vọt vào trong trận pháp duy trì vận chuyển bình thường, nay phá trận pháp chúng ta đã sớm phá vỡ.
Lâm Phong người mặc hường bào, râu quai nón, khôi nô cường tráng, là người nóng tính.
Theo như theo hắn nghĩ pháp, nên ngay từ đầu trực tiếp đem Tam Sơn phái hộ sơn đại trận đánh nát, vọt vào đem Vân Tướng bắt, đoạt lại thần dược xong việc.
Mai từ từ cho chết hắn cũng giống vậy.
Hà Nham trọng nhàn nhạt nói, hắn là cái rất là thanh niên anh tuấn nam tử, một thân pháp bảo màu xanh lam, tóc toàn bộ lam, có điểm đặc sắc. Mới vừa rồi cái này địa tiên hẳn là bọn họ người cuối cùng năng chủ cầm đại trận.
Vương Sơn là một dáng khôi ngô nữ tử, nàng chú ý hộ sơn đại trận nội tình huống, cười nói, rất nhanh chúng ta là có thể.
Tại sao lại bên trên tới một pháp tướng nhất trọng?
Nàng ngây ngẩn, thậm chí còn vỗ một cái đầu mình.
Nếu không phải nàng đối với thần thức mình năng lực cảm nhận có tuyệt đối tự tin, đều phải hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác.
Một cái pháp tướng nhất trọng bên trên tới làm gì?
Muốn chết sao?
Cái gì? Pháp tướng nhất trọng?
Nhỏ như vậy sâu trùng bên trên tới làm gì?
Người không nhìn lầm chứ?
Lâm Phong cùng Hà Nham Trọng cũng đều ngạc nhiên không hiểu.
Ngay sau đó ba người trong mắt cũng lộ ra nét mừng, nở nụ cười.
Ha ha, xem ra Tam Sơn phái bên trong đã không người.
Giết hắn đi.
Chương 40, ngươi xem ta diễn chân tiên so sánh với phàm nhân, có trên bản chất ngại bọn.
Dưới tình huống bình thường, coi như là pháp tướng lục trọng, tuột cùng nhất địa tiên, đang đối mặt chân tiên thời điểm, đều là không chịu nổi một kích.
Trên lệch quá xa.
Về phần pháp tướng nhất trọng, ở chân tiên trước mặt thì càng thêm nhỏ tiểu, đơn giản là nhỏ nhặt không đáng kể.
Giống như vi trần sánh vai sơn, thật giống như con kiến hôi so với Kizin.
Trên lệch lớn đến không thể đếm hết.
Vì vậy, ở ba vị này chân tiên xem ra, Trung Hằng liền là thuần túy tới làm con cờ thí, chỉ hoãn một chút thời gian.
Trừ lần đó ra, sẽ không có mọi khác chỗ dùng. Ùng ùng, ánh lửa, nước chảy, đỉnh núi nhanh chóng ngưng tụ, liên tiếp không ngừng đối với Tam Sơn phái hộ sơn đại trận tiến hành công kích, ở nơi này dạng xung kích bên dưới, từng đạo kim quang băng tán, lão đạo muốn ngã. Tam Sơn phái bên trong, đông đảo đệ tử cũng ngẩng đầu nhìn không trung, mười phần khẩn trương. Bọn họ không thấy được hộ sơn đại trận nội tình huống, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Bất quá, thấy Trung Hằng không có lập tức từ trong đại trận ngã xuống, cũng không có khiến đại trận bị công phá, trong lòng mọi người không khỏi dấy lên một chút hy vọng. Có lẽ hắn thật có thể duy trì ở đại trận vận chuyển bình thường. Nếu quả thật thành công, đây chính là trước đó chưa từng có kỳ tích, cho dù là dựa vào duy trì trận pháp vận chuyển, cũng đủ để cho thế nhân sợ hãi than. Lúc này, ở hộ sơn đại trận bên trong, Trung Hằng nhẹ nhàng như thường đùa bỡn trận pháp trung su phù văn, điều chỉnh trận pháp vận chuyển quan hải, khiến trận pháp toàn thể vận chuyển bình thường, không đến nổi bị bên ngoài ba gã chân tiên lực lượng đột phá. Hắn không có thi triển mạnh hơn tu vi, vẫn là duy trì ở pháp tướng nhất trọng tầng thứ, nhưng toàn bộ quá trình cố gắng hết sức chót lọt, như nhàn đỉnh tiến bộ. Hoàn toàn không có như Ngô Tề cùng Nam Lạc đám người tưởng tượng khổ cực giữ vững. Coi như thỉnh thoảng có một ít pháp thuật không đánh vào đến trong đại trận, còn phong tỏa Trung Hằng, hắn cũng có thể trước thời hạn nhận ra được, đúng lúc tiến vào tạm thời điểm an toàn, hoàn mỹ quay mũi những công kích này. Đúng như hắn lúc trước đối với Ngô Tề cùng Nam Lạc lời muốn nói như vậy, hắn đối với hộ sơn đại trận hết sức quen thuộc. Phần này quen thuộc liền vượt qua bất kỳ chuẩn bị gì. Đối với những người khác mà nói, lúc cần khắc chú ý biến hóa quy luật tạm thời điểm an toàn, ở Trung Hằng trong mắt chính là cố định tồn tại, tùy tiện là có thể bước vào trong đó. Chỗ ngồi này hộ sơn đại trận cơ sở là 1000 năm trước lập phái tổ sư bày, sau đó lại trải qua rất nhiều lần tu bổ cùng cải tiến, mà gần đây 300 năm tới toàn bộ tu bổ cải tiến, Trung Hằng đều có tham dự. Ở Tam Sơn phái cao tầng xem ra, Trung Hằng tu vi mặc dù yếu, tư chất cũng hạn chế hắn sau này thành tựu, nhưng ở luyện khí cùng trận pháp phù văn phương diện, hắn thành cũng đã cao vô cùng, cho nên mới khiến hắn tham dự vào hộ sơn đại trận tu bổ cải tiến chính giữa. Nay tiểu trùng tử làm sao như thế khó giết? Lâm Phong thần sắc kinh nghi, cao mày nhìn ở trong đại trận không ngừng biến hóa phương vị Trung Hằng, tâm lý cố gắng hết sức ngạc nhiên không hiểu. Lúc trước ở phát hiện Trung Hằng tiến vào đại trận sau khi, hắn thẳng tiếp nhận sát thủ, lấy thần thức phong tỏa, làm phép thời điểm đặc biệt đánh Trung Hằng chỗ khu vực, nhưng là không có một lần thành công. Hoặc là pháp thuật bị trận pháp ngăn trở, hoặc là sau khi xông vào, Trung Hằng đột nhiên thay đổi phương vị, tiến vào tạm thời điểm an toàn, pháp thuật không có trúng mục tiêu liền bị đại trận vận chuyển lực lượng hóa giải được. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Hà Nham trọng tóc màu lam hiện lên ánh sáng nhạt, giống như điều nước gợn, trên mặt hắn vui mừng rút đi, trầm giọng nói, so với lúc trước mấy cái địa tiên, hắn đối với chủ trì cái này hộ sơn đại trận thủ đoạn cao minh hơn quá nhiều. Không chỉ có tránh khỏi số lớn tiêu hao pháp lực, mỗi lần còn cũng có thể hoàn mỹ quay mũi chúng ta công kích. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng không phải tới kéo dài thời gian con chốt thí, hắn thật là có bản lãnh chủ trì đại trận, ngăn ta lại môn. Vương Sơn kinh ngạc nhìn về phía Hà Nham Trọng, đạo, có thể chính là pháp tướng nhất trọng nhân tiên, làm sao có thể làm được loại trình độ sự tình. Nếu như hắn đối với đại trận đủ quen, cũng không phải là không thể. Hà Nham Trọng giơ tay lên đè một cái, tỏ ý Lâm Phong cùng Vương Sơn dừng lại làm phép công kích, ánh mắt hắn híp lại, đột nhiên cười nói, "Chúng chi, các ngươi làm sao biết, hắn thật sự là pháp tướng nhất trọng?" "Ngươi là nói, tiểu tử này che giấu tu vi?" Lâm Phong cùng Vương Sơn bừng tỉnh, bọn họ dù sao cũng là tu luyện nhiều năm chân tiên, mặc dù bình thường tánh tình nóng nảy nóng, gặp chuyện thói quen trực tiếp dùng sức mạnh giải quyết, nhưng cũng không phải người ngu, lập tức liền nghĩ đến loại khả năng này. "Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy buông tha." Vương Sơn cau mày nói, "Bộ cây kia một chút tiên phẩm thần dược, nhưng là vị đại nhân kia muốn cái gì? Thật muốn bị Vân Tương ăn, chúng ta như thế nào đi giao phó? Thật mẹ hắn phiền toái." Lâm Phong mắng một câu, hắn phiền nhất loại này còn con lượn quanh sự tình, trực tiếp đối với Hà Nham Trọng đạo, "Ngươi nói thẳng đi, định làm gì?" Hai tay chuẩn bị. Hà Nham Trọng cười nói, "Ta cùng Lâm Phong tiếp tục ở nơi này công kích hộ sơn trận pháp, tiêu phí tiểu tử này pháp lực cùng tinh thần, coi như hắn thật có ẩn nút, đối với đại trận cũng có thể vận dụng tự nhiên, nhưng chỉ cần không phải chân tiên, sớm muộn sẽ bị chúng ta tiêu hao sạch. Bất quá, Tam Sơn phái đi ra ngoài chân tiên lúc nào cũng có thể trở lại, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Cho nên Vương Sơn ngươi đi làm một chuyện khác. Ta lúc trước ghi chép xuống Vân Tương công pháp khí tức, ngươi liền theo cổ hơi thở này đi tìm Tam Sơn phái đệ tử, đem ở bên ngoài Tam Sơn phái đệ tử mang tới. Sau đó, làm của bọn hắn mặt giết chết." Nói xong lời cuối cùng, hắn giọng trở nên vô cùng âm lãnh, như là sóng nước tóc hóa thành hàn băng. Đồng thời, hắn không có dấu hiệu nào chợt đưa tay đi xuống đập một cái. Vì vậy, dài đến hơn ngàn trượng, to đến 40-50 trượng dáng vóc to băng chủy trong nháy mắt ngưng tụ, mang theo thấu xương khí lạnh cũng không ai sánh bằng lực trùng kích, chợt đập về phía Tam Sơn phái hộ sơn đại trận. Ầm. Hàn băng bay ra, kim quang bung ra, thật giống như thiên thai hạ xuống một dạng này băng truy bị đánh tan, lại để cho Tam Sơn phái mấy vạn dặm chu vi rung động không dứt, khiến đông đảo Tam Sơn phái đệ tử vạn phần hoảng sợ. Mới vừa rồi ta lời nói, các ngươi hẳn đều nghe được đi. Hà Nham Trọng khoát tay xua tan trung quanh tán lạc băng tinh, khỏe miệng có chút bên trên giường, khẽ cười nói, ta mới vừa rồi đặc biệt dùng nguyên khí quyết đại âm thanh thuật. Trong vòng ngàn dặm bên trong, chỉ cần là có thiên địa nguyên khí địa phương, cũng có thể nghe được ta thanh âm, coi như là hộ sơn đại trận cũng không ngăn được. Bây giờ ta muốn hỏi các ngươi, chuẩn bị xong nhìn các ngươi đồng môn, các ngươi sư minh sư đệ, sư tỷ sư muội, hoặc là nhà mình vãn bối bị giết sao? Đồng thời, hắn mật ngữ truyền âm cho Lâm Phong cùng Vương Sơn, đạo, chú ý cái đó chủ trì trận pháp tiểu tử, chú ý hắn biểu tình biến hóa. Tam Sơn phái bên trong, Nam Lạc cùng Ngô Tề các loại nhân khí cả người phát run, hận không được lập tức vọt tới bầu trời, đem kia ba gã chân tiên giết chết. Những người khác cũng đều trợn to hai mắt, theo bản năng nghĩ tới chính mình còn ở bên ngoài, chưa có trở về sơn đồng môn, không, không chỉ là đồng môn, đối với rất nhiều người mà nói, đó cũng là bạn tốt hoặc là người yêu. Hận ý cùng lửa giận tràn ngập ở mỗi một người trong lòng. Nhưng bọn họ bây giờ cái gì cũng làm không được. Đối mặt chân tiên, phàm nhân là nhỏ bé như vậy. Mà ở hộ sơn đại trận bên trong, vốn là dễ dàng vận chuyển trung su, điều chỉnh đại trận vận chuyển trung hàng bỗng nhiên thử ra mấy cái trong nháy mắt, coi như miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, ánh mắt cũng có chút lóe lên. Giống như là nghe được Hà Nham trọng lời nói sau, trở nên tâm thần bất an. Mất đi vốn là ung dung. Lời nói mới vừa rồi kia sau đột nhiên dáng vóc to băng chủy xung kích, khiến hắn luôn cuống tay chân. Đang nghe được Hà Nham trọng đoạn thứ hai lời nói sau, hắn biểu hiện trên mặt trở nên thanh một trận tím một trận, đầy mắt tức giận nhìn về phía không trung, ánh mắt xuyên thấu qua đại trận, nhìn chằm chằm Hà Nham trọng. Phúc. Một ngụm máu tươi từ trung hằng trong miệng phun ra ngoài, thật giống như lửa công tâm, không kiềm chế được nỗi lòng, cũng không còn cách nào chủ trì đại trận, cả người trực tiếp liền từ trên trời ngã rơi xuống. Mà hắn một hớp này huyết, rất nhanh thì tan rã ở hộ sơn đại trận trong. Cất dấu trong đó ba đạo nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng. Hồng, hoàng, xanh. Tiểu tử kia hộp máu, hắn té xuống, ha ha ha. Vương Sơn cười lớn, nhìn về phía Hà Nham trọng, đạo, ngươi là làm sao làm được? Như vậy cũng được. Lâm Phong trực tiếp nhìn ngu. Các ngươi phải rõ ràng một chuyện, thực lực cũng không chỉ là pháp lực cùng pháp thuật. Hà Nham trọng trên tóc hàn băng dần dần hòa tan, trên mặt mang cao thâm mặt chắc đủ cười, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi xuống phía dưới đại trận đi tới. Ngôn ngữ có thể điều động tình cảm ý nghĩ, có thể để người ta tâm thần thất thủ, trạng thái thất thủ, đồng dạng là cũng một loại cực kỳ mạnh mẽ vũ khí. Mới vừa rồi ta nói hai chuyện kia, thật ra thì cũng không phải là thật các ngươi phải đi làm như vậy, chỉ là vì kích thích Tam Sơn phái đám người này thôi. Đạo lý thật ra thì rất đơn giản, đối mặt ba vị chân tiên công kích, tinh thần bọn họ nhất định căng thẳng tới cực điểm, chỉ cần hơi chút một tí kẹo như thế kích thích, là có thể để cho bọn họ tâm thần tâm tình khó mà thu nhiếp. Đi thôi, hộ sơn đại trận đã mất nhân chủ cầm, chúng ta đi xuống, đoạt lại thần dược. Chương 41, bắt rùa trong hũ Tam Sơn phái hộ sơn đại trận không tính là yếu. Ước chừng phải đang không có chân tiên chủ trì dưới tình huống, phòng ngự ba cái tên gọi chân tiên mãnh công, hay lại là quá khó khăn. Lúc trước sở dĩ còn không có đình chỉ vận chuyển, cũng là bởi vì một đám địa tiên liên tiếp không ngừng đi lên chủ trì, cuối cùng trung hằng còn lấy gần như hoàn mỹ thủ đoạn duy trì trận pháp vận chuyển. Lúc này mới đem hộ sơn đại trận hiệu quả phòng ngự bảo trì lại. Nhưng bây giờ trung hằng từ trong đại trận rơi xuống khỏi đi, nhìn còn là một bộ tâm thần thất thủ dáng vẻ, hiển nhiên là không cách nào nữa tiếp tục chủ trì trận pháp. Hộ sơn đại trận vận chuyển rất nhanh sẽ biết dừng lại. Giống như là đối với Hà Nham trọng đám người mở rộng ra tiến vào Tam Sơn phái đại môn. Đương nhiên, kia nếu là muốn tiến vào Tam Sơn phái bên trong, nhất định vẫn là phải đi qua cái đại môn này, cũng tức là nói nhất định phải trải qua chỗ ngồi này ngừng vận chuyển hộ sơn đại trận. Mặc dù mới vừa rồi Hà Nham trọng là một bộ lòng tin mười phần, nắm chắc phần thắng dáng vẻ, nhưng chân chính muốn đi vào hộ sơn đại trận thời điểm, hắn vẫn là vô cùng cẩn thận một chút. Hắn cũng không có lập tức mang theo Lâm Phong cùng Vương Sơn đi vào, mà là trước thời hạn trước ném vào một ít gì đó dò xét, phát hiện không bị tổn thương gì sau, lại từ đằng xa trong rừng núi hút tới một ít dã thú bình thường, ném sau khi đi vào tất cả đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Cuối cùng, Hà Nham trọng hút tới rồi vài đầu nhân tiên cấp cùng địa tiên cấp hung thú, bắt bọn nó cũng ném vào hộ sơn đại trận bên trong. Lần này đại trận uy lực tự động kích phát, kim quang chợt lóe sáng, giống như vô số đạo lưỡi dao sắc bén, tướng này mấy con thú dữ bao vây lại, tại chỗ liền bắt bọn nó chém thành thịt nát. Chuyện gì xảy ra? Tại sao đại trận này còn có tự bản thân phòng ngự tiến hành công kích? Vương Sơn thấy vậy ngạc nhiên, trong mắt lộ ra tức giận thần sắc. Chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Đáng chết, vừa mới cái kia tiểu tử đang đùa bỡn chúng ta. Lâm Phong thở hổn hển. Không, ngược lại. Hà Nham trọng như là thở phào nhẹ nhõm, cười nói, nếu như những thú dữ này ném vào không có phản ứng, ta liền muốn hoài nghi hiện tại ở bên trong đại trận này có phải hay không cất giấu châm đối với chúng ta bấy giờ. Dù sao chúng ta thật ra thì cũng không có đem tòa đại trận này đánh vỡ, như vậy tầng thứ hộ sơn đại trận chỉ cần không có bị hoàn toàn phá hư, coi như không có nhân chủ cầm, cũng sẽ đối với người xâm lăng tiến hành công kích. Dã thú bình thường không tính là người xâm lăng, cho nên đại trận không có phản ứng, kia mấy con thú dữ liền đưa tới đại trận phản kích. Đây mới là tình huống bình thường, không phải là dẫn dụ chúng ta đi vào cạm bẫy. Ta hiểu được, nếu như là cạm bẫy lời nói, nhất định sẽ làm bộ đại trận đã hư hại, dẫn dụ chúng ta đi vào. Vương Sơn gật đầu, nàng đối với Hà Nham trọng lời nói rất đồng ý, thật là quá phiền toái. Lâm Phong hơi không kiên nhẫn mà nói, nên đem tòa đại trận này hoàn toàn đánh nát, như vậy thì không nhiều như vậy còn cong lượn quanh vòng, phiền người chết. Chúng ta công kích tòa đại trận này, từ vừa mới bắt đầu liền không phải là vì phá hư nó. Hà Nham trọng tiếp tục chậm rãi hướng đại trận hạ xuống, đạo, loại tầng thứ này đại trận rất phức tạp, chắc chắn sẽ hàm chứa tan biến sau khi ngưng tụ tất cả lực lượng đối ngoại tiến hành phản kích cơ chế, chúng ta khó mà ngăn cản. Lúc trước chúng ta công kích chính là vì suy yếu tòa đại trận này lực lượng, hạ xuống nó uy lực, mới vừa rồi ta ném vào mấy con thú dữ, ngoại trừ khảo nghiệm là hay không là cả bẫy, cũng là ở khảo sát trận pháp này còn sót lại uy lực. Bây giờ đã có thể xác định, tòa đại trận này còn sót lại lực lượng đã rất yếu rồi, khó mà đối với chúng ta tạo thành đe dọa. Chúng ta vào đi thôi. Quá chứng chặt, mỗi lần cùng ngươi cùng đi ra ngoài, ta đều cảm giác rất an tâm. Vương Sơn vô cùng khen ngợi nhìn Hà Nham trọng, đạo, nếu như là ta lời nói, khẳng định không nghĩ tới nhiều như vậy. Thận trọng vượt qua bình thường trình độ. Lâm Phong nhíu môi. Hán phiền nhất loại này chậm chậm từ từ từng bước tới làm phép, nhưng lại không khỏi không thừa nhận, làm như vậy tỷ lệ thành công cao nhất, nguy hiểm cũng càng nhỏ. Sau đó, ba người rất nhanh thì tiến vào hộ sơn đại trận. Mà đang khi hắn môn đi vào đồng thời, lúc trước dung nhập vào đại trận kia một cái trung hàng máu tươi giống như là cảm ứng được cái gì, trong đó ẩn chứa tam sắc quang mang chợt nổi lên, nhẹ nhàng thoáng một cái, biến thành ba cái hồ lô, hồng, hoàng, xanh. Hà Nham trọng như là phát giác dị thường, khẽ nhíu mày, mũi giật giật, nghi ngờ nói, đại trận này trong làm sao có loại kỳ quái mùi thơm? Chúng ta trước tiên lui ra. Cong. Có thể vừa lúc đó, trong đại trận đột nhiên vang lên thật giống như tiếng chuông một loại thanh âm, cắt đứt Hà Nham trọng lời nói, trong đại trận kim quang lóng lánh, lập tức phong bế hết thảy cửa ra vào. Đồng thời, trong đại trận không gian phảng phất đông đặc với nhau, khiến Hà Nham trọng nhóm ba người động chợt hơi chậm lại. Nguy rồi. Hà Nham trọng thần sắc đại biến, giận dữ hét, là cả bẫy. Trên người hắn chợt sáng lên thần quang, muốn xông ra giam cầm, thoát đi tòa đại trận này. Có thể vừa mới nhất vận chuyển pháp lực, một cổ nồng nặc men say liền đánh tới, khiến cả người hắn cũng trở nên tê dại, trong cơ thể pháp lực cuối cùng không có chút nào sức chống cự địa trực tiếp giải tán. Lãnh đạm sương mù màu vàng chẳng biết lúc nào đã lan tràn tới. Túy tiên tán pháp hương. Trên bầu trời cảnh tượng, nhìn Nam Lạc cùng Nô Tề đám người sinh lòng tuyệt vọng. Ngay cả Trung Hằng cũng từ không trung ngã xuống, ngay cả cuối cùng năng chủ cầm trận pháp nhân cũng không kiên trì nổi. Sau đó phải làm gì? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn này ba gã chân tiên xông tới, đuổi giết chính mình trong phái sư trưởng sao? Đáng chết. Trung sư đệ, ngươi không sao chớ? Nam Lạc miễn cưỡng dâng lên một đạo kiếm quang, tướng Trung Hằng tiếp đó, người chung quanh cũng đều vây quanh, đỡ hắn ngồi xuống. Trung sư Minh, ngươi có khỏe không? Trung sư thúc, chỗ này của ta có linh dược, ngài có thể dùng đến khôi phục pháp lực. Chỗ này của ta cũng có, Trung sư thúc. Lúc này, pháp tướng tứ trọng địa tiên, còn có một vài người tiên, cùng với luyện khí cảnh các đệ tử cũng đều tới, bọn họ xuất ra một ít có thể dùng đến linh dược chữa thương đi phía trước tiếp cận. Lục Thất Thất, Ngư Hồng, Chỉ Nguyệt, Lâm Nhược Hải mấy người cũng ở trong đó, đều hết sức ân cần nhìn Trung Hằng. Không được gì, chẳng qua là thần thức hao hết, pháp lực khô kiệt, lại bị người kia kích động tâm tình, nhất thời tâm thần thất thủ mà thôi. Trung Hằng khẽ gật đầu một cái, làm bộ như mặt đầy mệt mỏi dáng vẻ, đạo, chủ trì đại trận đối với thần thức tiêu hao hay lại là quá lớn. Lúc trước những thứ kia đi chủ trì hộ sơn đại trận địa tiên, tất cả đều là bởi vì sức mạnh thần thức hao hết tài không cách nào tiếp tục, pháp lực có thể dùng linh dược bổ sung, nhưng thần thức lại chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi từ từ khôi phục. Bọn họ tiến vào trong đại trận rồi. Nô Tề ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên trán toát mồ hôi lạnh. Mọi người liền vội vàng nhìn lên. Chỉ thấy trên vòm trời kim quang lần nữa bộc phát ra, giống như là từng đạo quang đái tứ tán sụp đổ. Này là có người tiến vào rồi trong đại trận bộ, muốn trực tiếp xung trận. Dám tiến vào bên trong bộ xung trận, liền ý nghĩa ba vị này chân tiên đã không thèm để ý đại trận tự động phòng ngự sinh ra công kích, xông phá trận pháp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trung sư đệ, ngươi nhưng còn có biện pháp cản bọn họ lại. Nam Lạc nhìn về phía Trung Hằng. Nô Tề mấy người cũng đều nhìn về hắn. Có lẽ là lúc trước Trung Hằng chủ trì đại trận lúc biểu hiện quá mức tươi đẹp, mọi người theo bản năng liền đem gần có hy vọng ký thác vào trên người hắn. Không cần ngăn cản. Trung Hằng khỏe miệng có chút bên trên giường, ánh mắt nhìn bầu trời, khẽ cười nói, bọn họ sắp chết. Cái gì? Sắp chết? Nam Lạc cùng Ngô Tề đám người thiếu chút nữa lấy là mình nghe lầm. Những người khác cũng là mặt đầy không hiểu, tất cả đều nghi ngờ nhìn về phía Trung Hằng, chuyện gì xảy ra? Nhìn bầu trời. Trung Hằng nhấc ngón tay chỉ phía trên. Mọi người ngẩng đầu, ngay sau đó liền tất cả đều sững sốt, đứng chết chân tại chỗ. Trên vòm trời từng đạo ánh sáng màu vàng đống nhiên tách ra, không nữa ảnh hưởng nhân thấy trong đại trận, trong đó tình huống rõ ràng dọi vào đến Tam Sơn phái trong mắt tất cả mọi người. Hồng, hoàng, xanh ba cái màu sắc khác nhau hồ lô huyền phù tại không trung, phân biệt chiếm cứ ba cái phương vị, bọn họ chỉ lớn chừng bàn tay, hiện lên ánh sáng nhạt, đậm đà tam sắc khói mù từ miệng hồ lô trong phương ra. Ba bóng người ở khói mù này bao phủ bên dưới cuối cùng không nhúc đích, bọn họ chính là lúc trước công kích hộ sơn đại trận ba gã chân tiên, nhưng lúc này giống như mất đi tất cả lực lượng. Không, không, tại sao có thể như vậy? Hả? Hả? Đây là vật gì? Hả? Đáng chết hả? Kinh hoàng tuyệt vọng tới cực điểm thê lương tiếng gào truyền khắp toàn bộ Tam Sơn phái, ở từng cái Tam Sơn phái đệ tử trong thai vang lên, khiến không ít người cảm giác hoa mắt choáng váng đầu. Đây là thật tiên trước khi chết gào thét, đối với chưa thành tiên phạm nhân mà nói, có cực lớn tinh thần xung kích. Nếu không phải hộ sơn đại trận ngăn cách phần lớn xung kích, chỉ tiết lộ ra ngoài một phần nhỏ, sợ rằng tại chỗ sẽ có không ít người ngất đi, thậm chí tinh thần thất thường nổi điên. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy vô cùng kinh sợ một màn. Này ba gã chân tiên lục thân ở lục sắc chán ghét khói mù ăn mòn bên dưới nhanh chóng tăng dã, trong nháy mắt tựu là một mảnh khô cốt, hồng sắc khói mù cũng vấn lên đến, ba cổ xương trắng đều giống như cấp tốc phong hóa đá như thế, lúc này tán lạc thành bột màu trắng. Khô cốt hoang nguyên hương, dung cốt vệ hồn hương, có thể coi là như vậy, bọn họ vẫn không có chân chính chết đi, lóe lên sáng ngời quang huy nguyên thần còn đang dãy rủa, hư ảo hòa hệ, nước chảy, sơn nhạc hiện ra, muốn xông ra khói mù bọc chạy trốn. Nhưng mà theo hoàng sắc cùng hồng sắc khói mù càng ngày càng nồng đậm, này ba đạo nguyên thần căn bản là không cách nào chạy thoát, phía trên ánh sáng cũng đang không ngừng suy yếu, không ngừng hòa tan. Từng viên trong suốt điểm sáng từ nguyên thần bên trên tuột xuống, hư ảo ảnh hưởng cũng bắt đầu tiêu tan, này ba đạo nguyên thần rất nhanh thì băng giải thành vô số ánh sáng hạt, không còn tồn tại. Chết. Ba vị chân tiên luyện đến nguyên thần, trường sinh bất lão, pháp lực vô biên, đứng ở tiên lộ cuối trước chân tiên, lại chết như vậy. Nam Lạc, Nô Thể, Lục Thất Thất, Ngư Hồng chờ Tam Sơn phái đệ tử tất cả đều ngây người như phỗng, không thể tin nhìn không trùng, nhìn kia đang từ trên trời chảy xuống vô cùng rực rỡ tươi đẹp ánh sáng hạt, chỉ cảm thấy như trong động. Chương 42, ta chứng minh chính ta ba gã chân tiên nguyên thần băng giải, hóa thành vô số ánh sáng hạt. Những thứ này ánh sáng hạt bên trong hàm chứa cực kỳ lượng lớn thần hồn lực, dù là chẳng qua là từ trên trời tán lạc xuống, cũng có thể bồi bổ toàn bộ Tam Sơn phái nhân, khiến một đám vốn là thần thức khô kiệt địa tiên môn, tất cả đều trong nháy mắt khôi phục như cũ. Đương nhiên, càng nhiều thần hồn lực lượng là trước khi rơi xuống đất lại mỗi người cùng lần cận ánh sáng hạt dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành từng cục có ánh trong suốt bảo thạch, cùng kia ba gã chân tiên trên người sự vật cùng rơi vào địa. Này trên đất nhân xem ra, thật là giống như là một trận vô cùng rực rỡ tươi đẹp bảo vật mưa, trong mưa tất cả đều là bảo vật. Trung sư đệ, mới vừa rồi xương có kia, là cái gì? Nam Lạc trong giọng nói mang theo khó mà hình dung kiếp sợ, vừa mới phát sinh hết thảy, thật là đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng rồi. Đường đường chân tiên, ở xương khói kia bao phủ bên dưới, lại không có chút nào năng lực phản kháng, trong nháy mắt liền hình thần câu diện. Như vậy uy lực thật là kinh khủng tới cực điểm. Những người khác cũng đều nhìn về Trung Hằng, thậm chí cũng không có ai đi chú ý kia ba gã chân tiên tàn hồn tạo thành bảo thạch, cùng với trên người bọn họ rơi xuống bảo vật. Rốt cuộc là thứ gì, mới có thể làm cho một cái pháp tướng nhất trọng, đem chân tiên giết chết? Đây không khỏi cũng quá kinh khủng. Là độc dược. Trung Hằng cười một tiếng, nhìn vòng quanh mọi người, đạo: lúc trước ta từ Kim Dương Quốc trở lại trên đường, tình cờ gặp một nơi chẳng biết lúc nào lưu lại độc phủ, bên trong một ít linh dược cùng ba cái hồ lô, ta tìm sư tỷ giám định qua, bên trong đều là có thể giết chân tiên kịch độc. Hắn không có nói thật, bởi vì ngay cả chân tiên cũng có thể giết chết kịch độc, ở thời đại này hay lại là lộ ra quá mức khoa trương, hơn nữa vô cùng hiếm hoi, nghe nói chỉ có Vạn Độc Cung mấy loại chân quý độc dược có thứ hiệu quả này. Mặc dù độc thuật ở thời đại này cũng không phải là cái gì người không nhận ra tà pháp, có thể quang minh chính đại nghiên cứu và tu luyện, trong phái nhân cũng biết Mục Linh Thư 3 năm trước đây lấy được một bộ độc thuật bí tịch, hơn nữa đã bắt đầu điều nghiên tu thập, nhưng cái này cũng khiến người biết được nàng có thể chế ra giết chết chân tiên kịch độc là hai chuyện khác nhau. Đây đối với Mục Linh Thư mà nói, bách hại mà không một lợi, không chỉ có để cho nàng mất đi lá bài tẩy, còn sẽ cho người đối với nàng quá đáng coi trọng, thậm chí khả năng dẫn đến tới không cần thiết nguy cơ. Trung Hằng cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Có thể vấn đề chính là ở chỗ, trên đường tình cờ phát hiện độc phủ, từ bên trong đạt được bảo vật tiểu đoạn vô cùng trò đùa, khó mà lấy tín nhiệm với nhân. Hơn nữa, lúc ấy đi theo Trung Hằng đồng thời từ Kim Dương Quốc trở lại đệ tử cũng ở nơi đây, bọn họ cũng đều không biết có chuyện như thế. Lúc này, cũng đã có người mặt lộ vẻ nghi hoặc rồi, hiển nhiên là có chút hoài nghi Trung Hằng lời nói chân thực tính. Đương nhiên, đây đối với Trung Hằng mà nói, cũng không phải là cái gì vấn đề. Ừ, sư thúc nói chuyện này ta có ấn tượng. Lục Thất Thất đông nhiên đứng dậy, như là ở nhớ lại cái gì, đạo, ta nhớ đến lúc ấy ta đang định ngủ nghỉ ngơi, Trung sư thúc đông nhiên truyền tin cho ta, nói muốn mang ta đi tìm một phần cơ duyên, sau đó liền phát hiện tòa kia độc phủ. Nàng biết rõ Mục Linh Thư tu luyện độc thuật thành quả, cũng biết Mục Linh Thư thật có thể chế ra độc sát chân tiên kịch độc. Nghe được Trung Hằng lời nói sau khi, nàng lập tức hiểu chính mình bị sư thúc này là muốn ẩn nút nhà mình sư tôn độc thuật tầng thứ, từ đó tránh cho không cần thiết phiền toái, vì vậy nàng trực tiếp đứng ra hỗ trợ làm chứng rồi. Lục Thất Thất này vừa nói, người chung quanh trong lòng nghi ngờ liền tiêu giải đi một tí, lấy Trung Hằng cùng Mục Linh Thư giữa quan hệ, hắn phát hiện cơ duyên gì, mang theo Lục Thất Thất đồng thời, hoàn toàn là hợp tình hợp lý sự tình. Nhưng bọn họ như vậy nửa đường rời đi, chẳng lẽ liền hoàn toàn không có ai phát hiện sao? Nguyên lai các ngươi lúc ấy đi ra ngoài phải đi tìm cơ duyên. Vừa lúc đó, Lâm Nhược Hải bỗng nhiên nói chuyện, hắn nhìn về phía Lục Thất Thất, hừ lạnh nói, thật ra thì các ngươi lúc rời đi sau khi, ta liền phát hiện, chỉ là không có đứng ra mà thôi. Nói xong, hắn liền không nữa lên tiếng, còn nghiêng đầu, như là ở hối tiếc chính mình không có bắt được cơ hội, không có thể theo sau đồng thời tìm cơ duyên. Trung Hằng miễn đè nén tâm tình mình, mới có thể không lung túng, ngay mặt chính mình cho mình làm chứng cũng quá xấu hổ. Bất quá, hiệu quả này cũng là cực tốt. Nếu như nói Lục Thất Thất bởi vì cùng Trung Hằng quan hệ thân cận, còn có thể làm chứng giả lời nói, kia Lâm Nhược Hải trong con mắt của mọi người, chính là khó nhất nói dối bang Trung Hằng ẩn nút sự tình một người trong. Dù sao Lâm Nhược Hải sư phụ cùng một linh thư mâu thuẫn, mọi người quá rõ ràng. Bây giờ, mọi người không sai biệt lắm hoàn toàn tin Trung Hằng nói chuyện, ba người kia trong hồ lô độc dược, thật ra thì đều là Trung Hằng ở tìm tòi một nơi di tích động phủ thời điểm lấy được, hoàn toàn là ngoài ý muốn vận. Cũng là duy nhất đồ dùng, sau lần này cũng chưa có. Tình huống như vậy cũng dễ dàng hơn khiến nhân tiếp nhận. Mặc dù Trung Hằng lấy pháp tướng nhất trọng tu vi giết chết ba gã chân tiên vẫn là có thể nói như kỳ tích thành tựu, nhưng đã không phải là như mới vừa rồi vậy khiến người ta cảm thấy khó tin, bất khả tư nghị. Dù sao, ở rất nhiều người xem ra, chân chính kiến công, nhưng thật ra là kia ba loại độc dược. Nam Lạc phát giác người chung quanh tâm tình biến hóa, không khỏi gạt gạt lông mày, nhàn nhạt nói, nếu chỉ là độc dược lợi hại lời nói, có thể độc không chết chân tiên. Nếu không phải trung sư đệ khéo léo bố trí, chú tâm tính kế, đem này kia ba gã chân tiên dẫn vào trong trận, cho dù có những thuốc độc này, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không trúng chiêu. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, nhìn về phía Trung Hằng trong ánh mắt tràn đầy thán phục, cũng có một chút tiếc cho. Trải qua mới vừa rồi Nam Lạc nhắc nhở, bọn họ đã nhìn ra, thật ra thì Trung Hằng mới vừa rồi căn bản cũng không có tâm thần thất thủ, trạng thái tinh thần đều là diễn xuất đến, hộp máu rơi xuống cũng là sắp xếp. Con mắt chính là khiến kia ba gã chân tiên cảm thấy đại trận đã không người chủ trì, có cơ hội để lợi dụng được. Mà trên thực tế, Trung Hằng đã sớm đang hộp máu trong quá trình, tướng kia ba loại độc dược biến hóa vào trong đại trận, hơn nữa ở ngã xuống thời điểm, đối với trận pháp làm rất nhỏ điều chỉnh. Chờ kia ba gã chân tiên tiến vào bên trong, ngay lập tức sẽ phong bế trận pháp toàn bộ môn hộ, để cho bọn họ tạm thời khó mà thoát khỏi đại trận. Đồng thời khiến độc dược hiện ra, nhả khói thuốc vụ, đem độc sát. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Trung Hằng đối mặt ba vị chân tiên áp lực, đỡ lấy chủ trì hộ sơn đại trận tiêu hao, nghe Hà Nham trọng kia khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh sợ tức giận đe dọa, còn có thể giữ chấn định, làm ra bố trí như vậy tính kế, cuối cùng thật đúng là độc chết ba vị chân tiên, thật lợi hại. Chỉ tiếc, hắn tư chất có hạn, tu luyện 500 năm vẫn chỉ là pháp tướng nhất trọng, sau này thành tựu quá có hạn. Không ít người tâm lý đang vì Trung Hằng cảm thấy tiếc cho. Dù sao, coi như bố trí tính kế mạnh hơn nữa, nếu là không có đủ mạnh hành phụ trợ vật phẩm, cũng không có chỗ ích gì. Mà nhìn như vậy pháp, cũng chính là Trung Hằng muốn. Sau đó, Trung Hằng liền cùng Lục Thất Thất cùng trở về Ngọc Tuần Nhai, hắn có chút bận tâm Vân Tương tương thế. Về phần trong phái sự vụ giải quyết tốt xử lý, hắn không có lại để ý tới, tự nhiên có Ngô Tề cái này phần tử tích cực đi làm, trong phái chân tiên các sư trưởng hắn rất nhanh sẽ trở lại, đại trận cũng sẽ do bọn họ tu bổ. Mà kêu ba gã chân tiên rơi xuống bảo vật cùng thần hồn bảo thạch, tương hội tại trải qua mọi người sau khi thương nghị, phân cho mới vừa rồi đi trước chủ trì trận pháp nhân. Đương nhiên, Trung Hằng là không nghi ngờ chút nào cầm phần lớn, chờ xác nhận Vân Tương tình huống sau đó mới cầm cũng không mượn. Vừa về tới Ngọc Tuần Ngai, Trung Hằng cũng cảm giác được một cổ cực kỳ nồng nặc một chút nguyên khí bỗng nhiên bạo phát ra. Hơn nữa còn hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh pháp tắc lực lượng. Này nguyên khí cùng pháp tắc chi lực bao phủ cả tòa Ngọc Tuần Ngai, khiến này tòa núi cao bên trên hoa cỏ cây cối cũng cấp tốc sinh trưởng, vốn là tiểu thụ miêu trong nháy mắt tiểu là đại thụ che trời, dài vài thốn cỏ nhỏ cũng lớn thành rồi cao mấy trượng. Cả tòa Ngọc Tuần Ngai bên trên thực vật đều giống như trận bành trướng như thế, từ không trung nhìn, thật giống như cả ngọn núi cũng bành trướng một vòng lớn. Xanh mơn mởn một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Trung Hằng đối mặt tình huống như vậy cũng có chút ngạc nhiên. Lục Thất Thất càng là trực tiếp nhìn ngu, đẹp mắt con mắt trợn tròn, không thể tin nhìn một màn trước mắt này. Sư đệ, ngươi trở lại, nhanh ngăn lại cái vật nhỏ này. Một linh thư thanh âm nóng nảy chuyển tới, đồng thời chỉ thấy một đạo thanh sắc quang mang từ Ngọc Thuần Nhai bên trong bay lên, xông ra ngoài, giống như là chính đang chạy trốn. Nhưng là, này thanh quang đang bay qua Trung Hằng bên người thời điểm, đột nhiên liền ngừng lại, ngay sau đó ánh sáng tản đi, hiển lộ ra một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Đây là một cái nhìn chỉ có 3-4 tuổi thằng bé trai, mặc màu xanh biết cái yếm, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, mười phần khả ái, đỉnh đầu là một đống mái tóc màu xanh lục, con mắt cũng là lục sắc, ánh mắt linh động, chỉ nhìn Trung Hằng liếc mắt, ngay lập tức sẽ bu lại, la lớn, cha cứu ta. Trung Hằng ngạc nhiên. Chương 43, đạo tôn đồng tử cha. Trung Hằng nghe được đứa bé trai này tiếng hô đều sợ ngây người, ta lúc nào nhiều rồi một đứa con trai. Vẫn như thế xanh. Đây là chuyện gì xảy ra? Sư đệ, chớ phải tin tưởng vật nhỏ này chuyện hoang đường, hắn miệng đầy nói bậy. Mục Linh Thư lúc này bay tới, trực tiếp nói rõ tình huống, tiểu tử này chính là sư tôn mang về thiên phẩm thần dược, chẳng biết tại sao mới vừa rồi bỗng nhiên hóa thành hình người, thành rồi một đứa bé, còn quản ta gọi là mẹ. Nói xong lời cuối cùng, gò má nàng cũng có chút phím hồng. Mới vừa rồi tiểu hài tử này chung ống nhạc cụ bú là hàng kêu cha, kia cha mẹ không phải là vợ chồng sao? Không, ngươi không phải là mẫu thân của ta. Thằng bé trai liền vội vàng lắc đầu, con mắt xách chuyển một cái, nhìn về phía Trung Hằng bên người Lục Thất Thất, khóc lớn lên, ô ô ô ô, mẹ, cứu ta, ngươi mới là mẫu thân của ta nha. Sau đó như một làn khói trốn Trung Hằng cùng Lục Thất Thất sau lưng, ngó giáo giác địa đối với một linh thư làm một mặt ủy. À, Lục Thất Thất bối rối, đầu óc trống rỗng, nhìn cái này tự hồ chỉ có 3-4 tuổi đại thằng bé trai, hoàn toàn nói không ra lời. Chính mình mới 15 tuổi hả? Làm sao lại thành mẹ, vân vân, mới vừa rồi tiểu hài nhi này còn quản trung sư thúc kêu cha. Này, này, thật là đáng đánh. Mục Linh Thư giận dữ, liền muốn đưa tay đi bắt đứa bé trai này. Nàng cũng không nghĩ tới tiểu hài tử này còn sẽ có như vậy thao tác, gặp cá nhân liền kêu cha mẹ, ngay cả Lục Thất Thất cũng không dung tha, cái này kêu là chuyện gì hả? Đại bại hoại. Tiểu Nam Hải lôi Trung Hằng ống tay áo, tội nghiệp gào thét, cha, ngươi cứu ta, ngươi cứu ta, cái này đại ác nhân muốn đem ta bắt lại. Thiên phẩm thần dược hóa hình. Trung Hằng nghi ngờ nhìn một chút đứa bé trai này mà, sau đó nhìn về Mục Linh Thư. Đạo, sư tỷ, sư tôn tình huống thế nào? Sư tôn đang nghỉ ngơi, thương thế đã cơ bản khỏi rồi. Mục Linh Thư không có tiếp tục động thủ, nhìn kia tiểu Nam Hải liếc mắt, đạo, thật ra thì này còn phải cảm ơn hắn, mới vừa rồi hắn biến hóa làm người hình thời điểm, tràn đầy tản ra số lớn sinh mệnh nguyên khí, sư tôn này mới có thể khôi phục. Vậy ngươi còn bắt ta, vong ân phụ nghĩa? Thằng bé trai bĩu môi, đạo, hừ hừ, dựa theo nhân loại các ngươi tập tụ, chẳng lẽ không phải đem ta ngon lành đồ ăn thức uống địa cung sao? Ngươi là sư tôn ta liều chết mang về thần dược, ta làm sao có thể cho ngươi cứ như vậy chạy mất? Mục Linh Thư trợn mắt nhìn thằng bé trai một lời, đạo, hơn nữa ngươi một hóa hình liền kêu mẫu thân của ta, chuyện này là sao nữa? Hừ hừ, ta thật tốt ở nhà sinh trưởng mấy vạn năm, các ngươi người nhân loại này cưỡng ép đem ta mang ra ngoài, còn lý luận phải không? Thằng bé trai bĩu môi, đồng thời lôi Trung Hằng ống tay áo, đạo, cha, ngươi có thể phải cứu ta hả? Chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta bảo đảm đem tư chất ngươi tăng lên. Ta đây ăn ngươi há chẳng phải là đơn giản hơn? Trung Hằng cười một tiếng, đạo, ngươi nếu là muốn phải rời đi nơi này, ta sẽ không ngăn ngươi, cũng sẽ khuyên sư tỷ của ta không ngăn cả ngươi, cho ngươi tùy ý rời đi. Sư đệ. Mục Linh Thư ngạc nhiên, không biết Trung Hằng muốn làm gì. À. Thằng bé trai sững sốt, con mắt màu xanh lục trợn tròn, nhìn Trung Hằng, trầm mặc một hồi, đạo, ngươi thật muốn thả ta rời đi, ngươi thật cam lòng thả ta rời đi. Rời đi đi. Trung Hằng khỏe miệng có chút bên trên giường, nhìn thằng bé trai, đang chính đan mảnh nhỏ mắt kính, khẽ cười nói, Tam Sơn Phái cũng không thích hợp ngươi, lập tức rời đi nơi này. Lúc này, hắn đã thấy cái này thằng bé trai tin tức. Tu vi, vô, bản chất chân tiên, không cách nào vận dụng tự thân lực lượng công kích. Hồn phách, vô hồn phách, chỉ có cơ sở chân linh. Lục thân, tự tiên tiên thần thánh còn để lại trong hơi thở tạo ra thần dược, ẩn chứa hoàn chỉnh một chút pháp tắc, đại bổ. Vận mệnh, bình thường, vô sửa đổi vết tích. Luân hồi, lúc này thay mặt còn vô luân hồi cơ chế. đứa bé trai này rõ ràng chính là một gốc còn sống tiên phẩm thần dược, hơn nữa còn không cách nào tiến hành công kích, tuyệt đối là vô số tu luyện một chút pháp tắc chân tiên tha thiết ước mơ bảo vật. Chỉ cần hắn rời đi nơi này, nhất định sẽ bị người ta tóm lấy nuốt trọn. Thấy rõ những thứ này sau khi, Trung Hằng hơi suy nghĩ, liền đem đứa bé trai này đại khái ý nghĩ làm rõ ràng. Thằng bé trai con mắt rất đơn giản, hắn chắc là muốn ở lại Tam Sơn phái, hơn nữa là ở lại đại khái suất sẽ không ăn hắn Ngọc Tuần Nhai. Lúc trước cố làm ra vẻ, dĩ nhiên không phải muốn thật rời đi, mà là muốn Trung Hằng đám người chủ động xuất thủ ngăn lại hắn. Cứ như vậy, chờ hắn bị ngăn lại bắt sau, hắn sẽ còn bị nghiêm ngặt trông coi, tránh cho hắn lần nữa chạy trốn. Nếu là nghiêm ngặt trông coi, nhất định sẽ hạn chế hành động, đồng thời cũng sẽ tận lực tránh cho hắn thấy người khác, này sẽ cùng với người khác cũng khó thấy hắn. Đối với đứa bé trai này mà nói, thấy người càng thiếu càng an toàn. Tình huống như vậy chính hợp hắn tâm ý, mà sở dĩ không có chủ động nói muốn lưu lại, là bởi vì hắn lo lắng cho mình làm như vậy lời nói sẽ cho người cảm thấy hắn là mình chủ động đụng lên tới. Quá dễ dàng lấy được thường thường sẽ không quý trọng, này tiếp theo tạo thành không cần thiết an toàn thai hoàng ẩm. Đang làm thế trốn trước khi đi, hắn còn đặc biệt chủ động phân ra một bộ phận tự thân dược lực đối với Vân Tương tiến hành chữa trị, dùng cái này tới tránh cho chính mình gặp phải tương đối bạo lực lùng bắt. Thằng bé trai không nghĩ tới Trung Hằng nhìn thấu ý nghĩ của mình, đang nghe Trung Hằng lời nói sau, hắn trực tiếp sợ ngây người, liền vội vàng cười hắc hắc đạo: thật ra thì ta lưu lại cũng không phải là không thể, chẳng qua là trang ngại. Ý miệng. Trung Hằng lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: ta cũng không có bộ dạng ngươi như vậy tử, nếu như ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, ta liền đem ngươi ném tới Hộ Sơn đại trận trong đi. Ô ô ô. Tiểu Nam Hải trực tiếp khóc, nước mắt từng chuỗi địa rơi xuống, đón gió hóa thành tinh khiết một chút nguyên khí, khiến chung quanh đều tràn đầy đậm đà sinh mệnh khí tức. Sư thúc, hắn khóc có chút đáng thương hả? Lục Thất Thất không nhịn được nói: Thất Thất, ngươi không nên bị hắn lừa gạt, tiểu tử này có thể xảo trá. Mục Linh Tư gừ lạnh: đạo, ngươi không chú ý tới mới vừa rồi hắn đã thay đổi bao nhiêu loại tâm tình, nói bao nhiêu cái lý do rồi không? Sau đó nàng lại nhìn một chút Trung Hằng, do hỏi: sư đệ, dựa theo ý ngươi, tiểu tử này ứng nên xử trí như thế nào? Hắn muốn là sư tôn mang cho ngươi trở lại thần dược, muốn cho ngươi sau khi dùng tăng lên tư chất, có thể bộ dáng bây giờ chỉ sợ ăn không hết, có thể đem hắn đưa đi bên ngoài, chờ hắn bị đánh chết chỉ còn thần dược bản thể thời điểm lại thu hồi lại. Trung Hằng vừa cười một tiếng, đối với ngươi người như phong thằng bé trai đạo: ngươi cảm thấy thế nào? Hả? Thằng bé trai gấp đến độ trực tiếp này, lắc đầu liên tục, đạo: không, không, đừng để cho ta đi ra ngoài, có chân thần muốn bắt ta, hắn muốn ăn ta. Yêu cầu cầu các ngươi đừng để cho ta rời đi nơi này, nếu không ta thật sẽ bị bắt đi ăn. Ngươi sẽ không sợ ta ăn ngươi? Trung Hằng con mắt có chút nheo lại, sau đó lắc đầu nói: được rồi, ta xác thực sẽ không ăn ngươi. Bất quá, như ngươi vậy thần dược ở chỗ này, ăn lại ăn không được, chỉ có thể đưa tới địch nhân, đối với chúng ta không có ích lợi gì, ta còn là ném ngươi ra đi. Nói xong, liền muốn xách đứa bé trai này đi ra ngoài bay đi. Theo Trung Hằng, cái này thằng bé trai bản thân tồn tại liền ý nghĩa vô tận phiền toái, chỗ tốt nhất Lý Phương pháp chính là lập tức với hắn phủi sạch quan hệ, tránh cho rước họa vào thân. Đừng, đừng hả? Thằng bé trai liền vội vàng kêu lên, gắng sức dây rủa, lớn tiếng la lên: chớ đem ta ném, ta có biện pháp cho các ngươi sư phụ đột phá thiên tiên hả? Hơn nữa lúc trước đuổi theo giết các ngươi sư phụ ba người kia trần tiên, chính là muốn ăn ta người kia thủ hạ. Người đem ta ném ra, người đó liền có thể trở thành thiên thần. Như vậy các ngươi liền nguy hiểm hơn, thậm chí cả môn phái cũng nguy hiểm. Trung Hằng nghe vậy trong tay động tác dừng lại, cúi đầu nhìn về phía kia thằng bé trai, cau mày nói: ai muốn ăn ngươi? Dạ, là. Thằng bé trai có chút phun ra nuốt vào, nhưng cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, dũng giọng nói: dạ, là tiên tiên thần thánh thanh đế con, mục thần cú mang em trai, đạo tôn hồng quân hầu hạ đồng tử, huyền hạo. Chương 44, lão hồ ly. Thảo. Trung Hằng nghe đứa bé trai này lời nói, tâm lý thầm mắng một tiếng, ở một linh thư cùng Lục Thất Thất ngạc nhiên ánh mắt không giải thích được trong, trực tiếp nắm đứa bé trai này đi ra ngoài bay đi. Hắn phải đem tiểu tử này ném. Vốn là hắn còn tưởng rằng muốn ăn tiểu tử này chính là một cái bình thường chân thần hoặc là chân tiên, không nghĩ tới lại là huyền hạo. Thanh đế con, đạo tôn đồng tử. Thân phận như vậy tuyệt đối không phải chính là một cái Tam Sơn phái có thể dẫn đến, so ra vị này khả năng so với một thần cú mang cũng phải làm phiền. Đứng sau lưng đại lao quá nhiều, cũng đều là trong trời đất này lớn nhất nhân vật hàng đầu. Trừ phi Trung Hằng suy nghĩ xảy ra vấn đề, ta sẽ vì trợ giúp một cái như vậy cùng hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào thằng bé trai, đi đắc tội như vậy tồn tại. Cũng bởi vì tiểu tử này kêu mấy tiếng cha, hay là bởi vì hắn dáng dấp khả ái, không thể nào, căn bản cũng không có bất kỳ lý do gì trợ giúp hắn ẩn nút. Đây đối với Tam Sơn phái mà nói là có thể đưa tới tai họa ngập đầu sự tình. Coi như hắn có thể đủ trợ giúp Vân Tương tăng lên tới thiên tiên tầng thứ, như vậy tiền đặt cuộc cũng là còn thiếu rất nhiều, quá nguy hiểm. Hà hà, ngài làm gì, không nên đuổi ta đi hả? Không nên đuổi ta đi. Thằng bé trai trong tay Trung Hằng gắng sức dãy rủa, không ngừng vung trắng nón cánh tay nhỏ bắt chân, gào lên: ngươi sẽ không sợ ta sau khi đi ra ngoài bị Huyền Hạo ăn, hắn trở thành thiên thần sau tới tìm các ngươi là kêu ba gã chân tiên báo thù sao? Trung Hằng không nói gì, tiếp tục hướng bay trên trời, rất nhanh liền tiến vào Hộ Sơn đại trận, hắn ở bên trong thông suốt, hướng đại trận cửa ra bay đi. Quỷ nhắc gan, sợ chết quỷ a hả? Thằng bé trai la to, hắn muốn tránh thoát Trung Hằng giam cầm, nhưng là trong cơ thể hắn lực lượng căn bản là không có cách dùng để công kích, coi như Trung Hằng biểu hiện ra chẳng qua là pháp tướng nhất trọng, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể không ngừng gào thét. Ngươi sẽ không sợ sư phụ ngươi tỉnh tới mà tức giận sao? Ta nhưng là cứu sư phụ ngươi, cũng là ngươi sư phụ liều chết mang về, ngươi cứ như vậy đem ta ném ra ngoài, nhất định sẽ bị trừng phạt, nhất định. Sư tôn ta cũng không phải là không biết chuyện nhân. Trung Hằng nhàn nhạt nói, nàng nếu là biết rõ ngươi là Huyền Hạo muốn cái gì, chắc chắn sẽ không mang về. Ba chúng ta sơn phái là địa phương nhỏ, không tha cho như ngươi vậy thiên phẩm thần dược, ngươi chính là đi những địa phương khác, tỉ như Thiên Ngọc Tiên Tông cái gì.
Không,
ngươi không thể để cho ta rời đi nơi này, một khi ta rời đi, sư phụ ngươi sẽ chết. Thằng bé trai dãy rủa biểu tình đột nhiên trở nên dữ tợn, tràn đầy tức giận, cuồng loạn, ngươi có thể không biết, hoàn chỉnh một chút pháp tắc cũng không chỉ có bồi bổ sinh mệnh, còn có khiến sinh mệnh khô héo. Ta dược lực hóa thành sinh mệnh khí tức ban sư phụ ngươi khôi phục thương thế không giả, nhưng ta tùy thời đều có thể đem này một cổ sinh mệnh khí tức biến thành khí tức tử vong, để cho nàng sinh mệnh trong nháy mắt suy bại, chết tại chỗ. Ngươi không để cho ta rời đi nơi này, không thể. Chẳng lẽ ngươi muốn cho sư phụ ngươi chết sao?
Ta đều biết.
Trung Hằng nhàn nhạt mở miệng.
Cái gì?
Thằng bé trai ngạc nhiên, trợn to hai mắt, không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía rồi Trung Hằng. Lúc này, Trung Hằng đống nhiên dừng ở hộ sơn đại trận cửa ra trước, đem thằng bé trai tiện tay nhắc tới trước mặt mình, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, đạo, nếu như không điểm đe dọa thủ đoạn, ngươi làm sao lại dám xác thực tin chúng ta sẽ không ăn ngươi? Chẳng lẽ là đem sở có hy vọng ký thác vào chúng ta thiện niệm bên trên? Nếu như ngươi nghĩ như vậy, cũng không khả năng sinh trưởng mấy vạn năm, đã sớm bị nhân ăn. Sư tôn ta sinh tử, chính là ngươi một người trong đó tiền đặt cuộc. Thật ra thì, ở Trung Hằng thấy Ngọc Thuần Nhai tình huống sau khi, liền cảm giác có chút không đúng lắm, sinh mệnh khí tức vô cùng nồng nặng. Nghe được Mục Linh Tư nói đứa bé trai này chạy trốn trước còn cố ý phân ra dược lực cho Vân Tương trị thương sau, hắn liền hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Sinh mệnh khí tức vô cùng đậm đà, cũng không phải là bởi vì cần nếu như vậy đến cho Vân Tương chữa thương, mà là ở là phía sau chuyển hóa thành khí tức tử vong làm chuẩn bị. Lấy lượng lớn sinh mệnh khí tức làm trụ cột, vận chuyển một chút pháp tắc tiến hành khô vinh chuyển hóa, tại chỗ là có thể đem sở có sinh mệnh khí tức chuyển hóa thành khí tức tử vong. Sinh mệnh khí tức càng nhiều càng nồng nặng, có thể chuyển hóa khí tức tử vong lại càng nặng. Vân Tương dù sao cũng là chân tiên, nếu là khí tức tử vong thiếu, chưa chắc có thể giết chết nàng. Thằng bé trai là thiên phẩm thần dược hóa hình, trong cơ thể ẩn chứa chẳng qua là dược lực, không cách nào trực tiếp dùng để công kích, nhưng có thể dùng đến diễn hóa tự thân có pháp tắc chí lực, cũng gần là sinh tử khô vinh lực lượng. Không, ngươi mới bắt đầu không phải là nghĩ như vậy, ngươi cho là ta cứu sư phụ ngươi là muốn tránh cho mình bị bạo lực truy kích. Thằng bé trai bật tốt lên, đối với Trung Hằng lời nói cảm giác khó tin. Ngươi nghĩ rằng ta không phát hiện ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại đọc đến ta ý nghĩ ý tưởng? Trung Hằng cười lạnh nói. Chỉ bất quá thằng bé trai sở chứng kiến ý tưởng đều là hắn chủ động tiết lộ bộ phận cùng tin tức, đáp lời tiến hành nói gạt. Thiên phẩm thần dược hóa hình thằng bé trai không có hồn phách, chỉ có trụ cột nhất chân linh. Mà chân linh ở trên bản chất là cao hơn tầm thường thần hồn ý nghĩ, chỉ cần ở chân tiên cấp dược lực bọc bên dưới, hắn thì có thể ở có hạn độ trong phạm vi đọc đến những người khác ý nghĩ ý tưởng. Chẳng qua là cái phương thức này cần để cho đối phương có một cái ngắn ngủi tinh thần trong không, hắn có thể đủ thừa lúc vắng mà bảo đối với người khác ý tưởng tiến hành đọc đến. Hắn áp dụng biện pháp chính là quản nhân kêu cha mẹ. Không nghi ngờ chút nào, cái này thằng bé trai rõ ràng chính là cái nhìn tiểu tiểu khả ái lao hồ ly. Trung Hằng không tính lưu hắn. Ngươi làm sao có thể tất cả đều nhìn thấu, chính là pháp tướng nhất trọng. Thằng bé trai không thể tin nhìn Trung Hằng, sau đó hắn chợt được cười lạnh, đáng tiếc, ngươi quá yếu. Đi chết đi. Đồng thời hắn há mồm ra, liền muốn hướng về phía Trung Hằng phun ra dự lực, lấy pháp tắc lực lượng diễn hóa thành khí tức tử vong, muốn khiến Trung Hằng bị khí tức tử vong bao phủ, mất đi sức sống, chết tại chỗ. Nhưng mà, lúc này, thằng bé trai chợt phát hiện chính mình cái miệng động tác trở nên vô cùng chậm chạp, không, hẳn là suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp, ý thức càng là bắt đầu tới gần với mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Đây là xảy ra chuyện gì? Ta bị tinh thần tầng diện công kích, nhưng ta chân linh là thực sự tiên tầng thứ, còn có chân tiên cấp dược lực bọc. Thằng bé trai trong lòng nghi ngờ không hiểu. Sau đó ánh mắt hắn trong liền chiếu ra rồi Trung Hằng một con kia thâm thúy con mắt, cùng với hiện lên ánh sáng đơn mảnh nhỏ mắt kính. Đồng thời, nghe được Trung Hằng mang theo rõ ràng hài hước thanh âm. Chân tiên tầng thứ chân linh, xác thực không tốt luyện hóa, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Bất quá giống như ngươi, ta cũng cần ngươi một chút tinh thần trống không, cho nên mới nói với ngươi nhiều lời như vậy. Trung Hằng khẽ miệng có chút hướng lên nhếch lên, cười nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta. Sao? Thiên phẩm thần dược hóa hình mà thành thằng bé trai chỉ cảm thấy chính mình suy nghĩ giống như là rơi vào ao đầm, dù là chỉ là muốn vận chuyển một chút xíu, đều vô cùng khó khăn. Lại đi qua rồi này người cuối cùng ý nghĩ sau, hắn chân linh liền hoàn toàn bị một điểm khác linh tính thay thế. Trong mắt của hắn ánh sáng chợt tạm đạm, tiếp theo một cái chớp mắt liền lại khôi phục bình thường. Sau đó, Trung Hằng mang theo hắn bay ra hộ sơn đại trận, đưa hắn ném ra ngoài. Khiến hắn làm bộ là qua loa chạy trốn, trên thực tế là hướng Thanh Cốc quốc phương hướng bay đi. Này giống vậy có thể làm trên phương diện khác ngồi nhử. Chương 45, đường phía trước quang minh ngươi đem tia thần dược hóa hình tiểu tử ném. Mục Linh Thư trợn mắt nhìn đẹp mắt mắt to, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Trung Hằng, đây chính là sư tôn liều chết tài mang về thiên phẩm thần dược, là dùng để cho ngươi tăng lên tư chất hả? Vô luận là dùng tới làm gì, tiểu tử kia cũng quá nguy hiểm. Trung Hằng khẽ gật đầu một cái, đạo, ngươi mới vừa rồi chắc nghe được hắn lời nói, muốn bắt hắn người là Huyền Hạo, Thanh Đế con, đạo tôn đồng tử, đối với Tam Sơn phái mà nói, này là tuyệt đối không cách nào chống cự đại nhân vật. Thật ra thì, ở thời đại này, chân tiên cấp luyện khí sĩ thực lực bản thân cũng không tính yếu, có thể cùng chân thần cùng với vu thần so sánh, liền thiếu sót quá nhiều toàn thể nội tình. Một người bình thường chân thần hoặc là vu thần, phía sau có thể đứng thiên thần, nhân tổ, thậm chí tiên thiên thần thánh, đây căn bản cũng không phải là luyện khí sĩ có thể cùng với như nhau. Mục Linh Thư tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, mới vừa rồi chẳng qua là nhất thời kích động mới có thể nói như vậy, lúc này kịp phản ứng, cũng chỉ đành nhẹ nhàng thở dài, "Đạo, sư đệ ngươi làm không sai, bộ cây kia thần dược, chúng ta đúng là không được. Xét đến cùng, thật ra thì chính là một cái nguyên nhân. Quá yếu. Luyện khí sĩ toàn thể yếu, Tam Sơn phái ở luyện khí sĩ trong môn phái cũng không tính được cường giả." Lục Thất Thất lặng lặng nghe hai người đối thoại, cảm thụ Mục Linh Thư trong lời nói bất đắc dĩ tâm tình, tâm lý không khỏi có chút cảm xúc. Hai năm gần đây nàng xuống núi du lịch qua mấy lần, đích thân cảm nhận được rất nhiều nơi đối với luyện khí sĩ khinh miệt. Ngoại trừ cựu đại thượng tông luyện khí sĩ, loại tình huống này ở nhân gian là phi thường phổ biến, dù sao Vu Môn cùng chư thần ở nhân gian thống trị đã quá lâu quá lâu. Thời gian 3 năm đi qua, Lục Thất Thất đã từ luyện khí lục trọng đột phá đến pháp tướng nhất trọng, trở thành một vị nhân tiên, dựa theo Tam Sơn phái quy củ, là đã có thể chính mình đi ra ngoài du lịch. Sư tôn, sư thúc. Lục Thất Thất không nhịn được mở miệng, có chút ước mơ mà nói, các ngươi nói, sau này ba chúng ta sơn phái có thể hay không cũng xuất hiện một vị tiên tiên đại năng, để cho chúng ta danh liệt thượng tông. Thiên tiên. Mục Linh Thư cẩn thận suy ngẫm một chút hai chữ này, con mắt nhìn Ngọc Thuần Nhai, vẻ mặt có chút phức tạp, thở dài nói, quá khó khăn, thật quá khó khăn. Từ chân tiên đến thiên tiên quá trình là cực độ rất dài, yêu cầu tướng tự thân nguyên thần pháp tắc rèn luyện đến cấp độ cực cao, cũng lấy pháp tắc làm trụ cột diễn hóa ra có thể vận bẻo ngoại giới pháp tắc dị tượng, mới tính chân chính đạt được tiến giai thiên tiên tư cách. Điều này cần tràn đầy thời gian dài, bình thường là lấy vạn năm kế, có thể luyện khí thuật tự đạo tôn tuyết pháp đến nay cũng bất quá 90.000 năm, vì vậy thế gian có thể ngưng tụ dị tượng chân tiên, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô luận là lúc trước Trung Hằng độc chết ba gã chân tiên, hay lại là kia người ly hợp phái trưởng môn trọng ưu, cũng không có diễn hóa ra dị tượng. Tam Sơn phái ba vị chân tiên, bao gồm Vân Tương ở bên trong, cũng kém quá xa. Thiên phẩm thần dược vì sao lại bị vô số chân tiên ủng hộ? Ngoại trừ là bởi vì dùng phù hợp tự thân pháp tắc thiên phẩm thần dược, là cái thời đại này đột phá thiên tiên phương pháp duy nhất bên ngoài, cũng là bởi vì chỉ cần có thể tướng phù hợp tự thân pháp tắc thiên phẩm thần dược mang theo bên người, là có thể khiến rèn luyện pháp tắc, diễn hóa dị tượng quá trình này nhanh chóng hoàn thành. Từ vốn là vài vạn năm thậm chí lâu hơn, thoáng cái là có thể rút ngắn đến mấy ngàn năm, thậm chí 1000 năm trái phải, chờ đến dị tượng diễn hóa hoàn thành, lại đem thần dược dùng, đạp đất là có thể đem dị tượng hóa thành thần vực, trở thành tiên tiên. Cho dù là vừa mới trở thành chân tiên luyện khí sĩ, chỉ cần có thể lấy được phù hợp tự thân pháp tắc thiên phẩm thần dược, cũng tương đương với lấy được một cái thiên tiên bị. Đương nhiên, cái này cần giữ được mới được. Tiên lộ khó đi, thiên tiên không tốt thành tựu. Trung Hằng khe khẽ thở dài, ngay sau đó nhìn về phía Lục Thất Thất, khẽ cười nói, bất quá, luyện khí sĩ đường phía trước là qua mình, nói không chừng sau này thế gian thiên tiên cũng có một mình ngươi. À. Lục Thất Thất nghe vậy sửng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên, đạo, ta, thiên tiên. Nàng làm sao đều không cách nào đem mình cùng cao cao tại thượng thiên tiên đại năng liên hệ với nhau. Đây chính là tướng tự thân sinh mệnh bản chất tăng lên tới ngày hôm sau sinh linh cực hạn, chỉ cần tiên thiên thần thánh cung ra, chính là thế gian lớn nhất cường đại nhân vật. Đã biết dạng một cái tiểu tiểu pháp tướng nhất trọng, làm sao có thể trở thành thiên tiên, quá khoa trương, chỉ cần có thể thành tựu chân tiên, thọ nguyên lâu đời, trường sinh bất lão, mình cũng cảm thấy đủ hài lòng. Ừ, hẳn là trung sư thúc xem ta mới vừa rồi tâm tình tương đối thấp rơi, an ủi ta. Ngươi đối với Thất Thất kỳ vọng nhưng thật ra vô cùng đại. Mục Linh Thư nghe vậy nở nụ cười, nàng cũng không có đem Trung Hằng lời nói coi là thật. Vạn nhất đâu rồi, cũng không phải là không thể. Trung Hằng cười một tiếng, sau đó nói, trước không đề cập tới những thứ này, chúng ta hay là trước trở về đi xem một chút sư tôn tình huống. Trung Hằng cùng Mục Linh Thư cùng với Lục Thất Thất trở lại Ngọc Thuần Nhai thảo lư thời điểm, Vân Tương đã tỉnh lại, đang ở bưng một ly trà nóng ngồi ở trên giường. Khí tức đã khôi phục vững vàng, sắc mặt cũng đều bình thường, cùng lúc trước trọng thương dáng vẻ có rõ ràng khác nhau, xem ra giống như là đã khỏi rồi. Sư tôn, ngài không sao? Mục Linh Thư lộ ra kinh hỉ thần sắc, liền vội vàng đi tới Vân Tương trước giường, cười nói, nhìn trước khi tới kia thần dược hóa hình lúc tràn lan ra dược lực sát thực rất hữu dụng. Ừ, khôi phục đã không sai biệt lắm. Vân Tương gật đầu, đạo, dù sao cũng là thần dược, hiệu quả phi phàm. Sư tôn, ta đem kia thần dược ném. Trung Hằng cũng đi tới, nghiêm mặt nói, bội cây kia thần dược là Huyền Hạo mục tiêu, đúng rồi, một bội này thần dược đối địch với Huyền Hạo cũng không sáng suốt. Ngài biết rõ Huyền Hạo là ai đi? Ném. Vân Tương đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại lẩm bẩm nói nhỏ, Huyền Hạo. Dừng một chút sau, nàng xem hướng Trung Hằng, đạo, Thanh Đế con, đạo tôn đồng tử, thế gian cường đại nhất chân thần một trong 130 năm trước Kim Thai bữa tiệc, ta từng gặp mặt hắn, vị này khí độ cùng ý thế, thậm chí muốn vượt qua tầm thường thiên thần cùng thiên tiên. Kim Thai yến là chỉ có chân tiên cùng chân thần có thể tham gia yến hội, mỗi ngàn năm tổ chức một lần. Do Bạch Đế con gái, Kim Thần Nhục Thu muội muội Kim Giao chủ trì tổ chức, mời chư tiên thần ở nàng sinh nhật ngày trước đi Kim Thai Sơn dự tiệc. Ở trong yến hội sẽ có đủ loại kiểu dáng mỹ vị món ngon, hiếm quý linh quả, khó gặp rượu ngon cung cấp thưởng thức. Quan trọng hơn là này cho chân tiên cùng chân thần giữa cung cấp một cái có thể cung cấp trao đổi lẫn nhau không gian, nhờ vào đó hiểu thần tiên ý kiến, còn có thể thông qua diễn pháp tới tìm tòi nghiên cứu cấp độ sâu pháp tắc vận dụng. Vốn là ta còn kỳ quái, lúc trước truy sát ta kia ba gã chân tiên, rõ ràng thì không phải là tu luyện một chút pháp tắc, muốn này một chút thiên phẩm thần dược để làm gì, nguyên lai là phụng Huyền Hạo mệnh lệnh. Vân Tương nhẹ nhàng tướng nước trà đặt ở bên cạnh trên bàn, thở dài nói, lời như vậy, chúng ta xác thực không thể lại kiếm bội cây kia thần dược rồi, vô luận ngươi ta còn là Tam Sơn phái, cũng còn lâu mới có thể cùng Huyền Hạo so sánh. Bất quá Huyền Hạo lần này hành động, chỉ sợ là muốn cho vị kia mục thần nhức đầu một đoạn thời gian. Cú mang không muốn thấy chính hắn một em trai trở thành thiên thần. Đây là sư tôn suy đoán, vẫn là nghe được phong thanh gì. Trung Hằng tâm lý âm thầm suy tư, mặc dù này không cách nào xác nhận, nhưng loại tình huống này xác thực rất có thể. Đồng thời cũng phù hợp lúc trước hắn khiến bội cây kia thiên phẩm thần dược đi thanh quốc quốc lúc một ít suy đoán. Dù sao Huyền Hạo coi như thanh đế con, đồng dạng cũng là một chút pháp tắc, trên bản chất cùng Cú Mang là cùng một con đường. Hắn nếu trở thành thiên thần, nhất định phải phân đi Cú Mang một bộ phận quyền bính, cắt giảm một bộ phận uy năng. Mà bội cây kia thiên phẩm thần dược, chính là Huyền Hạo có thể hay không leo lên thiên thần bị mấu chốt, Cú Mang chắc chắn sẽ không coi thường. Nay dùng để làm mồi dụ lời nói, nhất định sẽ càng hữu hiệu. Bất quá, ở ngoài mặt, Trung Hằng hay lại là thần sắc như thường, biểu tình cũng không có gì thay đổi, nghe Vân Tương lời nói, khẽ mỉm cười nói, chư thần giữa tranh đấu, đối với chúng ta luyện khí sĩ mà nói, ảnh hưởng không lớn, chúng ta liền ở trong núi, thật tốt tu luyện là được rồi, cũng không cần quản bên ngoài sự tình. Ngươi chính là muốn một mực ngây ngô ở trong núi, như vậy không tốt. Vân Tương khẽ lắc đầu, nhìn Trung Hằng, nghiêm túc nói, mặc dù một chút thiên phẩm thần dược tăng lên tư chất ngươi con đường đi không thông rồi, nhưng thầy lần này trở về, cũng không chỉ chuẩn bị cho ngươi kia một con đường. Chương 46, xuống núi đi một chút. Trung Hằng nghe vậy hơi trầm mặc, đạo, sư tôn mời nói. Đối với lần này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Vân Tương đối với tăng lên hắn tư chất chuyện này, thật là vô cùng coi trọng, bên ngoài nhiều năm như vậy, không quá có thể ngoại trừ một gốc thần dược còn lại không có thứ gì. Thật ra thì tăng lên tư chất phương pháp có không ít, chẳng qua là ngươi khả năng không quá sẽ tiếp nhận. Vân Tương hơi nghĩ ngợi, đối với Trung Hằng đạo, ta từ Kỳ Lân tộc một vị chân thần nơi đó yêu cầu tới một giọt Kỳ Lân huyết, ngươi muốn thì nguyện ý an bảo, ngay lập tức sẽ có thể có được cao cấp nhất tư chất. Chỉ là muốn tiêu hóa hết Kỳ Lân huyết thì nhất định phải có chân thần cấp Kỳ Lân trợ giúp, ít nhất phải 300 năm thời gian, còn muốn đi Kỳ Lân tộc trong lãnh địa sinh hoạt, ngươi là có hay không có thể tiếp nhận. Đệ tử hay lại là nghiêng về ở trong núi từ từ tu luyện. Trung Hằng lắc đầu một cái, hắn cũng không muốn cùng Kỳ Lân gia sản dòng họ sinh quan hệ gì. Sau này đây chính là tam tộc đại chiến một trong những nhân vật chính, kết quả cũng không thế nào tốt. Ừ, ta cũng ngờ tới ngươi có thể như vậy nói, còn có những phương pháp khác. Vân Tương đối với Trung Hằng trả lời cũng không nghĩ là, lại nói, ở Kim Thai trên núi có một tòa ngưng băng ngọc tẩy tùy trì, chỉ cần ở bên trong tắm toàn thân, là có thể lột xác, nắm giữ cực cao tư chất. Bất quá, cái này cũng sẽ hoàn toàn thay đổi thân thể và thần hồn đối với thiên địa nguyên khí thân thiện trình độ. Sau này chỉ có thể tu luyện thủy trúc hoặc là ở thủy hành đại đạo bên trong diễn sinh ra tới pháp tắc, lại cùng với các pháp môn vô duyên. Nói tới chỗ này, nàng không khỏi nở nụ cười khổ. Đạo, nhắc tới, ba chúng ta sơn phái còn không có thủy trúc loại hình luyện khí thuật, ta đây mấy trăm năm qua ngược lại cơ duyên xảo hợp lấy được mấy bộ, chẳng qua là cũng không hoàn chỉnh, nhưng là đủ ngươi tu luyện tới địa tiên tầng thứ. Sư đệ, cảm giác cái này có thể cân nhắc hả? Mục Linh Thư nghe vậy cũng có chút kinh hỉ. Đạo, coi như công pháp chỉ tới địa tiên tầng thứ, cũng có thể cho ngươi thọ nguyên tăng nhiều, nói không chừng trong khoảng thời gian này, liền có thể có được đến tiếp sau này luyện khí thuật. Thật ra thì thầy cũng chỉ là coi này là làm một cái được tuyển chọn phương án. Vân Tương mỉm cười nói, còn có người cuối cùng phương pháp, cái phương pháp này so sánh với còn lại hai cái, càng hữu hiệu, cũng càng nhanh, hậu hoạn cũng càng thiếu. Là cái gì? Trung Hằng có chút hiếu kỳ địa hỏi. 50 năm sau, Vạn Độc Cung hội tổ chức một trận tên gọi thuốc đại hội. Vân Tương từ trong lòng ngực lấy ra một quả toàn thân lục sắc chạm trổ có cây hoa văn ngọc thạch tín vật, mỉm cười nói, lấy chế tác độc dược và thuốc giải phương thức, tới đánh giá phân thắng thua, hạ định là thực sự tiên giới đây luyện khí sĩ mới tham lộ thêm. Vốn là đây là Vạn Độc Cung cùng một nhiều nghiên cứu dược thảo tông môn liên hiệp tổ chức đại hội, không có quan hệ gì với Tam Sơn phái. Bất quá, ta cùng với một vị Vạn Độc Cung chân tiên giao hảo, liền từ cô ấy là trong yêu cầu tới một cái tham dự vị trí. Người thắng trận sẽ có được Vạn Độc Thiên Tiên tự mình chỉ điểm, hơn nữa còn có thể chỉ định một người, khiến Vạn Độc Thiên Tiên dùng pháp tắc lực lượng, đem tư chất đề cao. Mặc dù đề cao trình độ không bằng lúc trước kia hai cái biện pháp, nhưng thắng ở không có bất kỳ tác dụng phụ. Hằng Nhi ngươi đang ở đây luyện khí cùng trận pháp phương diện thiên tư cũng không tệ, ở độc thuật dược thảo phương diện chắc cũng sẽ có không nhỏ thành tựu. Thầy lần này còn chiếm được một bộ liên quan tới độc thuật cùng dược thảo bí tịch, ngươi chuyên tâm điều nghiên, chờ 10 năm sau đi Vạn Độc Cung tố sẽ thử thử. Sư tôn, ngài phí tâm. Trung Hằng tâm lý có chút áy náy, thậm chí có đang suy nghĩ, có muốn hay không qua một thời gian ngắn xuống núi kỳ ngộ một chút, khiến tư chất lấy được tăng lên, cũng ở sau này hai trong vòng 300 năm, tăng lên tới pháp tướng lục trọng. Mặc dù Vân Tương toàn thể bên trên giọng cũng rất là dễ dàng, nhưng Trung Hằng có thể từ trong lời nói của nàng nội dung cảm giác những phương pháp này là biết bao đến từ không dễ. Vô luận là Kỳ Lân huyết, hay lại là Kim Thai Sơn băng ngọc tẩy tùy trì quyền sử dụng, hoặc là tên gọi thuốc đại hội tham dự vị trí, khẳng định đều là Vân Tương hao tốn không biết bao nhiêu tâm lực tài lấy được. Chính mình vị sư phụ này đang đối với đệ tử tốt phương diện này, thật là không thể kén chọn. Ngươi là đồ nhi ta, thầy giúp ngươi không phải là hẳn sao? Vân Tương khuôn mặt cười lộ ra ôn hòa nụ cười, minh diễm phi thường, tướng cái viên này ngọc thạch tín vật đưa cho Trung Hằng, đạo. Hôm nay ta sẽ đem những độc thuật đó dược thảo bí tịch cụ thể sửa sang một chút, ngày mai ngươi đến chỗ của ta lấy. Sư tôn, thật ra thì tên gọi thuốc đại hội ta có thể giúp sư đệ tham gia. Mục Linh Thư mở miệng nói, sau đó liền đem Trung Hằng đạt được Cửu Hương Thanh Hoàng bí tịch cũng cho mình tu tập tình huống nói rõ một chút, cũng nói nàng bây giờ thành quả. Lúc trước độc sát kia ba gã chân tiên kịch độc đều là ngươi chế tác. Vân Tương nghe vậy ngạc nhiên, có chút không thể tin nhìn Mục Linh Thư, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, lợi hại như vậy độc thuật bí tịch, Hằng Nhi vận khí này, không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Trung Hằng, cố gắng hết sức nghiêm túc nói, Hằng Nhi, thầy thật cảm thấy, ngươi nên nhiều xuống núi đi một chút, có lẽ có thể gặp được đến càng nhiều kỳ ngộ, biến đổi nhiều đồ tốt. Dù sao, kỳ ngộ vật này cũng ít khi thấy, ngươi 500 năm tới lần đầu tiên xuống núi là có thể gặp, quả thực hiếm thấy, khả năng ngươi trời sinh liền khí vận dày đặc cũng có nói. nay kỳ ngộ là chính ta xối dục được hả? Trung Hằng trong bụng cười thầm, ngoài mặt vẫn là làm ra một bộ mờ mịt dáng vẻ, đạo, cái này chẳng qua là tình cờ vận khí tốt đi, cũng sẽ không là trạng thái bình thường, cũng có thể thử. Mục Linh Thư con ngươi chuyển động, cười nói, sư đệ, ta biết ngươi không thích xuống núi, là cảm thấy dưới núi có hung thú, có chư thần, còn có đông đảo đại vu, địa tiên, ma tu, rất nguy hiểm. Trên thực tế, nhân gian rất nhiều nơi hẳn nếu so với như ngươi tưởng tượng an toàn nhiều. Như vậy đi, chờ lát nữa ta tìm người an bài cho ngươi một cái dưới núi nhiệm vụ, rất đơn giản cái loại này, ngươi tiểu ra đi đi dạo một chút, cũng không cần phí bao nhiêu khí lực. Luyện khí sĩ tông môn bình thường xây ở thâm sơn chính giữa, nhưng đây cũng không có nghĩa là cùng nhân gian ngăn cách, không có lui tới. Trên thực tế, luyện khí sĩ tông môn thường thường sẽ đối với phụ cận bộ tộc cùng quốc gia nhỏ cung cấp che chở, hỗ trợ đuổi hoặc là giết chết hung thú ma tu trở nguy hiểm sự vật. Dù sao, luyện khí sĩ trong tông môn không là tất cả mọi người đều có thể dựa vào đến nuốt thiên địa nguyên khí mà không dính khói bụi trần gian, vẫn có không ít đệ tử cấp thấp cùng người bình thường yêu cầu ăn cơm, này liền cần nhân gian bộ tộc cùng quốc gia cấp dưỡng. Mà đối với những bộ tộc này cùng nước nhỏ che chở, bình thường là sẽ lấy nhiệm vụ hình thức thể hiện, phân phát cho thích hợp đi làm đệ tử. Nhất phương tiến hành che chở, cung cấp tương đối an toàn hoàn cảnh sinh tồn, nhất phương cung cấp thức ăn, chính là phi thường rõ ràng hỗ lợi hỗ vệ quan hệ, phần lớn luyện khí sĩ tông môn cũng là như thế. Tam Sơn phái tự nhiên cũng không ngoại lệ. Linh Thư nói không sai, ngươi cũng xác thực hẳn đi dưới núi đi đi nha. Vân Tương cũng quên, 500 năm không hạ sơn, đối với ngươi sau này tu hành cũng không tốt lắm, hay lại là đi ra ngoài một chút đi. Tên gọi thuốc đại hội bên kia có Linh Thư chuẩn bị, đến lúc đó sẽ thay ngươi thăm ra, ngươi cũng sẽ không lại làm tu tập độc thuật dự thảo. Trung Phi ngây ngô ở trong núi cũng không có chuyện gì, đi ra ngoài một chút không có chỗ xấu. Trung Hằng rơi vào trầm mặc. Tình huống bây giờ hắn có một loại không khỏi vừa coi cảm giác, luôn cảm giác trên địa cầu thời điểm, Trường Thanh lão đạo cảm giác mình quấy rầy hắn chơi game xem tiểu thuyết, đem mình đuổi ra ngoài chơi bữa thời điểm cũng là nói như vậy. Cuối cùng Trung Hằng hay lại là đi tới phụ trách phân phát nhiệm vụ phồn sự điện. Bây giờ chỗ này chủ sự là Ngọc Thuần Nhai Tam đại đệ tử Thủy Thanh Thanh, sư phụ nàng là Vân Tương ở 300 năm trước thu học trò, bây giờ đã là pháp tướng tam trọng, hàng năm ở bên ngoài, như là tìm đột phá địa tiên cơ duyên. Thủy Thanh Thanh nhìn có 27-28 tuổi dáng vẻ, là một dung mạo không kém thành thục nữ tử. Nàng nhập môn đã có trên trăm năm, nhưng tư chất phổ thông vẫn là luyện khí lục trọng, chưa thành pháp tướng không có lột xác, tự nhiên khó mà giữ thanh xuân, không thể tránh khỏi dung mạo nhìn có chút thành thục. Được tu vi có hạn, nàng cũng chỉ có thể ở nơi này phồn sự điện trong làm một ít phân phát nhiệm vụ, hạch định nhiệm vụ thành quả, cũng căn cứ thành quả phân phát khen thưởng vô tích sự. Luyện khí sĩ tông môn là một cái tổ chức to lớn, tự nhiên phải có phụ trách các hạng sự vụ nhân, đối với đệ tử bình thường mà nói, cũng không tồn tại không hề làm gì, chỉ tu luyện liền có thể sự tình. Chỉ có Trung Hằng, Mục Linh Thư, Nam Lạc, Nô Tể chờ chân tiên vào phòng thân truyền, mới có thể hoàn toàn bất kể trong phái các hạng sự vụ, chuyên tâm tu luyện là được rồi. Đây là đãi ngộ đặc biệt. Vì vậy, coi như Trung Hằng tu luyện 500 năm còn ngừng ở pháp tướng nhất trọng, Thủy Thanh Thanh cũng không dám chậm trễ chút nào. Trung sư bá, lúc trước một sư bá đã cho ngài chọn mười mấy thích hợp nhiệm vụ, ngài có thể từ bên trong chọn một cái. Thủy Thanh Thanh một mực cung kính đối với Trung Hằng đạo, sau đó nàng lấy ra một quả trúc giản đặt lên bàn, nhiệm vụ tin tức đang ở bên trong, độ khó cũng không lớn, chính thích hợp ngài để hoàn thành. Đồng thời trong nội tâm nàng không khỏi cảm thán, những nhiệm vụ này là thực sự vô cùng đơn giản, trên căn bản chỉ cần có pháp tướng nhất trọng tu vi, liền nhất định có thể hoàn thành, có mấy cái thậm chí đối với luyện khí lục trọng mà nói đều không khó khăn, nguy hiểm tính một số gần như với không có. Ừ, đa tạ. Trung Hằng từ Thủy Thanh Thanh trong tay nhận lấy trúc giản, thần thức dò vào trong đó bắt đầu xem. Chỉ chốc lát sau, hắn đem trúc giản buông xuống, lại lấy ra tới ba miếng nhân gian tiền tệ, ném về rồi trước mặt bàn, khiến này ba đồng tiền tuân theo quy luật tự nhiên dừng lại rơi ở trên bàn. Đây là bói toán thuật một loại. Ngài đây là? Thủy Thanh Thanh ngạc nhiên. Bói toán mỗi một nhiệm vụ trình độ an toàn. Trung Hằng một bộ chuyện đương nhiên biểu tình. Thủy Thanh Thanh nhất thời sửng sốt. Những nhiệm vụ này không đều là tùy tiện một cái pháp tướng nhất trọng là có thể dễ dàng hoàn thành sao? Một hồi lâu sau nàng tài không nhịn được nói, ngài cẩn thận thật cùng trong tin đồn như thế. Chương 47, tương lai một góc Trung Hằng bói toán chắc chắn nhiệm vụ phương thức rất đơn giản. Chính là ở nơi này mười mấy trong nhiệm vụ trước bói toán ra an toàn nhất cùng bất an nhất toàn bộ. Sau đó đem bọn họ loại bỏ xuống. Sau đó, lại từ còn lại trong nhiệm vụ, dựa theo giống vậy phương pháp tiến hành loại bỏ, cuối cùng còn lại chính là hắn muốn tiếp nhiệm vụ. Cái này cũng không chẳng qua là đang làm dáng vẻ. Mới vừa rồi bói toán Trung Hằng dùng Ngọc Hư thần toán, thật là ở suy diễn những nhiệm vụ này trình độ an toàn, đây là rất cần phải sự tình. Coi như những nhiệm vụ này nhìn bề ngoài như thế nào đi nữa đơn giản, cũng có thể phát sinh ngoài dự đoán mọi người mở ra, sau đó đưa tới vượt xa nhiệm vụ bản thân phiền toái. Trung Hằng cần dùng bói toán phương thức, tới chắc chắn chính mình cụ thể hắn tiếp kia một cái nhiệm vụ. Bất quá, bởi vì bói toán chẳng qua là ít kỳ kết quả, không cách nào cho thấy quá trình cụ thể, này tiếp theo sẽ tạo thành cực lớn ngộ phán, cho nên Trung Hằng cũng không có trực tiếp bói toán an toàn nhất, mà là từng bước loại bỏ, lựa chọn ở giữa nhất. Bói toán không thể quá độ lệ thuộc vào đạo lý, thật ra thì rất dễ hiểu, tỉ như, một người đói bụng nhân dùng bói toán đi tìm một chút có thể ăn đồ ăn, kết quả ở chỉ hướng địa điểm tìm được một nhóm mầm ngỗng, hơn nữa mầm ngỗng bản thân không cách nào ăn, chỉ có thể dùng để trồng trọt. Từ trên thực tế đến xem, cái này bói toán kết quả thật ra thì cũng không có sai, nhưng đối với người này mà nói, hắn căn bản đợi không được mầm ngỗng sinh trưởng kết quả, sẽ chết đói. Tương lai thời gian không chừng, bói toán cũng không phải là bản năng. Coi như Trung Hằng nắm giữ xa siêu việt hơn xa cái thời đại này đạo pháp, khi đạt tới cảnh giới nhất định trước, cũng không khả năng chân chính đi quan trắc vận mệnh, nắm chặt hết thảy. Huống chi, bói toán còn có thể bị đủ loại nhân tố quấy nhiễu, nếu là liên quan đến tiên tiên thần thánh, bói toán kết quả thì sẽ sinh ra không cách nào chắc chắn như vậy. Nếu là hoàn toàn tin tưởng, có thể sẽ cho chính mình khai ra to mối họa lớn. Đương nhiên, coi như là Trung Hằng dùng loại phương thức này chân chọn lựa tương đối an toàn nhiệm vụ, cũng không thể hoàn toàn chắc chắn đây có phải hay không thật sự là tuyệt đối an toàn, bói toán có thể tham khảo, nhưng tuyệt không có thể hoàn toàn lệ thuộc vào bói toán, càng không thể hoàn toàn tin cậy. Vẫn là phải giữ cần phải cảnh giác. Cuối cùng, hắn lựa chọn nhiệm vụ là trợ giúp một bộ tộc đuổi hư hư thực thực hung thú quái vật. Nhiệm vụ tin tức giới thiệu là căn cứ một ít đã biết tình huống, phán đoán cái này hung thú thực lực hẳn là luyện khí lục trọng hoặc là pháp tướng nhất trọng tầng thứ. Như vậy nhiệm vụ, coi như Trung Hằng thật chỉ có pháp tướng nhất trọng, cũng tuyệt đối có thể nói là vô cùng đơn giản rồi. Trung Hằng lúc rời phồn sự điện sau, thân hình hơi trao đảo một cái, không gian xung quanh giống như là bỗng nhiên chất chồng lên như thế, cả người hắn liền biến mất không thấy. Hư không ẩn dấu hình pháp, coi như là chân tiên ở chỗ này trải qua, đều không cách nào phát hiện hắn. Mà ở hắn tiến vào này xếp không gian ẩn thân thời điểm, cố ý khiến không gian lực lượng đem hắn một sợi tóc cắt đứt. Nay quặng tóc vừa rơi xuống đất, ngay lập tức sẽ hóa thành Trung Hằng bộ dáng. Như thế thân hình, như thế dung mạo, như thế quần áo, như thế khí chất, cái bản liền không có khác nhau chút nào. Phản phất đây chính là thật Trung Hằng như thế. Bất đồng duy nhất là, này là hóa thân là thực sự pháp tướng nhất trọng. Ngọc Tuần Nhai, một tòa thảo lư chính giữa, trần thiết giản dị, yên tĩnh bình yên. Mục Linh Thư lặng lặng mà ngồi ở một bên, chuẩn bị nghe Vân Tương nói chuyện. Trung Hằng rời đi Ngọc Tuần Nhai sau khi, Vân Tương liền đem nàng kêu đi qua, nói có chuyện trọng yếu muốn nói rõ với nàng. Linh Thư, lần này ta cho ngươi biết lời nói, ngươi ghi ở trong lòng, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, Hằng Nhi cũng không có thể. Vân Tương biểu tình rất nghiêm túc, hết sức trịnh trọng. Ừ, đệ tử nhớ. Mục Linh Thư gật đầu. Lúc trước ta ở Trúc Sơn bí địa bên trong tìm thần dược thời điểm, lầm vào là một cái rất thần kỳ phương, nơi đó chạy xuôi màu bạc trường hạ, giống như là thời gian. Vân Tương ánh mắt có chút lóe lên, giống như là đang nhớ lại, giống như là đang suy tư, ta ở nơi nào thấy được tương lai một góc. Sư tôn thấy được liên quan tới tương lai sự tình. Mục Linh Thư kinh ngạc nói. Đối với cái thời đại này sinh linh thậm chí còn đại năng mà nói, thời gian cùng vận mệnh chỗ tầng diện quá cao, thập phần thần bí, tượng trưng cho không chừng không biết. Đừng bảo là một linh thư như vậy pháp tướng tình cảnh tiên, coi như là cao cao tại thượng tiên thiên thần thánh, đều khó chân chính chạm đến. Trúc Sơn bí địa bên trong lại có như vậy địa phương, khiến nhân ngạc nhiên. Ta thấy được đại địa băng liệt, thiên khung nhuốm máu, hồng thủy bao phủ núi đồi, hỏa hệ đốt cháy quốc gia cùng bộ tộc, hung thú hành hành thế gian, An Dương thành hóa thành phế tích, nhân tộc gần như tuyệt diệt. Vân Tương trong mắt lộ ra nồng nặc kinh hoàng cùng vẻ tuyệt vọng, đang nhớ lại nàng sở chứng kiến cảnh tượng lúc khó mà giữ trấn định, thân thể hơi run rẩy, thanh âm đều có chút phát run. Ở hung thú trung ương, là kỳ lân cùng kỳ quái cự xà cùng người khoác hỏa hệ cự điểu, bọn họ chủ đạo hết thảy, chu diệt chư thần, nuốt ăn tiên nhân, khiến luyện khí sĩ chạy trốn tứ phía, khiến chư thần mất mạng, tinh rơi như mưa. Mục Linh Thư đã hoàn toàn nói không ra lời, đẹp mắt con mắt trợn tròn, miệng há đại, biểu tình khiếp sợ không gì sánh nổi, hồi lâu tài biệt xuất một câu, này, cái này không thể nào đi. Cao cao tại thượng chư thần làm sao có thể vẫn lạc, chân thần cùng thiên thần không để cập tới, tiên thiên thần thánh cũng đều là từ đại đạo bên trong hóa sinh, tự thân thì tương đương với đại đạo đồ vật, tha môn cùng đạo cùng tồn, bất hủ bất diệt, làm sao có thể vẫn lạc. Kỳ Lân đúng là hung thú bên trong mạnh nhất chủng tộc, kỳ tộc trưởng thậm chí có thể chịu được so với tiên tiên thần thánh, nhưng ở trên bản chất như cũng chỉ có thể coi là vô cùng cường đại thiên thần. Về phần kia cự xà cùng cự điểu, Mục Linh Thư nghe cũng chưa có nghe nói qua, không thể nào đống nhiên vô căn cứ sản sinh ra có thể đổ lục chư thần hung thú đi. Thật ra thì ta cũng cảm thấy không quá có thể. Vân Tương mức độ toàn bộ tâm tình mình, miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, đạo, nhưng khi đó ta nhìn thấy cảnh tượng quá chân thực rồi, quá rung động, ta rõ ràng biết rõ, đó chính là tương lai một góc. Mặc dù ta từng ở An Dương thành nghe người ta tổ trụ nói qua, thời gian khó lường, tương lai không chừng, coi như tình cờ thấy được tương lai một góc, cũng không ý nghĩa sợ chứng kiến cảnh tượng thật sẽ phát sinh, nhưng ta cuối cùng có chút tim đập rộn lên, luôn có nhiều lo âu. Nói tới chỗ này, nàng dừng lại, lật tay lấy ra hai bình ngọc, giao cho Mục Linh Thư trong tay, đạo, thời tu vi có hạn, nếu là kia tương lai trong cảnh tượng đại kiếp thật xuất hiện, chỉ sợ cũng không giữ được các ngươi. Lúc trước ta nói từ kỳ lân tộc chân thần nơi đó yêu cầu tới một giọt kỳ lân huyết cho Hằng Nhi tăng lên tư chất, thật ra thì cũng không phải là lời thật, kỳ lân huyết tổng cộng có hai giọt, ở nơi này hai bình ngọc trong là cho hai người các ngươi. Nếu quả thật có đại kiếp hạ xuống triệu chứng, các ngươi liền nuốt vào kỳ lân huyết, hắn không chịu lời nói, ngươi liền cưỡng ép khiến hắn uống, như vậy bỏ qua nhân tộc thân phận, hóa thành kỳ lân, lấy kỳ lân tộc thân phận, cũng có thể còn sống. Người sư tôn kia ngài đây. Mục Linh Thư không có nhìn kia hai bình kỳ lân huyết, lo âu nhìn vào tường, lo lắng nói, nếu đại kiếp hạ xuống, sư tôn ngài làm sao bây giờ? Chính ngươi có hay không lưu một giọt kỳ lân huyết? Ta đã thành tiên, không cách nào hóa thành kỳ lân. Bất quá thầy tự có biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Vân Tương trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười, giống như mùa đông nắng ấm, thấm vào ruột gan, nàng nhẹ nhàng sờ một cái Mục Linh Thư tóc, đạo, qua chút thời gian, thầy sẽ lên đường đi Nam Hải, tìm trong truyền thuyết có thể đoán trước tương lai tiên thiên thần thánh thúc đế. Hướng tha thỉnh giáo liên quan tới tương lai đại kiếp sự tình. Sư tôn, ngài thật có biện pháp vượt qua trận kia đại kiếp? Mục Linh Thư vẫn rất lo lắng, dù sao lúc trước Vân Tương miêu tả tình huống quá kinh khủng. Thầy đều cho các ngươi tìm được biện pháp, như thế nào lại quên chính mình? Vân Tương khẽ cười nói, yên tâm đi, hơn nữa đây cũng chỉ là làm một chút chuẩn bị mà thôi. Vạn nhất kia tương lai là giả, căn bản cũng sẽ không phát sinh đây. Lần này ta đi Nam Hải liền là muốn xác nhận một chút, không cần lo lắng cho ta, chăm sóc kỹ mình và Hằng Nhi là tốt. nhưng là ta nghe nói Nam Hải Thúc Đế ngay từ lúc nhân tộc sinh ra trước vậy lấy không thấy tăm hơi, bây giờ chỉ để lại lẻ tẻ truyền thuyết, ngay cả Nam Hải đều bị một con gọi là Hỗn Côn hung thú chiếm cứ, đổi tên làm Nam Minh rồi. Mục Linh Thư trở về suy nghĩ một chút tự mình biết hiểu liên quan tới Nam Hải tin tức, đạo, nghe nói con thú dữ kia có thể so với tiên tiên thần thánh, ngài cứ như vậy đi, có thể hay không quá nguy hiểm? So sánh hung thú nguy hiểm, hay lại là kia không biết đại kiếp kinh khủng hơn một ít? Vân Tương vẫn là mặt mỉm cười, đạo, hơn nữa ta cũng sẽ không đi dẫn đến kia hung thú, nếu là không tìm được Thúc Đế, ta sẽ tự trở lại. Cho nên Linh Thư ngươi không cần phải lo lắng, thầy nếu dự định đi, tự nhiên sẽ làm xong vạn toàn chuẩn bị, không có việc gì. Chương 48, ở cách Tam Sơn phái hơn 4000 dặm địa phương có một nơi mênh mông bình nguyên. Khu vực này thủy thổ phì nhiêu, có cây ung tùm, ít có hung thú qua lại, vì vậy tụ tập không số ít tộc. Doang Phong bộ chính là một cái trong số đó. Vốn là bộ tộc này gọi là Gió Lớn bộ, là một cái rất là cường bộ tộc lớn, cũng không ở nơi này. Chẳng qua là ở 300 năm trước, bọn họ vốn là chỗ ở phương bị hung thú trưởng bên phải tập kích, trong tộc tế tự cùng linh vu liều chết đem đánh lui, giữ nguyên bộ phận tộc nhân, nhiều lần chăn trở di chuyển đến đây. Bởi vì nơi này cây đa đông đảo, bọn họ liền bỏ Gió Lớn bộ tên, cho mình lấy tên gọi Doang Phong bộ. Dùng cái này tới biểu thị bộ tộc tân sinh. Nhờ vào Tam Sơn phái che chở, cùng với khu vực này đãi ngộ hoàn cảnh, này 300 năm đến, Doang Phong bộ phát triển rất không tồi, dân số đã từ vốn là mười mấy người phát triển đến hơn 1000 trình độ, coi như là trong vòng phương biên trăm dặm trên trung bình kích thước bộ tộc. Mặc dù lớn đa số trong bộ tộc đều sẽ có vô cùng tế tự siêu phạm như vậy lực lượng bảo vệ tộc nhân an toàn, nhưng bình thường phẩm giai sẽ không cao, phần lớn là tương đương với luyện khí cảnh bên trên tam trọng, thậm chí còn có nhiều bộ tộc nhỏ chỉ có hạ tam trọng, cũng không thể chu đáo chu toàn, rất nhiều lúc vẫn là phải dựa vào tộc nhân chính mình sinh tồn bản lãnh. Vì vậy, cái thời đại này nhân tộc gấu nhi chết yếu suất cực cao, nhất là không có thành trì bảo vệ bộ tộc, vô luận là tật bệnh hay lại là dã thú đột nhiên tập kích, thậm chí chẳng qua là không để ý sinh sinh vấn đề, cũng có thể khiến ấu nhi chết yểu. Người trưởng thành cũng là như vậy, ở săn thú trong quá trình tử vong là thường gặp sự tình, cho nên bộ tộc dân số phổ biến cũng nhiều, có thể có hơn ngàn người miệng đã coi như là không bộ tộc nhỏ rồi. Doang Phong bộ, ánh nắng rực rỡ ấm áp, nhưng là trong bộ tộc mỗi một người tâm lý đều có chút phát rét. Ở trong bộ tộc đại hình trước nhà đá có một tòa đài cao, ba cái thân mặc gia thú trên mặt hội chế đến đủ loại màu sắc hoa văn nhân ngồi ở phía trên, cũng xấu mi khổ kiểm, như là ở thương nghị cái gì chuyện trọng đại. Bọn họ là Doang Phong bộ tộc trưởng, thế tử, linh vu. Dưới đài cao phương, đứng một nam một nữ hai người trẻ tuổi, nhìn 16-17 tuổi dáng vẻ, bộ dáng tương tự, hẳn là huynh muội. Bọn họ thần sắc có chút khẩn trương, giống như là đang đợi quan hệ đến vận mạng mình thông báo. Nơi này thường xuyên có tộc nhân đi ngang qua, mỗi một người nhìn hướng hai huynh muội này biểu tình đều tràn đầy thương hại, nhưng ở thương hại sau khi liền cũng đều xoay người rời đi, không người nào dám tiến lên trước. Trong đó có mấy người không đi hai bước, cũng không nhỏ tâm đã dẫm vào địa cục đá thoáng cái ngã xuống, chảy chỗ đầu. Phía sau cũng có mấy người liên tiếp chật chật hé, giống như là tao ngộ vô hình thái ách. Trên đài cao, mặc màu trắng da thú, trên mặt vẽ màu đen hoa văn, dung mạo có chút uy nghiêm, nhìn hơn 30 tuổi nam tử nhìn xuống phương vậy đối với huynh muội liếc mắt, quay đầu đối diện tiền nhân đạo, quang vinh đặt đến, ý ngươi là cái gì, khiến người nào đi? Cái điều bạch xà còn có 2 ngày liền lại muốn tới rồi. Hắn gọi là Hắc Thạch, là Doang Phong bộ linh vu. Bị gọi là quang vinh đặt đến người kia là Doang Phong bộ tộc trưởng, ngồi ở một bên khác, là một cái nhìn hơn 50 tuổi nam tử, mặc lục sắc da thú, trên mặt vẽ màu đen hoa văn, khí độ cùng y thế rõ ràng cao hơn qua hai người khác. Hắn cũng nhìn một chút dưới đài cao vậy đối với huynh muội, thở dài một cái, đạo, ai, hai người bọn họ cũng là chúng ta Doang Phong bộ hạt giống tốt, sau này là có thể bồi dưỡng làm tế tự cùng linh vu, vô luận là cái nào đưa đi bạch xà nơi đó cũng quá đáng tiếc hả. Đối với phổ thông bộ tộc mà nói, vô luận là có thể trở thành tế tự nhân, vẫn có thể trở thành linh vu nhân cũng ít vô cùng. Người trước yêu cầu trời sinh thần hồn cường thịnh, có thể cảm ứng được thần tồn tại, mới có thể thông qua đặc thù tế tự phương pháp, đạt được thần sở ban cho lực lượng, người sau thì cần muốn trong huyết mạch một loại người tổ huyết mạch cao hơn còn lại, mới có thể ăn đối ứng mu thuốc, thuần hóa huyết mạch, nắm giữ vô lực. Có thể trong bộ tộc vô hình thai ách càng ngày càng nghiêm trọng, không ít tộc nhân ở đi bộ thời điểm sẽ không cẩn thận ngã xuống, sẽ từ trên nóc nhà không cẩn thận rơi xuống, sẽ không cẩn thận đánh bỡ đầu, té gãy chân, thương thế không nhẹ. Một người khác mặc hoàng sắc gia thú, trên mặt giống vậy vẽ lục sắc hoa văn nam tử mặt đầy vẻ lo lắng nói, mặc dù tạm thời còn không có xảy ra án mạng, nhưng tiếp tục như vậy nữa, chúng ta khó mà dự liệu sẽ phát triển đến biết bao tồi tệ trình độ, thậm chí có thể sẽ đưa đến toàn bộ bộ tộc hủy diệt. Hắn là như vậy hơn 50 tuổi dáng vẻ, ngũ quan nhu hòa, không có gì uy nghiêm, cả người nhìn đều rất ôn hòa, tản ra thánh khiết khí tức, là Doang Phong bộ tế tự, tên là Thiếu Thả Lỏng. Ngày hôm qua con trai của Eadji và A Hoàng đi ra ngoài săn thú, rõ ràng là ở đuổi theo một con thỏ, nhưng nửa đường đống nhiên lao ra một con kiếm mối hổ, hắn liều mạng tài trốn về, nhưng cũng bị sợ rồi gần chết, bây giờ còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hắc Thạch bổ sung nói, bây giờ tộc nhân đã có chút luống cuống. Kiếm mối hổ là một loại tương tự với hậu thế lao hổ dã thú, chẳng qua là dáng lớn hơn gấp 2 gấp 3, trên lưng còn dài một hàng gai xương, mặc dù không là hung thú, nhưng cũng coi là cái thời đại này lớn nhất dã thú hung mãnh một trong, không có siêu phàm lực lượng phổ thông nhân tộc căn bản vô lực cùng đối kháng. Quang Vinh đặt đến, ngươi là tộc trưởng, nhất định phải làm ra quyết định. Mặc da vàng dã thú Thiếu Thả Lỏng thần sắc lo âu, trầm giọng nói, nếu không ở Tam Sơn phái tiên trưởng đến trước khi tới, khả năng liền xảy ra đại sự. Hơn nữa khoảng cách bạch xà lần sau tới chỉ có 2 ngày rồi, Tam Sơn phái tiên trưởng chưa chắc kịp hạ. Ai, tại sao có thể như vậy? Chúng ta Doang Phong bộ thật vất vả lấy mới tìm được như vậy một cái chỗ ở, vì sao lại gặp gỡ hung thú, chúng ta hẳn sớm hướng Tam Sơn phái nhờ giúp đỡ. Quang Vinh đặt đến Hoa Dâm lông mày mặt nhăn với nhau, hai tay nắm quả đấm, có chút áo nao đạo, tại sao hết lần này tới lần khác là chúng ta, làm sao lại như vậy bất hạnh? Chờ một chút đi, nhiều hơn nữa chờ một ngày, nói không chừng Tam Sơn phái các tiên trưởng đã tới rồi. Ba tháng trước, Dòng Phong Bộ hay lại là an tĩnh tường hòa, sinh hoạt đầy đủ sung túc. Có thể đột nhiên có một ngày, một đầu dài đạt đến trăm trượng, to đạt đến bảy thước dáng vóc to bạch xà đến nơi này, chỉ chẳng qua là bên ngoài lộ vẻ khí thế bị áp, liền để trong này linh vu cùng tế tự không thể động đậy. Đây là bọn hắn hoàn toàn không cách nào lực lượng để kháng. Bất quá, điều này bạch xà cũng không có giết người, cũng không có lộ ra cái gì ác ý, chẳng qua là khiến Dòng Phong Bộ nhân giao ra một bộ phận chứa đựng lương thực, sau đó rời đi Dòng Phong Bộ, chiếm cứ ở hơn 30 dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ trong. Từ đó về sau, mỗi qua 10 ngày, bạch xà sẽ tới Dòng Phong Bộ đòi lấy một ít lương thực liền rời đi. Mới đầu Dòng Phong Bộ nhân còn có thể tiếp nhận, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thậm chí còn có nhân ảo tưởng cấp dưỡng bạch xà bọn họ, có lẽ có thể hưởng thụ được bạch xà che chở. Có thể từ từ bọn họ liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Tựa hồ là có vô hình thai ách hạ xuống ở Dòng Phong Bộ, rất nhiều tộc nhân đều sẽ không giải thích được xui xẻo, giống như là đột nhiên trở nên bất hạnh tựa như. Theo bạch xà phải đi lương thực càng ngày càng nhiều, loại tình huống này liền càng ngày càng nghiêm trọng. Tộc trưởng cùng tế tự cùng với Linh U, cũng hoài nghi khả năng này cùng Dòng Phong Bộ bị bạch xà đòi đi lương thực có liên quan. Không thể lại để cho lương thực bị phải đi. Vì vậy, lần trước bạch xà tới đòi lương thực thời điểm, tộc trưởng Quang Vinh đạt đến hỏi bạch xà có hay không có thể sử dụng bọn họ săn thú phải đến thú nhục thay thế lương thực. Bạch xà đáp ứng, nhưng đưa ra một cái yêu cầu. Thịt nó hội yếu, nhưng vẫn là phải cho lương thực. Chỉ bất quá thịt có thể để xuống rất nhiều lương thực số lượng, tương đương với muốn thịt cùng một số ít lương thực. Hơn nữa, bạch xà còn đưa ra một cái điều kiện. Nó ở Dòng Phong Bộ trong chọn lựa hai người, chính là lúc này ở dưới đài cao vậy đối với Minh Nguyệt. Bạch xà điều kiện là, chỉ cần tướng trong hai người này một cái đưa cho nó thì sẽ hoàn toàn cách xa Dòng Phong Bộ, cũng sẽ không bao giờ tới đòi lấy, sẽ còn khiến Dòng Phong Bộ trở về hình dáng ban đầu. Dòng Phong Bộ tự nhiên không đồng ý cái điều kiện này. Cũng ở bạch xà nắm thịt cùng một số ít lương thực sau khi rời khỏi, trực tiếp đưa tin cho Tam Sơn phái tìm xin giúp đỡ. Có thể từ ngày đó sau khi, vô hình thai ách tựa hỗ trợ tăng thêm, Dòng Phong Bộ nhân gặp gỡ thai ách trình độ trở nên càng phát ra nghiêm trọng, giống như là khiến bạch xà mang đi thịt hình ảnh so với mang đi lương thực lớn hơn. Nếu là lần kế bạch xà mang đi thịt cùng lương thực sau, sẽ còn đại phúc độ tăng thêm thai ách, vậy thì thật là thiết tưởng không chịu nổi rồi. Toàn bộ bộ tộc cũng gặp gỡ diệt vong cũng không phải là không thể sự tình. Cái này làm cho Dòng Phong Bộ các tộc nhân lâm vào to lớn trong khủng hoảng, sợ hãi chính mình có thể hay không ở một ngày nào đó bất hạnh bỏ mình, sợ hãi bộ tộc sẽ bởi vì không may mà diệt vong. Tam Sơn phái nhân cũng vẫn không có tới. Vì vậy, Dòng Phong Bộ tế tự cùng Linh Vu lại tìm tộc trưởng, thương nghị có hay không muốn ở bạch xà lần kế đến thời điểm, từ hai huynh muội này trùng tuyển chọn một cái đưa cho bạch xà, để tránh làm cho cả bộ tộc cũng gặp gỡ diệt vong thai ách. Bây giờ, chính là bọn hắn ba người ở thương nghị chuyện này, tộc trưởng Quang Vinh đạt đến ở hết sức muốn giữ được hai huynh muội này. Dưới đài cao, hai huynh muội này đối với trên đài cao đối thoại nghe rõ, từng câu nghe cho bọn họ đáy lòng phát rét, nghe cho bọn họ thân thể run rẩy, nghe cho bọn họ bị sợ hãi lấp đầy lồng ngực, chỉ cảm thấy thế giới u tối một mảnh. Thật ra thì, đối với cái này dạng kết quả, trong lòng bọn họ cũng sớm có dự liệu. Sớm ở chính bọn hắn yêu cầu tới nơi này nghe thời điểm, liền đã làm tốt bị đưa đi chuẩn bị. Bọn họ cũng không muốn khiến cha mẹ mình thân nhân gặp gỡ thai ách, không muốn để cho toàn bộ bộ tộc lâm vào hủy diệt. Hy sinh không thể tránh được. Nhưng chân chính nghe được những lời này thời điểm, tâm tình bên trên hay lại là khó mà tiếp nhận. Nhưng tế tự cùng Linh Vu làm sai sao? Không có. Bọn họ chức trách liền là bảo vệ đại đa số tộc nhân an toàn, duy trì bộ tộc sinh tồn. Có thể hai người mình sai lầm rồi sao? Cũng không có. Hai người mình mới 16 tuổi, căn bản cũng không có làm gì. Vậy rốt cuộc là cái gì sai lầm rồi? Lỗi gì rồi hả? Nhỏ yếu. Chính là sai. Bởi vì nhỏ yếu mới có thể bị một cái không tính là cường đại bạch xà bức bách đến như vậy mức độ. Ngay tại trên đài cao ba người tranh luận không nghỉ, dưới đài cao huynh muội tâm thần hoảng hốt thời điểm, đột nhiên có người một bên hô to một bên chạy tới. Tam Sơn phái tiên trưởng tới. Tộc trưởng, tế tự đại nhân, Linh Vu đại nhân. Tam Sơn phái tiên trưởng tới. Quá tốt, Tam Sơn phái tiên trưởng tới. Thanh âm này giống như là rất dài trong bóng tối một bó ánh sáng, chợt chiếu sáng Dòng Phong Bộ hết thảy. Khiến trên đài cao ba người mặt đầy vẻ lo lắng biến mất. Khiến dưới đài cao hai huynh muội lần nữa giấy lên đối với sinh mạng đối với tương lai khát vọng. Khiến bị thai ách triển thân Dòng Phong Bộ các tộc nhân con mắt cũng sáng lên. Toàn bộ Dòng Phong Bộ cũng vui mừng rồi, tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ nhìn cái đó chính từ đằng xa chậm rãi đi tới bóng người.